Chương 138, hỏi thế gian tình là gì? Khiếp Bi Hoan khách khí hỏi, không biết ngài có chuyện gì không? Doanh Cửu nói ra, muốn hướng ngươi mượn cái đường, muốn hướng chắc quận. Khiếp Bi Hoan đều không chút suy nghĩ, lúc này liền trả lời nói, không có vấn đề, ta lập tức để cho người ta vì ngài nhường đường. Gặp Khiếp Bi Hoan thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Doanh Cửu cũng vui vẻ đến như thế, nói ra, Khiếp lãnh chúa sảng khoái như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Thấy đối phương như thế tức thời, Doanh Cửu cũng nguyện ý làm người tốt, nói ra, có một lời khuyên nhưng lại không biết Khiếp lãnh chúa có nguyện ý hay không nghe. Khiếp Bi Hoan nói ra, xin mời ngài nói. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, nơi đây cũng không phải là cái gì thành lập thôn nơi tốt, vừa rồi nếu không phải là ta nhìn thấy ngươi trong thôn có rất nhiều hài đồng, nếu không ta đã trực tiếp san bằng nơi đây. Vì Ly Sơn mặc dù xa xôi, nhưng vẫn đúng một hải thông hướng chắc quận một chỗ yếu đạo, muốn chiếm cứ nơi đây chí ít cũng cần nhỏ thành cấp bậc trở lên lãnh địa, một cái thôn ngăn tại trên con đường này sớm muộn sẽ bị nghiền nát. Nghe Doanh Cửu lời nói, Khiếp Bi Hoan sắc mặt trắng bệnh, hướng về bên cạnh mình một cái người ních lại gần, phảng phất tìm được một điểm cảm giác an toàn. Sau đó mới nói ra, tạ ơn bẩm báo. Đứng tại Khiếp Bi Hoan bên cạnh người đúng một cái dân bản địa, chính là một thân bộ khoái trang phục, đây chính là tương lai cái kia thần bộ đi. Doanh Cửu nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ, tựa hồ là gặp Doanh Cửu ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại hơi lâu, cái kia bộ khoái vội vàng hướng về phía trước nửa bước đem Khiếp Bi Hoan bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù cái này thoạt nhìn như là thuộc hạ nóng lòng hộ chủ, nhưng Doanh Cửu tựa hồ trong này ngửi được cái khác nội hàm. Bất quá lại là không có gì đáng giá bắt quái, Doanh Cửu mở miệng nói ra, làm phiền Khiếp lãnh chúa mau một chút, quân tình khẩn cấp. Khiếp Bi Hoan không lo được quá nhiều, lập tức liền để cho người ta đi cho Doanh Cửu thanh lý ra một con đường đến, thực lực địch ta quá cách xa, chỉ cần không chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, đương nhiên Doanh Cửu nói cái gì chính là cái đó. Khiếp Bi Hoan động tác rất nhanh, chưa để Doanh Cửu quân đội dừng lại bao lâu, liền dọn dẹp ra một đầu đầy đủ rộng con đường đến, quân đội bắt đầu xuyên qua này thốt tử. Thẳng đường đi tới, xâm nhiên chỉnh tề kỵ binh nhường đường hai bên đường người đều là nơm nớp lo sợ, bọn hắn ngày bình thường cái nào gặp qua loại tràng diện này à, cũng may Doanh Cửu để bọn hắn đều thu liễm mình sát khí, mà lại từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra ác ý, trong làng thôn dân rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngược lại là bọn trẻ một mặt ngưỡng mộ nhìn xem những này kỵ binh, nhìn xem những này ngựa cao to, nhìn xem trong tay bọn họ sáng loáng thương kích trường mâu, nghĩ thầm nếu là về sau mình cũng có thể bị phong như vậy liền tốt. Quân đội rất nhanh liền xuyên qua thôn, Doanh Cửu chưa sẽ cùng Khiếp Bi Hoan bắt chuyện, chỉ là chắp tay liền cáo từ rời đi, mọi người chỉ là ngẫu nhiên gặp người đi đường mà thôi, không có cái gì đáng giá thâm giao. Nhìn xem rời đi tần quân, Khiếp Bi Hoan bên cạnh người, tên kia bộ khoái hỏi, chủ công, không biết đám người này là thân phận gì? Doanh Cửu ra sao thân phận Khiếp Bi Hoan không có hỏi. Chính Doanh Cửu cũng không có sách, nhưng nhìn xem xa như vậy đi Hắc Long Kỳ, Khiếp Bi Hoan trong lòng đã có đáp án, ngoại trừ vị kia thiên hạ đệ nhất lãnh chúa bên ngoài, còn ai vào đây chứ? Bất quá hắn không muốn để cho hắn có quá nhiều lo lắng, mà là thâm tình nhìn xem hắn nói ra, chỉ là một đám người qua đường thôi, Ly ca chúng ta trở về đem thôn đem đến trên núi đi đi, miễn cho về sau gặp lại loại tình huống này. Khiếp Bi Hoan hai mắt tựa hồ tại ngôn tình, nhìn chằm chằm cái này gọi Ly ca bộ khoái, nhưng Ly ca lại là có chút bỏ qua một bên đầu không dám cùng Khiếp Bi Hoan đối mặt. Chỉ là vội vàng địa một giọng nói bâng, liền đi an bài công việc đi. Ly ca né tránh, để Khiếp Bi Hoan túi thấp đầu thở dài. Đắc, đắc, đắc. Đột nhiên có một ngựa từ tiền phương đổ về, chính là lúc trước rời đi tần quân một trong. Hắn đem một trương giấy viết thư đưa cho Khiếp Bi Hoan, nói ra, đây là chủ công để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Sau đó hắn lại lần nữa đánh ngựa rời đi, truy đại bộ đội đi. Khiếp Bi Hoan nghi ngờ cầm giấy viết thư, Doanh Cửu làm sao lại cho nàng truyền tin? Chẳng lẽ là đối với nàng có cái gì ý nghĩ xấu? Trong lúc nhất thời lòng của nàng có chút loạn, tần thế lực thực lực mạnh như vậy ta làm như thế nào phản kháng? Còn có Ly ca, ta không muốn hắn gặp nguy hiểm. Bất quá đây chỉ là nàng hiểu lầm mà thôi, Doanh Cửu cũng không phải là hắn suy nghĩ cái chủng loại kia người, cho dù là Khiếp Bi Hoan dáng dấp không tệ, mà lại có một loại độc nhất vô nhị đặc thù khí chất, Doanh Cửu cũng sẽ không đối nàng có ý nghĩ gì, muốn thật sự là gặp một cái yêu một cái, vậy hắn đoán chừng đời này đều nhàn không xuống. Mà lại nếu như làm người đầy đầu góc đều là tinh trùng, ngay cả một điểm cơ bản chính hành đều không có, ngay cả một cái làm người cơ bản phẩm đức đều không có, hắn dựa vào cái gì có thể thành công? Còn xưng hoàng làm tổ. Chơi đi thôi. Loại người này làm ăn mày đều phải chết đói. A, ngươi nói hắn có một cái đặc biệt lợi hại hệ thống nhà, kia không sao. Khục, lại nói chính đề. Khiếp Bi Hoan có chút hãi hùng khiếp vía mở ra giấy viết thư, xem xét lại là che miệng khóc lên, trong mắt đều là vẻ cảm động, Doanh Cửu ở trong đó biết rõ một chút liên quan đến lượng giới bí mật. Một bên khác, hành quân bên trong, Doanh Cửu đột nhiên thở dài. Sĩ khí tiếp lời hỏi, chủ công vì sao thở dài? Doanh Cửu ngược lại là hỏi, không biết Khiếp Bi Hoan cùng cái kia tiểu bộ khoái tại tâm nhãn của ngươi nhìn thấy, là cái dạng gì? Sĩ khí hồi đáp, đúng hai cái tình căn thâm trùng tình trùng, nhưng bị quản chế tại thân phận của hai người khác biệt, hai người đời này đều khó mà kết hợp, trừ phi có quý nhân tương trợ mới được. Sau đó hắn nhìn về phía Doanh Cửu, nói ra, bất quá bọn hắn quý nhân đã xuất hiện, đồng thời đã trợ giúp bọn hắn. Chủ công quả nhiên là thế gian nhất người lương thiện. Đợt, tình trùng có ý tứ là trung tình chuyên tình, mà không phải làm tình. Doanh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi hả, thật sự là trở nên càng ngày càng trơn trượt, cả ngày đều ở lấy lòng ta, ta đều muốn lâng lâng. Sĩ khí nghe vậy cười nói, ha ha, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật nhà. Chủ công nếu là bởi vì cái này trừng phạt ta, ta cũng không phục. Một bên Võ Hợp đột nhiên chen miệng nói, quân sư ngươi về sau nếu là thất nghiệp, đi làm thần côn nhất định đúng đỉnh tiêm. Tâm nhãn có thể để ngươi nhìn thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật, lấy thêm tài ăn nói của ngươi đi lắc lư người, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành thần côn giới một đời đại sư. Nói, Hắn đối sĩ khí dựng lên một cái ngón tay cái, đầy đủ khẳng định hắn sau này làm thần côn tiềm chất. Bất quá sĩ khí sẽ đi làm thần côn sao? Đây đại khái là không thể nào. Mọi người nghe được võ hợp trêu ghẹo, đều là bật cười lên. Sĩ khí ngược lại là sát có việc hồi đáp, ta ngược lại thật ra thật hy vọng ta có đi làm thần côn ngày đó, kia mang ý nghĩa khi đó chủ công đã đem thiên hạ này bỏ vào trong túi, cũng liền không cần ta đến ra mưu bày mưu. Sĩ khí nhìn như đúng đang trả lời võ hợp vấn đề, nhưng kỳ thật còn con quấn quấn lại bắt đầu nói tốt cho Doanh Cửu nghe. Võ hợp cùng sĩ khí hai người một sướng một họa, Doanh Cửu mặc kệ bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới nhà, ở kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy lanh chúa kiếp bi hoan thì ra là như vậy một cái tình trùng, làm không biết được văn minh nội tình một người bình thường, đối với một cái nở tờ cờ lại là dám yêu dám hận, Doanh Cửu tán thưởng nàng dũng cảm. Không trải qua một thế kết cục hình như là một cái bi kịch, cuối cùng thành có buồn không hoan, không biết một thế này liệu có thể tắt thành một cái hài kịch, vui thắng buồn. Hỏi thế gian tình là gì? Chương 139, Lưu Đức Nhiên đã đến chắc quận, Doanh Cửu phát hiện nơi đây khăn vàng họa càng nghiêm trọng hơn, đã đến gần như mười không còn một tình trạng, nhưng có một chút kỳ quái đúng chỉ gặp một mảnh hỗn độn, nhưng không thấy khăn vàng tung tích. Ven đường có đếm không hết thi cốt, trong không khí tràn ngập một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, người còn sống đều là sủi lơ đổ vào bên đường, không ngừng phát ra tiếng kêu rên, trên thân càng là sinh ra các loại dọa người nhập độc. Đây là dịch bệnh bạo phát. May mắn các binh sĩ đã sớm chuẩn bị, đều mang lên trên đặc chế mặt nạ. Bất quá trên đường đi nhìn thấy đã lây nhiễm dịch bệnh người, Doanh Cửu liền thương mà không giúp được gì. Cơ thể người đúng có sức chống cự cái này một loại thuyết pháp, có ít người thiên nhiên liền đối dịch bệnh miễn dịch, nhưng dù sao đây chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều lây nhiễm dịch bệnh. Hoặc là nói có một thân nội lực thâm hậu, cũng có thể phòng ngừa những virus này xâm nhập. Quân đội tiến vào một cái thành nhỏ, là căn bản liền không có đi qua cái gì thương lượng liền đường hoàng đi vào, bởi vì cửa thành mở rộng, binh lính thủ thành đều đã chết sạch. Cả tòa thành trì đều không có còn lại nhiều ít người sống. Những người kia ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem tần quân, thật giống như từng cố cái xác không hồn. Tiến vào thành nhỏ vốn là vì đi ngang qua, Doanh Cửu cũng không chuẩn bị ở đây dừng lại, rất nhanh liền từ một cái khác cửa thành đi ra ngoài, rời đi chỗ đó, hắn đem trong thành kho lúa cho cậy mở, để những cái kia nạn dân mình đi nhặt, đây là hắn chỉ có thể làm một điểm. Nhưng ngoại giới người chết đói khắp nơi, kho lúa bên trong lương thực lại đều trồng chất đến mốc meo, có thể ăn chỉ còn lại 1/3 không đến, toàn bộ kho lúa đều thành chuột ổ, con chuột lớn, lớn lên so mèo còn to béo. Đây cơ hồ là mỗi một cái địa phương đều có phổ biến hiện tượng, thà rằng lương thực mốc méo hủy hoại cũng không nguyện ý phân phát cho người bình thường, mà lại trước mắt toàn bộ đại hán địa giới thời tiết đúng càng ngày càng nóng, trăm năm khó gặp một lần đại hạn thai liền muốn bộc phát, đến lúc đó liền thật không có lương thực có thể ăn. Từ một cái khác cửa thành đi ra, tiến vào một mảnh bát ngát vùng quê. Do đường trinh sát báo cáo, chủ công, phía trước có hơn 500 du kỵ tại săn giết bình dân. Doanh Cửu giấu ở mặt nạ phía dưới, thanh âm rất bình tĩnh, nói ra, đi qua nhìn một chút. Gió. Ma quân cấp tốc phân tán mà ra, hiện lên túi trạng hướng về phía trước chạy đi. Địch tập. Lúc đầu chính đuổi lấy bình dân chạy khắp nơi kỵ binh, đột nhiên liền bị vây lại. Đi qua ngắn ngủi bối rối về sau, bọn hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, dùng phòng thủ tư thái ứng đối mọi người. Chi quân đội này xem như tinh nhuệ, binh sĩ đều là lục giai, lại trang bị tinh lương, chiến mã cũng là lục giai tinh lương chiến mã, dẫn đầu tướng lĩnh đúng một cái đặc cấp võ tướng. Đương nhiên, cùng ma quân muốn so, bọn hắn vẫn là kém xa. Bất quá trong đó có một chút ngược lại để Doanh Cửu chú ý, bởi vì chi quân đội này khiêng một cái lưu trữ quân kỳ. Trong đó dẫn đầu chi tướng đứng ra nói ra, không biết đây là vị nào tướng quân quân đội. Võ hợp đưa ra quân bài, hồi đáp, đây là tuần tra giáo úy dưới trướng. Người này chắp tay, nói ra, nguyên lai là tuần tra giáo úy đại nhân, không biết đem chúng ta ngăn lại ra sao sự tình. Chúng ta chính là chắc quận nghĩa quân, phục triều đình chi mệnh thảo phạt bạo dân. Lời này vừa ra, những cái kia bạo dân vội vàng mở miệng nói, đại nhân tha mạng à, chúng ta chỉ là phổ thông nông hộ, chúng ta không phải bạo dân à. Doanh Cửu nhìn một chút những nghĩa quân này, lại nhìn về phía bị bọn hắn chỗ truy đuổi đám người này. Đám người này ngay cả đem vũ khí cũng không có, ngược lại là mặc rách dưới, trên thân còn các loại chạy nạn bọc hành lý, ngược lại không giống như là cái gì bạo dân. Doanh Cửu mở miệng hỏi, bạo dân? Người này hồi đáp, đại nhân có chỗ không biết, bây giờ đúng vậy cái bị bỏ đói nhân đại, phổ thông nông hộ nhất định là sinh tồn gian nan. Nhưng trước mắt này một số người đều là giỏi võ có sức, trung khí mười phần, nhất định là ăn thịt người mà sống bạo dân. Dễ lý giải nha. Không cho người khác đường sống, nhưng khi người khác nghĩ hết biện pháp sống sót về sau, nhưng lại đem nó định nghĩa vì bạo dân. Nếu như làm nuốt đồng loại trở thành sinh tồn được duy nhất khả năng lúc, một cái người lại nên như thế nào tuyển chọn đâu? Không có trải qua loại sự tình này, tức không có quyền lực nói loại lời này. Cho nên, đối với cái này Doanh Cửu không có cái gì cái nhìn. Bởi vì hắn đời này cũng sẽ không tao ngộ loại tình huống này, cũng sẽ không để thế lực của mình bên trong xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên, hắn cũng sẽ không che chở những người này. Doanh Cửu nhìn về phía Sĩ Khí, nghĩ hỏi thăm ý kiến của hắn. Sĩ Khí nói ra, để bọn hắn tại chúng ta trước mắt bị tàn sát không thích hợp, thả bọn họ đi cũng có thể sẽ xâm hại nó người vô tội. Không bằng liền để bọn hắn đi theo quân đội đằng sau vận chuyển đồ quân nhu tốt, làm thù lao chúng ta ban thưởng bọn hắn một chút đồ ăn, cũng có thể trợ giúp bọn hắn sống sót. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới làm đi. Trong lúc nhất thời, những cái kia chạy nạn dân đều vui vẻ ra mặt, nhao nhao hô to, đa tạ đại nhân tạ ơn ân cứu mạng. Đây là Doanh Cửu cùng Sĩ Khí ở giữa ăn ý, nếu như dựa theo ma quân sớm định ra tốc độ đi đường lời nói, những người này mang lên sẽ chỉ là vương hữu, không có chút nào tác dụng. Nhưng bây giờ Sĩ Khí nói đem bọn hắn nhận lấy, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tạm thời không cần tiếp tục đi đường, chỉ sợ còn phải tại chắc quận dừng lại một đoạn thời gian. đem những người này lưu lại chính là vì tốt hơn quen thuộc chắc quận bản địa. Một phương diện khác, cũng có thể vì Doanh Cửu chiếm được một cái thanh danh. Bằng không mà nói, không có người sẽ đi để ý sinh tử của bọn hắn. Nghĩa quân người đầu lĩnh không dám ngô nghịch Doanh Cửu, chỉ có thể nói ra, Lưu Đức Nhiên cần tuân đại nhân phân phó. Lưu Đức Nhiên, cái tên này không hiểu để Doanh Cửu cảm thấy quen hay, tựa như cùng Lưu Bị có quan hệ. Doanh Cửu hỏi, ngươi có thể nhận biết Lưu Bị? Lưu Đức Nhiên kinh ngạc, hồi đáp, đại nhân vậy mà biết Huyền Đức. Huyền Đức đúng vậy, ta đồng tông đường đệ. Doanh Cửu giật mình, hắn nhớ tới tới này cái Lưu Đức Nhiên là người phương nào. Lưu Đức Nhiên, Lưu Bị đồng tông đường huynh, tuổi nhỏ lúc cùng Lưu Bị cùng bái Lưu Thực Vi sư, nói là một cái mười phần ghê gớm thiên tài, nhưng tại trong lịch sử chỉ là sơ lược, về sau liền rốt cuộc không có nói tới, kinh lịch không rõ, không rõ sống chết. Doanh Cửu khẽ gật đầu, nói ra, Lưu Bị danh hảo, ta tại Bồn Hải quận liền đã nghe nói qua. Sau đó Doanh Cửu hỏi Lưu Đức Nhiên, ngươi vì sao không cùng ngươi đường đệ cùng một chỗ lãnh binh tác chiến, ngược lại là tự dẫn một quân? Đối mặt cái này đặt câu hỏi, Lưu Đức Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ là khó trả lời. Doanh Cửu gỡ xuống mặt nạ, ấy này nói ra, thật có lỗi, đây là chuyện riêng của ngươi, ta lại là không nên hỏi thăm. Lưu Đức Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ta đại nhân thông cảm. Nhìn xem một màn này, Doanh Cửu tâm tư lại là hoạt lạc, cái này Lưu Đức Nhiên nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, liền trở thành đặc cấp võ tướng, đúng một cái nhân tài không tệ à, hơn 20 tuổi đặc cấp võ tướng đã rất lợi hại, dù sao không phải mỗi người đều có võ hợp cùng Tử Long biến thái như vậy thiên phú. Lưu Đức Nhiên cùng Lưu Bị mặc dù đồng tông, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó tựa hồ cũng không phải là rất hòa thuận. Doanh Cửu thậm chí đối với cái này đáp lại ác ý suy đoán, nếu như cùng một trong tông đồng thời xuất hiện hai cái hán thất dòng họ lời nói, vậy cái này dòng họ thân phận tựa hồ cũng không phải như vậy có phân lượng. Như vậy Lưu Đức Nhiên vì sao lại trong lịch sử mai danh nhận tích? Có thể hay không liền chết tại Lưu Bị trong tay đâu? Chương 140, đơn thuần xung đột. Tại Doanh Cửu ra hiệu dưới, sĩ khí mở miệng nói, Lưu thủ lĩnh, ngươi có thể nâng nghĩa quân chống lại cường đạo đây đương nhiên là cực tốt, về sau triều đình cũng biết đối ngươi làm ra khen thưởng. Thế nhưng là Lưu thủ lĩnh binh lực của ngươi bất quá 500, nếu là gặp được giặc khăn vàng đại bộ đội sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, đi hướng Lưu Thực Trung làng tướng đại quân chỗ. Đến lúc đó lây giáo úy đại nhân thân phận, cũng có thể vì Lưu thủ lĩnh như một cái chuyện tốt. Lưu Đức Nhiên tan hết ra tài sáng tạo một chi nghĩa quân, vì chính là có thể giành một quan nửa trước, cái này cùng dân cờ bạc tâm thái là giống nhau. Mà sĩ khí nói tới phong hiểm, đích thật là tồn tại, Doanh Cửu chức quan thân phận, hoàn toàn chính xác rất mê người, có thể nhường hắn cầu quan con đường có thể tiện lợi rất nhiều. Nhưng hắn cũng có được nhất định lo lắng. Đó chính là mình thật vất vả tích lũy lên cái này mấy trăm binh sĩ lập tức bị Doanh Cửu nuốt làm sao bây giờ. Nhưng giống như người khác cũng xem thường mình điểm ấy binh à, Lưu Đức Nhiên phát hiện mình thế nhưng là bị 5000 thất giai binh vây, hơn nữa còn là chưa thấy qua đặc thù binh chủng, cầm đầu cái kia võ tướng càng là vương cấp. Coi như mình không đồng ý, vạn nhất cự tuyệt chi từ đem nó cho chọc giận, vậy mình cũng không chiếm được lợi ích, nói không chừng liền muốn mệnh mất tại chỗ. Đúng lấy tại âm ở tình huống dưới, Lưu Đức Nhiên cuối cùng đồng ý cùng Ma quân cùng một chỗ hành động. Mà khi biết sĩ khí đúng vương cấp lưu sĩ về sau, càng thêm kiên định Lưu Đức Nhiên ôm chặt Doanh Cửu căn này bắt đuổi ý nghĩ. Cũng không biết tại hắn biết Doanh Cửu chân thực thân phận về sau, lại sẽ là phản ứng gì. Cứ như vậy, hơn 5000 quân sĩ đằng sau đi theo gần vạn người nạn dân, hướng về Trác huyện phương hướng mà đi. Trên đường, sĩ khí nói với Doanh Cửu, "Chủ công, chúng ta muốn thông qua Trác huyện chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy." Doanh Cửu hỏi, "Chỉ giáo cho." Sĩ khí nói ra, "Chủ công có thể phát hiện, chúng ta từ tiến vào Trác quận đến nay, trải qua cái này mấy cái huyện, đều cơ hồ không thấy được cái gì khăn vàng tung tích. Mà một đường thấy chi nạn dân, đại đa số cũng đều lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng chúng ta đến nơi này về sau, liền gặp thành đàn xuất hiện nạn dân, hơn nữa còn đều không có lây nhiễm dịch bệnh. Điều này nói rõ khăn vàng đại bộ đội vừa rời đi không lâu, từ phương hướng nhìn lại, hẳn là Trác huyện." Sĩ khí phân tích rất đơn giản, lấy Doanh Cửu trí thông minh rất dễ dàng liền có thể lý giải. Mà sự thật cũng là dạng này, nếu như Doanh Cửu không có nhớ lầm, hẳn là Đặng Mậu cùng Trình Chí Viễn hai cái nhỏ cử xoáy dẫn đầu khăn vàng binh phạm Trác huyện, sau đó trở thành quan vũ cùng Trương Phi sơ bộ thành danh bản đạp. Lưu Quan Trương cùng khăn vàng nha tiếp xuống cố sự, hẳn là sẽ rất thú vị. Sau 3 ngày, vừa tới Trác huyện cảnh nội, Ma quân liền tao ngộ mấy chi khăn vàng quân đội. Nhiều như rừng cộng lại chừng mấy ngàn người, đem bọn hắn diệt đi về sau, bọn hắn khăn vàng bằng cột đầu bị gỡ xuống sung làm đổi lấy công lao chứng cứ. Doanh Cửu vung tay lên, trực tiếp đem bên trong 1/5 đưa cho Lưu Đức Nhiên, cái này khiến Lưu Đức Nhiên càng thêm cảm kích, cùng những thu hoạch này so sánh, lúc trước hắn 2 tháng đến nay thu thập công lao trực tiếp có thể coi nhẹ rơi. Thật sự là quá ít. Cái này khiến hắn càng tán thành mình đầu nhập vào Doanh Cửu quyết định, hắn đã bắt đầu viễn tưởng mình đi đến nhân sinh đỉnh phong chẳng cảnh. Chính là còn có một điểm để Lưu Đức Nhiên rất nghi hoặc, đó chính là vị này giáo úy đại nhân tựa hồ rất thần bí, mình đi qua nhiều phiên nghe ngóng cũng không có hỏi tham gia vị đại nhân này cụ thể thân phận. Chỉ nói là hắn nên biết thời điểm, liền sẽ biết, luôn có một loại cảm giác là lạ, khi hắn chân chính biết được Doanh Cửu thân phận ngày đó, hắn liền sẽ rõ ràng loại này cảm giác là lạ đúng cái gì, gọi là rơi trong hố cảm giác. Cộc 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 đát. Liên tiếp gấp rút tiếng vó ngựa âm vang lên, chỉ gặp một chi quy mô không nhỏ khăn vàng quân đội trưởng hướng về tần quân bên này băng băng mà tới. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không giống như đúng tiến công, ngược lại tựa như là tại chạy trốn. Nhìn xem dần dần đến gần khăn vàng, nó dẫn đầu chính là một cái đặc cấp võ tướng, nhìn mười phần chật vật. Võ hợp kéo căng chiến ma cung, một chi lóng lánh hắc sắc quang mang mũi tên tại không lưng phía trên lấp lóe. Bên trong, vung lòng tay, mũi tên trong nháy mắt liền bắn ra, thẳng đến tên kia khăn vàng võ tướng tim. Xuy. Trong chớp mắt, cái này một mũi tên liền xuyên thủng hắn ngực, lưu lại một cái lỗ lớn. Cái này võ tướng chậm rãi ngã xuống, nhưng là mũi tên tại xuyên thấu hắn về sau, tiếp tục hướng về càng xa hậu phương mà đi, lại liên tiếp đâm xuyên qua mười mấy binh sĩ khăn vàng. Keng. Cuối cùng, một cái cưỡi đỏ thâm sắc chiến mã, mặt như nặng táo chi sắc, mọc ra năm liễu râu dài, mang theo một cái nón xanh, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao tuổi trẻ tráng hán đem cái này một mũi tên từ không trung chém rớt. Nhìn xem hắn, Võ Hợp một mặt nghiêm túc, nói ra, biến trận. Lập tức, ma quân co vào trận hình, đem doanh cựu cùng sĩ khí bảo hộ tại trung ương nhất. Người tới một mặt tiêu căng, xa xa cầm đao chỉ vào Võ Hợp nói ra, ta chi con mồi, ngươi dám chặn giết chi? Phải chăng nên cho ta một lời giải thích? Võ Hợp mặt không thay đổi nói ra, giải thích. Ta nhìn thấy thì ta giết chết, cần giải thích cho người cái gì? Người này mắt phượng nhíu lại, trong tay thanh long hiển nguyệt đao một sắn, toàn thân khí thế bộc phát, gà đất chó sành cũng dám phách lối. Ta nhìn ngươi đúng cắm tiêu bán đầu. Lập tức, hắn liền toàn lực ra roi chiến mã hướng về Võ Hợp chạy như bay đến, đúng là một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Võ Hợp con mắt có chút ngưng tụ, hoàng cấp võ tướng liền dám như thế cuồng vọng. Binh chủng kỹ chiến ma vô song. Trong nháy mắt, không có gì ngoài phía ngoài nhất hộ vệ 1000 binh sĩ bên ngoài, ở bên trong bên cạnh tất cả ma quân thể nội tuôn ra một cỗ ma khí hướng về Võ Hợp dâng trào mà đi. Cuối cùng hội tụ thành một đầu ma long hình dạng, hung hăng rót vào Võ Hợp phía sau lưng. Võ Hợp lập tức cho thấy hắn giữ tận một mặt, vô số ma khí đem nó vây quanh, thể nội ma diễm bay lên, một đôi tinh hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm địch nhân. Điều trùng tiểu kỹ. Người tới một mặt khinh thường, mang theo khí thế một đi không trở lại công kích mà đến, giơ lên thanh long hiển nguyệt đao từ bên trên thuận bổ xuống. Võ Hợp vẩy một cái trường thương, ngạnh kháng một kích này. Bang, leng keng. Vừa mới va chạm, Võ Hợp hổ khẩu lập tức liền bị cự lực xé rách, kém một chút bàn tay liền bị một phân thành hai. Mang theo nón xanh võ tướng đắc ý cười một tiếng, hổ khẩu cũng nứt ra, nhìn ngươi còn nơi nào có khí lực cầm thương. Nhưng Võ Hợp lại là vi phạm với lẽ thường, hổ khẩu mặc dù nứt nhưng vẫn nắm thật chặt trường thương. Xì xì xì. Lưỡi đao cùng mũi thương ở giữa ma sát, không ngừng bắn ra hỏa tinh. Hắn khẽ nhíu mày, trong tay không ngừng tăng lớn khí lực đem đao hạ ép. Nhưng thanh long đao lại là không ngừng hướng lên bị đẩy thẳng, cuối cùng bị Võ Hợp đẩy ra. Tòa hạ đỏ thấp ngựa hướng về sau đi ra mấy bước mới dừng lại, hắn xoay người lại, cao mày nhìn xem Võ Hợp, đây là quái vật gì? Võ Hợp trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, lẹ lưỡi liếm liếm bàn tay của mình bên trên máu tươi, vết thương tại cường đại tự lành lực hạ đã nhanh khép lại. Hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ôi ôi, rất lâu không có gặp được mạnh như vậy địch nhân rồi. Hắn vung lên trường thương, nói ra, tướng tôi xưng tên, khuyết Võ Hợp không chạm hạng người vô danh. Mặt đỏ hán tử hừ lạnh một tiếng, vung xuống lòng kinh thị, nói ra, mộ là quan vũ quan vân trưởng đúng. Tiến lên một trận chiến. Chương 141, chiến bại vạn vạn không nghĩ tới, cùng quan vũ quan vân trưởng lần đầu hội gặp mặt là như vậy. Phía trước, Võ Hợp cùng quan vũ chiến làm một đoạn. Võ Hợp thực lực trung quy là thông qua kỹ năng mà đến, cũng không phải là mình thực tế thực lực, cho nên trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Đồng thời quan vũ cũng không phải là cái gì phổ thông nhân vật lịch sử, chính là tam quốc đỉnh tiêm võ tướng, chừng 20 quan vũ, võ nghệ còn chưa đạt đến đỉnh phong, bất quá hắn thực lực tại hoàng cấp võ tướng bên trong cũng là số 1 số 2. Bất quá Võ Hợp cũng là không kém, càng đánh càng mạnh chiến ma thiên phú và siêu cường thể lực tự lành lực, nhường hắn có lực lượng đối mặt bất cứ địch nhân nào. Mà lại thanh long hiển nguyệt đao so kim đao càng hơi trầm xuống hơn nặng, giảng cứu chính là nhất cổ tác khí, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Từ quan vũ tập võ đến nay, bình thường người đỡ không nổi hắn một đao, có thể chống đỡ được hắn ba đao bất quá hai tay số lượng, có thể chống đỡ được hắn 10 đao không cao hơn một tay số lượng. Cho tới bây giờ có thể cùng hắn chiến bình, chỉ có hắn tam đệ, Lô Mãng người Trường Phi Trường Dực Đức. Hai đao, ba đao, kinh khủng nhất ba đao vung ra về sau, Võ Hợp chẳng những không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Trên thực tế, không phải Võ Hợp không bị tổn thương, mà là những thương thế này đều không đủ lấy chí mệnh, chỉ là trong nháy mắt liền khép lại. Thứ tư đao vung chém mà đến, Võ Hợp cầm thương phản cản. Keng. Võ Hợp khẽ miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm tiêu dung, nói ra, "Ừm, xem ra là không có lực ạ." Lúc đầu áp lực lập tức liền giảm nhanh 1/3, đồng thời theo thời gian trôi qua áp lực trở nên càng ngày càng nhỏ, Võ Hợp thậm chí có một loại có thể phản kích ảo giác. Thật tình không biết, kỳ thật quan vũ trong lòng cũng rất nghi hoặc, người này là quái vật sao? Hắn như thế phí sức ngăn cản công kích của ta, thể lực tiêu hao hẳn là còn lớn hơn ta mới đúng, làm sao vẫn là một bộ thể lực dư thừa bộ dáng? Còn có hắn tất cả thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, thật là một cái quái vật. Thứ 6 đao, thứ 7 đao, thứ 8 đao. Rốt cục, Võ Hợp tựa hồ là không chịu nổi tính tình chuẩn bị muốn phản kích. Đầu thương có chút nhếch lên, làm tiến công hình. Quan Vũ chờ đến chính là giờ phút này, một cái thắt thân, trở tay đem thanh long đao xoay tròn một vòng, đồng thời cộng minh toàn thân nội lực. Thứ 9 đao tàng đao kỹ thanh long chém. Thanh long đao kích phát ra một đạo màu xanh long ảnh đạo khí. Ngâm. Nương theo lấy kéo dài tiếng long ngâm, thanh long chém về phía lấy Võ Hợp ngực quanh kích mà đi. Võ Hợp cửa ngõ nửa mở, chưa thể hoàn toàn trở về thủ, Quan Vũ một kích này có 6 thành uy lực đều đánh vào Võ Hợp trên lồng ngực. Ầm. Ầm ầm. Phản phất một viên sao băng xẹt qua, Võ Hợp cả người lẫn ngựa trực tiếp bị ngã ra ngoài, thật sâu va vào một tòa núi thấp bên trong, kích thích đẩy trời cho bụi. Một lát sau cho bụi tan đi, chỉ gặp ngay cả ngọn núi cũng sụp đổ một nửa. Phát ra một kích này cho dù là đối với Quan Vũ tới nói cũng không dễ dàng, hắn thở phì phò nhìn về phía ngọn núi vỡ vụn địa phương, hô, hô. Miễn cưỡng ăn ta một kích, quái vật kia khẳng định chết rồi. Quan Vũ bình phục một chút nội lực của mình, sau đó nhìn về phía Ma Quân. Hắn khẽ thở dài, nói ra, tốt một chi cường đại quân đội, nhưng vì giữ bí mật, mộ nhưng lại không thể không tiêu diệt các ngươi, thật sự là đáng tiếc. Sau đó, Hắn một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên hướng về Doanh Cửu bên này chậm rãi mà tới. Tại quân đội bao quanh bảo hộ bên trong, Doanh Cửu nhìn xem dần dần đến gần Quan Vũ, không kinh hoàng chút nào chi sắc. Từ trước mắt đến xem, Quan Vũ đích thật là hướng về phía bọn hắn tới, nhưng Doanh Cửu có một loại cảm giác, đó chính là Quan Vũ mục tiêu không phải hắn, hắn chỉ là một cái đi theo xui xẻo thẳng xui xẻo thôi. Doanh Cửu quay đầu nhìn mình bên cạnh Lưu Đức Nhiên, hỏi: "Ngươi cũng đã biết người này là ai?" Lưu Đức Nhiên sắc mặt có chút trắng bệnh, đau thương cười một tiếng, nói ra: "Đào Viên Tam kết nghĩa mỹ danh truyền xa, ai không biết à, người này là Huyền Đức nghĩa đệ, danh xưng có thể địch trăm vạn người, danh mãn chắc quận Quan Vũ quan vân trưởng, ta làm sao lại không biết?" Doanh Cửu cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi: "Vậy hắn nhận biết ngươi sao?" Lưu Đức Nhiên nói ra: "Ai, liền xem như hắn nhận biết ta, hắn cũng biết xem như không biết, vạn vạn không nghĩ tới ta đệ sẽ như thế nhận tâm." Sau đó hắn náy nhìn về phía Doanh Cửu, nói ra: "Chỉ là liên lụy giáo úy đại nhân, lại là Lưu Đức Nhiên chi sai." Nhìn xem bình thản Lưu Đức Nhiên, Doanh Cửu ngược lại là có chút hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi liền không hận?" Lưu Đức Nhiên lắc đầu: "Không phải rất hận, ta cùng Huyền Đức từng có ước định, ai có năng lực hơn khôi phục tông tộc, như vậy một người khác liền muốn không giữ lại chút nào phối hợp, cho dù là giao ra sinh mệnh cũng ở đây không chối từ." "Không phải rất hận, vậy chính là có điểm hận lạc." Doanh Cửu cười nói ra: "Muốn mạng sống sao?" Lưu Đức Nhiên không chút do dự hồi đáp, nghĩ: "Đương nhiên muốn. Nếu là lần này có thể được sống, kia từ nay về sau đại nhân chính là ta chủ công." Doanh Cửu mỉm cười: "Này cũng tính một cái thu hoạch ngoài ý muốn." Nhìn xem Doanh Cửu từ đầu tới đôi mặt không đổi sắc, Lưu Đức Nhiên nghi hoặc: "Giáo úy đại nhân thế nhưng là có cái gì ý bảo?" Thậm chí là một bên sĩ khí, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra cái gì thần sắc khác thường, vẫn như cũng là nhẹ lay động trong tay quạt lông, không nói ra được bình tĩnh cùng hài lòng. Đây là bởi vì ma quân cùng võ hợp sinh tức tương liên, võ hợp nếu là bỏ mình, như vậy ma quân cũng sẽ không bình yên vô sự. Bây giờ ma quân an toàn, vậy đã nói rõ võ hợp còn rất tốt. Dù là ngươi đúng Quan Vũ, cũng không thể xem thường ta khuyết võ hợp nhà. Nhìn xem Doanh Cửu nụ cười trên mặt, Quan Vũ cũng là khẽ như mày, đúng có chỗ ỷ vào, vẫn là từ bỏ vùng đấy. Trong lòng của hắn hơi có một tia cảnh giác, dùng ngựa động tác không khỏi nhanh thêm mấy phần, để tránh thêm chuyện. Đột nhiên, Quan Vũ chỉ cảm thấy mình sau đầu có gió mạnh đánh tới, vội vàng trở lại một trạm. Ken, một đao kia vừa lúc bị võ hợp đầu thương bên trên lấy máu danh kẹp lại. Lúc này võ hợp trên người ma khí trở nên 10 phần mờ nhạt, chiến ma sáo trang cũng bởi vì tổn thương bị đánh rơi xuống bạch nâng cấp, tòa hạ huyên ngục khí tức cũng biến thành có chút yếu đuối. Nhưng là cả người hắn khí thế lại là trước nay chưa từng có mạnh, đây chính là chiến ma, không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại, dù là đây chỉ là tạm thời. Võ hợp cười nói: "Không nghĩ tới đi, ta lại trở về rồi, phải cảm tạ ngươi gây áp lực. Thương thuật của ta đột phá đến hoàng cấp, ta còn học xong một cái mới kỹ năng." Quan Vũ biến sắc, nâng lên lực khí toàn thân muốn rút về thanh long đao. Vốn là đỏ thẫm sắc mặt bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên càng thêm đỏ, nhưng không có dung chuyển võ hợp mảy may. Lập tức trong lòng của hắn hung ác, đột nhiên dùng sức hướng phía dưới áp chế thanh long đao, muốn lấy tiến làm lùi. Võ hợp hai mắt tỏa sáng, thuật bố lực lượng này liền sử xuất mình lĩnh nộ kỹ năng mới. Hắc hổ tức vũ khí. Giống. Võ hợp trong tay chi thương phảng phất biến thành một con ôm lấy thanh long đao màu đen ma hổ. Võ hợp nhất chuyển trường thương chui thương, hắc hổ cũng là thay đổi thân hình. Cường đại lực xoắn để Quan Vũ cầm thanh long đao cánh tay hướng về một cái trái với cơ thể người khí quan kết cấu phương hướng thay đổi. Thử. Cường đại khí lực để Quan Vũ không tự chủ được đẩy tay ra, thanh long đao rơi xuống dưới ngựa. Sau đó, hắn chỉ gặp mũi thương cách mình đầu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 142, dự thiết ngay tại trường thương muốn đâm xuyên Quan Vũ đầu lúc, võ hợp thu tay lại. Đổi đâm bị quét, cán thương quét ngang phía dưới đem nó đánh rất xuống ngựa. Võ hợp cưỡi tại uyên mục bên trên, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi bại." Quan Vũ siết chặt nắm đấm của mình, không nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào võ hợp, trong lòng của hắn cũng không chịu phục, hắn chỉ là chủ quan, hắn không có khả năng vua. Võ hợp tạm thời phong bế nội lực của hắn, nói ra, đem hắn trói lại. Sau đó mấy người lính tiến lên, đem Quan Vũ trói gô. Tại xác định an toàn về sau, Doanh Cửu chậm rãi đi vào võ hợp bên cạnh. Hỏi, không có sao chứ? Võ hợp lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì, bất quá hắn nói ra, nhưng trong cơ thể ta nội lực đã không nhiều lắm, sử dụng binh chủng kỹ tác dụng phụ đã không áp chế nổi bao lâu, tác dụng phụ vừa lên đến ta chỉ sợ muốn nằm lên cái vài ngày. Mà lại các binh sĩ sử dụng qua binh chủng kỹ về sau phần lớn cũng đều không có sức chiến đấu, cho nên chủ công chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Sau đó, hắn chỉ bị trói lên Quan Vũ, hỏi, chủ công, hắn nên xử lý như thế nào? Nếu như hôm nay không phải võ hợp thực lực đủ mạnh lời nói, kia mọi người ở đây chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, cho nên đừng trông cậy vào Doanh Cửu đối Quan Vũ có cái gì tốt cảm giác. Mà lại, Tử Long có thể có đặc quyền, nhưng Quan Vũ nhưng không có, lại thêm, Doanh Cửu xưa nay không đúng một cái không quả quyết người. Cơ hồ là không chút do dự, Doanh Cửu tiểu hạ định quyết tâm phải giết, không giết trở lấy hắn đến lúc đó đến báo thù sao? Ngay tại Doanh Cửu muốn nói ra cái này giết chữ lúc, đột nhiên tràng cảnh một trận biến hóa, hắn bị kéo vào một mảnh xanh thẳm không gian bên trong. Doanh Cửu bốn phía quan sát, phát hiện bốn phía mở mịt một mảnh, tựa hồ vô biên không giới. Nơi đây chính là nguyên không gian, nơi này là trí não khu vực hạch tâm, ngươi thị giác bên trong chỗ hiện ra hết thảy đều là nữ hoa. Mà lại thân ngươi chỗ nơi đây lúc, ngoại giới thời gian sẽ bị đông kết, nói cách khác vô luận ngươi ở chỗ này đợi bao lâu, phía ngoài thời gian một giây cũng sẽ không trôi qua. Thanh âm vang lên, đúng nữ hoa chủ thần thanh âm. Doanh Cửu không có kinh hoàng, ngồi xếp bằng, nói ra, gặp qua nữ hoa chủ thần, không biết đem ta kéo vào nơi đây có chuyện gì. Nữ hoa thanh âm vang lên, để ngươi từ bỏ giết chết Quan Vũ suy nghĩ. Doanh Cửu hỏi, vì cái gì? Nữ hoa nói ra, Quan Vũ làm Tam Quốc lộng lẫy nhất tướng tinh một trong, sớm vẫn lạc sẽ tạo thành một chút dị thường biến hóa, cái này bất lợi cho sự phát triển của tương lai, cho nên ta cần nhúng tay ở trong đó. Doanh Vũ chú ý điểm không ở chỗ Quan Vũ có phải hay không cái gì tướng tinh, mà là hỏi, ngài vậy mà có thể đoán trước sự phát triển của tương lai. Vậy ngài phải chăng dự đoán được, hắn sẽ bị ta bắt giữ? Nữ hoa, tương lai bản thân liền là không biết, ta cũng vô pháp dự đoán. Ta chỉ là nổi lên dẫn đạo tác dụng, ta dẫn dắt đến hết thảy phát triển, ta nhìn chăm chú lên thế gian này hết thảy. Vô luận quá trình đến cỡ nào khúc chiết, ta đều cần hết sức đem tương lai dẫn hướng một hợp lý kết quả. Doanh Cửu bất đắc dĩ, nói ra, hợp lấy tương lai của ta đều bị ngài cho sớm dự thiết tốt, vậy ngươi không bằng trực tiếp để thời gian tuyến đi đến tương lai tốt. Nữ hoa, ta chỉ là dẫn đạo, cũng không phải là điều khiển, nếu như ngươi không cố gắng, mỗi ngày làm cá ướp muối lời nói, coi như ta lại thế nào dẫn đạo ngươi cũng sẽ không có tiến bộ. Doanh Cửu như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ minh bạch một chút, nói cách khác tương lai bản thân là không xác định, nhưng là nữ hoa cần một cái xác định tương lai, hắn chỉ có thể thông qua từng bước một dẫn đạo, để văn minh phát triển thành hắn dự thiết dáng vẻ. Nữ hoa thanh âm tiếp tục vang lên, làm việc này bồi thường cho ngươi, ngươi có thể hướng ta nói ra điều kiện, nhưng cấm chỉ hỏi thăm bất luận cái gì cùng Phong Hy có liên quan sự tình, cấm chỉ hỏi thăm bất luận cái gì cùng ngươi trùng sinh có liên quan sự tình. Doanh Cửu nhếch miệng, nói ra, ngài thật là đi, đem ta muốn biết nhất hai chuyện đều cho sớm chặn lại, mà lại ngài làm sao biết ta liền nhất định sẽ đồng ý đâu. Nữ hoa, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, chỉ cần ta mở ra đủ cao bằng giá, ngươi liền nhất định sẽ đồng ý. Doanh Cửu mặt tối sầm, nói thật giống như hắn đúng loại kia ham lợi ích tiểu nhân đồng dạng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thật sự là hắn đúng loại người này. Tốt ta, thật là thơm. Nữ hoa thanh âm tiếp tục vang lên, để Doanh Cửu mặt càng đen hơn. Bởi vì hắn nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không để ngươi rời đi. Ngươi đây là một cái chủ thần nên có bộ dáng sao? Hoàn toàn là tại lạm dụng quyền lực tốt ta, bất quá ai bảo hắn đúng chủ thần đâu, Doanh Cửu cuối cùng chỉ có thể nghe theo nội tâm của mình từ tâm kinh sợ. Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, tốt ta, ngài định đoạt, bất quá tối thiểu phải cho ta đầy đủ lực lượng, để cho ta có thể đối mặt cùng Lưu Quan Trương xuất hiện mâu thuẫn tốt ta. Lời này vừa nói ra, hình tượng lại đúng nhất chuyện, Doanh Cửu lại cưỡi tại truy điện trên lưng. Ở những người khác xem ra, Doanh Cửu chưa hề rời đi, Võ Hợp còn đang chờ đợi Doanh Cửu trả lời. Doanh Cửu mở miệng nói, liền lưu hắn một mạng đi, sống Quan Vũ so chết Quan Vũ hữu dụng. Bị trói lấy Quan Vũ, cùng bên cạnh Võ Hợp đều lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, bởi vì vừa rồi Doanh Cửu trên thân lóe lên một cái rồi biến mất sát ý đúng bị bọn hắn bắt được, hiển nhiên là động sát tâm, lại không nghĩ rằng Doanh Cửu mới mở miệng, lại là một loại cách nói khác. Bất quá đã Doanh Cửu nói như vậy, kia Võ Hợp tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Hắn hỏi tiếp, chủ công, những cái kia đi theo chúng ta nạn dân tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền lựa chọn chạy trốn, cần phải đi truy sao? Doanh Cửu mắt nhìn trên người hắn hào quang ảm đạm chiến giáp, nói ra, ngươi chiến giáp giai vị rơi xuống, không phải nhu cầu cấp bách huyết nhục bổ sung sao? Đi thôi. Hắn lạnh lùng nói ra, phản bội ta, đúng phải trả giá thật lớn. Võ Hợp lĩnh mệnh mà đi. Rảnh rỗi về sau, nữ hoa chủ thần phản hồi rốt cuộc đã đến. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành duy nhất nhiệm vụ ẩn, ban thưởng một da dê sách cổ một phần, Viêm Đế từ vị trí, ban thưởng hai người chơi có thể chỉ định ba người, tăng lên bọn hắn thực lực nhất giai. Từ từ. Đã chỉ định Phượng Hề thực lực tăng lên một giai, nên đơn vị trước mắt ngay tại Kinh Châu Võ Lăng. Tốt. Ta vẫn không nói gì liền đã thành công chỉ định một người, hệ thống thật sự là khéo hiểu lòng người à. Doanh Cửu đã bất lực nhà rãnh, bất quá hắn cũng đã quen. Da dê sách cổ chờ một chút lại nhìn, còn thừa lại hai cái này danh ngạch Doanh Cửu muốn cân nhắc một chút phân chia như thế nào. Tựa hồ cũng không có gì tốt do dự, trước mắt thu hoạch được cơ hội như vậy tăng lên lớn nhất không hề nghi ngờ chính là Võ Hợp cùng Sĩ Khí, bọn hắn tăng lên năng lực Doanh Cửu mang đến trợ giúp lớn nhất. Đang chọn lựa hai cái này danh ngạch về sau, đong đưa quạt lông Sĩ Khí có chút dừng lại, sau đó liền khôi phục như thường, hắn mỉm cười đối Doanh Cửu nhẹ gật đầu. Mà cách đó không xa ngay tại vì chiến ma sáo trang thu thập chất dinh dưỡng Võ Hợp lại là dừng lại ngay tại chỗ. Giống. Một tiếng hét lên, ma khí từ hắn thể nội bộc phát, trong khoảnh khắc liền ấn đen nửa bầu trời. Nương theo lấy đột phá, Võ Hợp thể nội mọi mệnh quét qua mà đi. Ma khí phản hồi đến mỗi một cái ma quân thể nội, bọn hắn lập tức cũng biến thành sinh long hóa hổ, đồng thời thực lực lại có chỗ tinh tiến. Chương 143, phát triển toàn diện. Trác huyện Trác Châu thành có một lưu trữ đại doanh thành lập. Trung ương trong doanh trướng có một cánh tay dài thai to, trắng trắng mập mập thanh niên nam tử ngồi ở trong đó, người này là Lưu Bị. Hắn sát mặt tâm trầm, đào viên tam kiệt từ kết nghĩa đến nay, lẫn nhau ở giữa liền thành tâm tương liên hảo huynh đệ, đương nhiên còn chưa tới lẫn nhau ở giữa có thể thông hiểu đối phương tâm ý tình trạng, chỉ là nếu như trong ba người có người xảy ra chuyện, như vậy hai người khác đều có thể cảm nhận được. Một cái đen nhánh hắn tử đột nhiên vọt vào doanh trướng, vội vàng nói ra, đại ca, nhị ca đi nơi nào? Hắn làm sao xảy ra chuyện? Lưu Bị nhìn thoáng qua người tới, nói ra, đúng dược đức cả, không cần lo lắng, Vân Trường hắn không có nguy hiểm tính mạng. Trương Phi thô giáp tiếng nói truy vấn, nhị ca làm sao lại đột nhiên một mình rời đi đâu? Ta hỏi những người khác bọn hắn cũng nói không biết. Lưu Bị mặt không đổi sắc nói ra, Vân Trường hắn đúng một mình đuổi theo một chi khăn vàng quân đội rời đi, ta thấy đối phương chỉ là đặc cấp võ tướng, cho nên liền không có ngăn cản, đây cũng là ta sai lầm. Trương Phi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, dạng này à, chỉ cần nhị ca không có nguy hiểm liền tốt, bất quá chúng ta vẫn là phải sớm một chút tìm tới nhị ca mới được. Trương Phi có thể cảm giác được rõ ràng, Lưu Bị cùng Quan Vũ nhất định có chuyện gì lén gạt đi hắn. Hắn mặc dù bị người đời sau xưng là lỗ mãng người, nhưng kỳ thật hắn là chân chính can đảm cẩn trọng, tại thu kịch bề ngoài dưới, có một viên đủ để theo hoa cẩn thận. Nhưng là, coi như Lưu Quan có trô dầu diếm, Trương Phi cũng là không có mạnh hỏi, ai bảo bọn hắn đúng đại ca của mình cùng nhị ca đâu. Đào Viên một giật đầu, từ đó huynh đệ tình thâm vĩnh viễn không dùng bỏ. Cái này đủ. Hình tượng chuyển tới Doanh Cửu bên này. Tại xử lý hiếu chiến trận về sau, Ma Quân một lần nữa lên đường, hướng về Trác Châu thành mà đi. Trong quân ngũ, Lưu Đức Nhiên một mặt ủy khuất nhìn xem Doanh Cửu, ta đây là bị lừa rồi nha. Chính mình cái này dự bị Hán thất dòng họ, lại là nhận tiền triều người thừa kế làm chủ. Doanh Cửu cười to không ngừng, nói ra, ha ha, Đức Nhiên à, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Lưu Đức Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, chủ công cứu Đức Nhiên tính mệnh, kia Đức Nhiên đời này tất định là đại tần hiệu lực. Ai, từ xưa trung nghĩa lương nan toàn, Huyền Đức hắn có mới minh đệ, ta cũng liền không nên đối phần nhân tình này lưu cái gì tưởng niệm. Doanh Cửu mở miệng nói, nếu là có một khi đại tần cờ xí xuyên khắp hoa hạ, kia Lưu thị nhất tộc cũng có thể có mới huy hoàng. Lưu Đức Nhiên cảm kích, nói ra, tạ chủ công. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, có không nói ra được cao hứng. Lưu Đức Nhiên đúng một cái hiếm có nhân tài, tam lưu nhân vật lịch sử, đặc cấp võ tướng, SS giai thiên phú, tăng thêm sau, tương lai tiền đồ sáng lạ. Nhưng là có một chút lại là không được hoàn mỹ, đó chính là Lưu Đức Nhiên đúng đem võ lực của mình thêm đã đến 81, chỉ huy thêm đã đến 73, trí lực cũng thêm đã đến 62, thậm chí chính trị cũng có 61. Có lẽ có người sẽ hỏi, phát triển toàn diện chẳng lẽ không tốt sao? Đối với cao tư chất nhân tài tới nói, không được, nhất định là không được. Bởi vì một người tinh lực đúng có hạn, nếu là ngươi đem thăng cấp có được toàn bộ điểm thuộc tính tự do chủ thêm một hạng, vậy ngươi có lẽ sẽ trở thành thánh cấp, nhưng nếu như ngươi đem những này điểm thuộc tính bình quân phân phối, vậy cuối cùng ngươi có thể sẽ trở thành một cái bình thường người, cái gì cũng biết, nhưng cái gì đều không tinh, mà lại cơ hội liền đoạn tuyệt tiến giai đến cao cấp hơn nghề nghiệp khả năng. Phải biết hậu kỳ thăng một cấp cần kinh nghiệm đúng lượng lớn, thậm chí nói mấy chục năm cũng không thể thăng một cấp, phát triển toàn diện hoàn toàn chính là tìm đường chết. Hơn nữa còn có một cái thiếu hụt, đó chính là càng sở trường một cái nào đó phương diện kia kỹ năng liền biết học được càng tinh thâm càng cường đại, phân tán thêm điểm thì không phải vậy. Trừ phi có thể hoa càng nhiều tinh lực đi học tập cái khác kỹ năng, nếu không cũng chỉ có thể rơi vào hạ lưu. Đương nhiên, cũng không phải nói làm như vậy liền hoàn toàn không tốt, bởi vì nếu như là S giai tư chất trở xuống nhân tài, đời này có thể đạt tới đặc cấp cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, trở thành vương cấp khả năng nhỏ đến cơ hồ chưa, nói như vậy trở thành đặc cấp về sau, lúc này lại đem dư thừa tăng tỉnh đến phương diện khác có thể tăng lên mình thực lực tổng hợp. Loại hiện tượng này cho dù là tại tần quân bên trong cũng có tồn tại, một cái trong quân đội nhất định là cần D giai sĩ quan. Cho nên không có gì ngoài chọn chúng những cái kia S giai tư chất trở lên võ tướng bên ngoài. Còn có một số AB giai tư chất người mới sẽ bị chọn làm võ tướng, bọn hắn đồng dạng tại trở thành trung cao cấp, B giai, cùng đặc cấp, A giai, võ tướng về sau, còn muốn lại để thăng trở nên rất thời điểm khó khăn, bọn hắn liền chọn phát triển toàn diện, tăng lên mình thực lực tổng hợp. Đương nhiên đó cũng không phải cưỡng chế. Tại tần quân bên trong vẫn tồn tại số ít người, mặc dù tư chất khá thấp, nhưng bọn hắn tin tưởng thông qua cố gắng của mình nhất định có thể đạt tới người khác cho rằng nó không có khả năng đạt tới tình trạng, một mực tại nỗ lực. Dù sao tần thế lực có lĩnh ngộ kỹ năng sát suất giữa gấp 10, tương lai của bọn hắn có vô hạn khả năng, Doanh Cửu ủng hộ bọn hắn tất cả lựa chọn. Chỉ là bọn hắn thăng cấp áp lực sẽ rất lớn chính là, mà ở cao tư chất nhân tài bên trong cũng không phải đúng không có phát triển toàn diện biến thái, tỉ như nói đại hiển lương sư Trương Giác, thánh cấp thuật sĩ, đế cấp đạo sĩ, tông sư cấp trận pháp sư, hoàng cấp võ tướng, đại sư cấp phụ sư, đại sư cấp đan sư. Trong đó thánh cấp thuật sĩ nhất định là yêu cầu trí lực 100 điểm, còn lại như là đạo sĩ, trận pháp sư, phụ sư, đan sư cũng là đối trí lực có yêu cầu tương đối, sau đó chính là tương quan kỹ năng. Thế nhưng là hoàng cấp võ tướng cái nghề nghiệp này, cho thấy Trương Giác vũ lực cùng chỉ huy bên trong tất có một hạng đạt đến 91 trở lên. Cái này nhìn như có chút không hợp thói thường, bởi vì cho dù là trước mắt đứng đầu nhất SSS tư chất cũng vô pháp chống đỡ lấy một cái người đồng thời có 100 trí lực cùng 91 trở lên vũ lực, chỉ huy. Ngoại trừ Trương Giác bản thân liền là một cái mãnh nhân bên ngoài, Thái Bình yếu thuật ở trong đó cũng nhất định nổi lên tác dụng trọng yếu, đây cũng là vì cái gì cái này thần khí sẽ cho người điên cuồng như vậy nguyên nhân. Chờ một chút, Doanh Cửu đột nhiên nghĩ đến một cái người. Người kia cũng là nổi danh mãnh, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lập tức định cả thôn, hơn nữa còn không có thần khí tương trợ. Hắn chính là từ thứ tự nguyên trực, hoàng cấp đỉnh phong võ tướng. Đế cấp đỉnh phong lưu sĩ, bởi vì hắn có một cái thiên phú, văn võ song toàn, vũ lực cố định không thể tự chủ gia tăng, mỗi có một chút trí lực có thể đạt được 0.95 vũ lực. Dốc trường bản chuyện địa, nói lên từ thứ, kỳ thật hắn còn tính là Tử Long ân nhân cứu mạng một trong. Từ thứ hiếu nghĩa vô song, vốn là Lưu bị dưới trướng, làm sao ra mẫu bị Tào Tháo cưỡng ép, bất đắc dĩ chỉ có thể thân tiến Tào Doanh, nhưng hắn cũng không muốn ruồng bỏ Lưu bị, từ đó ngậm miệng không nói, thân tại Tào Doanh, lòng tại hắn. Cho đến dốc trường bản một trận chiến, Lưu bị quân bị Tào quân đánh cho chạy trốn, rơi xuống Lưu bị vợ con. Tử Long dứt khoát quyết nhiên xâm nhập trong loạn quân cứu vớt thiếu chủ, lúc này mới thành tựu Tử Long dốc trường bản bảy vào bảy ra cứu A đấu mỹ danh. Nhưng lúc đó Tào quân hoàn toàn có năng lực đem Tử Long bắn giết tại trong loạn quân, bọn hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Đúng lúc gặp Tào Tháo tại chỗ cao quan chiến, đối Tử Long có chút thưởng thức, dâng lên lòng yêu tài. Chương 144, tình huynh đệ dài lúc này tiến vào Tào Doanh đến nay không nói một lời từ thứ, vì bảo hộ Tử Long an toàn rốt cục mở miệng nói ra, sao không thu lưu tướng này? Triệu Vân có vạn phu không địch chi dũng, nếu là bắt sống, ta nhất định đem nó chiêu hàng. Tào Tháo đại hỉ, truyền lệnh xuống. Ngàn vạn tướng sĩ cấm chỉ một người phát mũi tên, ta muốn sống Triệu Vân, không nên chết Tử Long, ai dám đả thương nó tính mệnh, ta liền muốn nó đền mạng. Đúng lấy Tử Long mới có thể tại trong loạn quân bảy vào bảy ra, tiện thể chém giết vì Tào Tháo đeo thanh công bảo kiếm hạ hầu ân, cướp đi thanh công kiếm, cuối cùng cứu thiếu chủ A đấu tiêu sái rời đi. Tử Long qua đương Dương tiểu, có tối sầm hán ở đây tiếp ứng, người này là Trương Phi, Trương Phi một người tiếp ứng Tử Long, sau đó để nó hộ tống A Đấu đi trước, hắn một mình đoạn hậu. Sau đó lẻ loi một mình ngăn lại sau lưng tiên quân bá mã, ba tiếng uống đoạn đương Dương tiểu, tại chỗ hủ chết Hạ Hầu Kiệt. Hậu thế có thơ tán nói, dốc trường bản trước cứu Triệu Vân, dọa lùi Tào Tháo trăm vạn quân, họ Trương tên bay chữ dự đức, vạn cổ lưu vương lô mã người. Cái này Trương Phi chính là Tử Long ân nhân cứu mạng thứ hai. Còn chi ba lời nói, lúc nào nhớ tới rồi nói sau. Dốc trường bản chuyện địa xong, trở về chính đề, Lưu Đức Nhiên như thế phát triển hình thức, quả thực đúng lãng phí hắn tốt đẹp thiên phú, nếu là hắn sở trường tại một đạo, chỉ sợ sớm đã tấn thăng vương cấp. Nhưng mà đây cũng không phải là đúng hắn bản nguyện, hắn sở dĩ sẽ như vậy thêm điểm, chính là Lưu Bị cho hắn ra chú ý, hắn tuy là đường huynh, nhưng cùng Lưu Bị tương giao lúc, quyền chủ động đều ở chỗ càng thêm trưởng thành sớm Lưu Bị, hắn cái này vi huynh ngược lại là đối Lưu Bị nói gì nghe nấy, từ ông chủ nhỏ bắt đầu, Lưu Bị liền hướng hắn quán thâu loại này cân đối thêm điểm phương thức, hắn cũng một mực rất tín nhiệm Lưu Bị. Lúc đầu tại vũ lực phương diện nhất có thiên phú Lưu Đức Nhiên, lại một mực tại trí lực, chính trị và chỉ huy phía trên cùng thêm điểm. Càng về sau Lưu Đức Nhiên thành thục về sau, hắn mới phát hiện mình đúng bị lừa dối, nhưng là thì đã trễ, hắn đã là gần như phế đi. Lại đến về sau Lưu Thực biết được việc này, đối Lưu Bị rất là tức giận, nhưng cũng chỉ là từ đây không chào đón Lưu Bị mà thôi, có thể Lưu Thực lại đau hơn hận chính Lưu Đức Nhiên bất tranh khí, đem hắn trục xuất sư môn. Quả nhiên là khí kịch tính 10 phần à. Đây cũng là vì cái gì Lưu Đức Nhiên mang theo một chi nho nhỏ nghĩa quân tại Trác quận lang thang nguyên nhân, làm bị trục xuất sư môn đệ tử, hắn không thể đi trong đại quân tìm kiếm Lưu Thực. Mà Lưu Bị thì là khác biệt, hắn là chuẩn bị tại thanh lý mất Trác quận khăn vàng, cầm tới đầy đủ công lao về sau lại đi tìm kiếm Lưu Thực, hy vọng có thể tại lao sư nơi đó đạt được nhất định đổi mới. Chỉ có thể nói không hổ là Lưu Bị sao, từ nhỏ đã như thế hậu hắc. Doanh Cửu cười nói ra, Đức Nhiên à, ta chỗ này ngược lại là có hai câu nói rất thích hợp hình dung ngươi ạ. Chung quanh mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía Doanh Cửu, không biết Doanh Cửu sẽ nói ra dạng gì nói. Lưu Đức Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, chủ công xin mời ngài nói. Doanh Cửu, nhớ ngày đó, non nớt song nhi, thế gian đều nói huynh đệ hòa thuận. Nhìn hôm nay, đào viên kết nghĩa, thế nhân đều thán tình như thủ túc. Lưu Đức Nhiên nghe hiểu một chút, nhưng cũng không được đầy đủ hiểu. Sĩ khí nói ra, chủ công câu nói này ngược lại là giống một cái tương cảm, không biết có hay không hành phi à. Doanh Cửu ho khan một tiếng, nói ra, có à, cái này hành phi chính là tình huynh đệ giải. Mọi người sững sờ, sau đó cười rộ lên tiếng tới. Đây là Doanh Cửu trêu chọc ngữ điệu, có rất nhiều loại lý giải. Có thể nói là Lưu Bị cùng Lưu Đức Nhiên từ chân chính tình huynh đệ giải đến hiện tại tình huynh đệ giải, lại hoặc là Quan Vũ ca nguyện vi đại huynh đến giết nó đường huynh tình huynh đệ giải. Lưu Đức Nhiên bất đắc dĩ bưng kín chán của mình, cái này chủ công thật sự là quá nghịch ngợm. Bất quá đối với những này hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn cùng Huyền Đức từ tiểu tướng bạn đến lớn, đích thật là tình huynh đệ giải à, sĩ khí thay an ủi, đương nhiên ngươi gia nhập chúng ta thế lực về sau, tương lai tất nhiên sẽ đạt tới cao hơn độ cao. Mặc dù ngươi thêm điểm tồn tại vấn đề, nhưng lấy ngươi bây giờ thiên phú, thêm ra tới những này điểm thuộc tính tự do, ngươi muốn trở thành vương cấp võ tướng, thậm chí là hoàng cấp võ tướng đều là không khó. Doanh Cửu lúc này cũng mở miệng nói ra, không nên quá bi quan à, truyền thuyết tại một nơi nào đó có một cái tên là Tẩy Xương Ao bảo vật, nghe nói ở đây trong hồ ngâm về sau có thể một lần nữa điều chỉnh thuộc tính của mình. Đương nhiên ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định vì ngươi tìm tới nó. Mặc kệ việc này phải chăng làm thật, Doanh Cửu đã có thể mở miệng nói như thế, cũng đủ để thu hoạch Lưu Đức Nhiên hảo cảm. Hắn chân thành đáp lại nói, tạ ơn chủ công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Đức Nhiên gia nhập Doanh Cửu coi trọng nhất không phải tài năng của hắn, mặc dù tương lai Lưu Đức Nhiên hoàn toàn chính xác có thể trở thành độc cản một phương chiến tướng, nhưng hắn bây giờ có thể vì Doanh Cửu mang tới trực tiếp nhất chỗ tốt chính là hắn họ Lưu. Hơn nữa là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng Chi hậu người, hắn còn có Lưu Bị không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là Lưu Đức Nhiên cha Lưu Nguyên Khởi vẫn còn tồn tại tại thế, nếu là muốn khảo chứng nó xuất sinh, cha đẻ tăng thêm ra phải biết càng có sức thuyết phục, mà Lưu Bị cha lại là tại Lưu Bị khi còn bé liền đã qua đời, sức thuyết phục nhưng không có như vậy đủ. Cũng chính bởi vì Lưu Bị phụ thân mất sớm, dẫn đến Lưu Bị cùng nó mâu sinh tồn cực độ gian nan, dựa vào biên cỏ dày mà sống, trừ cái đó ra cũng không thiếu được Lưu Bị thúc phụ Lưu Nguyên Khởi tiếp tế. Nhưng Lưu Bị đúng như thế nào đối Lưu Đức Nhiên đã là không cần lại nói. Nơi đây nói Lưu Đức Nhiên vấn đề thân phận cũng là bởi vì Doanh Cửu có thể tại ở trong đó làm chút văn chương. Người Lưu Thực có nhận hay không cái này đệ tử không quan trọng, hắn cũng không thể chống lại nữ hoa chủ thần ý chí, chỉ cần Doanh Cửu có thể lấy kết xù công lao từ chỗ của hắn mò được đầy đủ cao chức quan, liền có thể trước một bước nhìn thấy Lưu Yên, đem Lưu Đức Nhiên đẩy lên trước mặt hắn. Mặc dù cái này cũng không thể ngăn cản Lưu Bị hán thất dòng họ thân phận được thừa nhận, thậm chí nói ngược lại sẽ trợ giúp cho hắn, nhưng trước một bước bị nhận tổ quy tông một cái kia, nhất định có thể cho Lưu Yên lưu lại càng sâu ấn tượng. Đây đều là dài xa sự tình, còn cần sĩ khí làm nhiều một điểm Lưu Đức Nhiên công việc. Mà mắt trước sự tình đâu, thì là cần suy nghĩ một chút làm sao dọa dẫm Lưu Bị tên quỷ nghèo này, còn có chính là nghĩ biện pháp đem Trình Chí Viễn cùng Đặng Mậu cái này hai viên đại công lao đầu người thu nhập mình trong túi. Quan Vũ tập kích chuyện của hắn cũng không thể cứ tính như vậy nha, như thế đại nhất cái tù binh hẳn là hảo hảo lợi dụng một chút. Tựa hồ là có cảm giác Doanh Cửu đang đánh mình chủ ý xấu, đằng sau bị trói gô bó trên ngựa Quan Vũ phồng lên con mắt nhìn chằm chằm Doanh Cửu, sắc mặt đỏ lên. Lúc đầu miệng của hắn đúng không có bị ngăn chặn, nhưng hắn nói chuyện quả thực đúng quá mức của ngạo, căn bản chính là long ngạo thiên bản ngạo, căn bản liền không có một tù binh nên có giác ngộ. Doanh Cửu thật sợ hắn nói thêm mấy câu, mình biết nhịn không được một đao làm thịt hắn. Không để cho hắn trên mặt đất đi theo chạy, đã coi như là cho vị này võ thánh mặt mũi. Đã từng Doanh Cửu, cỡ nào khát vọng có thể cùng Quan Vũ sinh ra cái gì ràng buộc, thậm chí nói đến Quan Nhị gia tán thành, nhưng bây giờ xem ra, loại này người tựa hồ là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp xúc chỗ này. Trung nghĩa vô song, Doanh Cửu thừa nhận, nó trung nghĩa tiến hành, cũng thật vĩ đại. Nhưng nếu là có một cái thu phục Quan Vũ cơ hội bày ở trước mặt mình, nói thật Doanh Cửu biết do dự, đồng thời cuối cùng cự tuyệt khả năng, muốn xa xa lớn hơn đồng ý khả năng. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, cái kia có thể làm cho Quan Vũ dạng này tự ngạo lòng người cam tình nguyện công nhận đại ca, Lưu Bị, lại sẽ là một cái dạng gì người đâu. Doanh Cửu rất chờ mong cùng hắn gặp nhau. Chương 145, lưng đeo cự kiếm thiếu nữ 101 người chưa tới Trát Châu thành, một phong mật tín liền chuyển đến Doanh Cửu trong tay. Doanh Cửu từ thu được này tin đến nay, vẫn ngạc nhiên ngồi trong lều vải, nửa ngày thời gian, chưa lại có động tĩnh. Long Tam chết rồi. Long Tam, Hắc Long Sử tại Đế Đô tổng thủ lĩnh, phụ trách truyền lại hết thảy tình báo người. Cũng là Doanh Cửu Đế Đô chuyến đi lúc, tùy thời làm bạn tại trái phải, bảo hộ hắn người kia. Tuy có Đế Đô Tú Y Sử người Hoắc Quang Vĩ cùng nó đánh cờ, nhưng là hai người thực lực kỳ thật tại sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là bản này thuộc về Long Tam cùng Hoắc Quang Vĩ đánh cờ, lại là có những người khác nhúng tay, đưa đến Long Tam tử vong. Người này chính là Đại Hán Kiếm Thánh Vương Việt Chi Đồ, lừng lẫy nổi danh kiếm khách Sử A, một tên cường đại hoàng cấp kiếm khách. Ba cái dấu ở áo bào đen bên trong người, đẩy ra mảnh lều đi đến. Ba người quỳ xuống đất, hướng Doanh Cửu chào, Long Nhị, Long 101, ẩn nhất, gặp qua chủ công. Doanh Cửu trong tay cầm một nắm nửa người và kiếm, từng là Long Tam sử dụng qua, hắn nói ra, đứng lên đi. Ba người im lặng đứng lên, trong ba người Long Nhị cùng ẩn nhất đều 10 phần cao lớn, đồng thời tản ra vương cấp thực lực ba động, đứng tại bên phải nhất 101 thì là tương đối thấp bé, lộ ra rất non nớt, thực lực cũng chỉ có cao cấp. Trước mắt Hắc Long sử danh ngạch chỉ có 100, như thế nào lại bài vị đến 101 đâu? Đây là bởi vì Doanh Cửu tục danh chính là 9, từ đối với chủ công tôn kính, bọn hắn lựa chọn địa vị. Cho nên Hắc Băng Đài tứ đại trong bộ môn, không có Long Cửu, Hồ Cửu, Phượng Cửu cùng Ngân Cửu. Lúc đầu ngay từ đầu đúng gặp 9 cũng không thể dùng, dù là giống như là 19, 29 chờ một chút chỉ cần mang 9 đều cần tị húy, nhưng cuối cùng bị Doanh Cửu bắt bỏ. Tị húy có thể có, nhưng nếu như quá phận vậy liền không cần thiết. Bọn hắn xin nói, chủ công, chúng ta xin điều đi lặng dương, trong vòng 10 ngày chắc chắn tu y để xử người hủy diệt, đem sự á trên cổ đầu người gỡ xuống. Doanh Cửu tin tưởng bọn họ năng lực, bất quá hắn nhìn về phía 101, hắn đi lời nói giống như không thể giúp quá nhiều bận điều a. 101 thanh âm khàn khàn hồi đáp, tại gia nhập Hắc Long Sử trước đó, tam thủ lĩnh đúng thuộc hạ phụ thân. Gia nhập trước đó đúng phụ thân, gia nhập về sau thì không còn là phụ thân của hắn, chỉ là tam thống lĩnh, đây chính là Hắc Long Sử. Nguyên lai là dạng này à? Doanh Cửu ma sát một chút trong tay mình và kiếm, nói ra, đem ngươi mũ trùm hái xuống. 101 nghe vậy tháo xuống mình mũ trùm, lộ ra mặt mũi của mình. Cùng Long Tam thật sự có 7 phần giống nhau, bất quá không phải hắn, mà là hắn. Nó tinh xảo khuôn mặt, cùng nó thanh âm khàn khàn hoàn toàn liền không cách nào xứng đôi. Đúng biến âm sao? Doanh Cửu không tâm tình đi nghiên cứu thảo luận những này, đem trong tay đoạn kiếm đưa cho 101. Nhìn xem hắn giữa lông mày Long Tam cái bóng, Doanh Cửu có chút hoảng hốt nói ra, cầm đi, chờ ngươi trưởng thành đến phụ thân ngươi tình trạng kia lúc, ngươi có thể kế thừa phụ thân ngươi danh hảo. 101 nắm chặt trong tay mình bằng kiếm, nói ra, vâng, tất không cô phụ chủ công kỳ vọng. Đoạn kiếm vốn là tổn hại thiên cơ biến, tại trở lại 101 trên tay lúc, phản phất lập tức liền sống lại, tựa hồ là muốn chuyển biến hình thái, nhưng là bị 101 ngăn chặn. Hắn xuất ra mình thiên cơ biến, là một thanh cung nỏ. Tại mấy người nhìn chăm chú, cung nỏ hóa thành một đoàn lưu động kim loại dây dưa tại đoạn kiếm phía trên, sau đó hóa thành đoạn kiếm một bộ phận không ngừng cô đọng. Vốn là một thanh không đến dài nửa mét một tay bạc kiếm, nhưng đi qua lần này diễn biến về sau, biến thành một thanh gần một người rộng, dài gần 2 mét nghiêng miệng kiếm bản rộng. Thanh này kiếm bản rộng nhưng so sánh 101 cao hơn bên trên một mảng lớn, nhưng là hắn lại nhẹ nhõm đem nó huy động, nghiêng nghiêng vác tại trên lưng của mình. Giờ khắc này, trên người nàng có được một tia thuộc về cường giả khí tức. Một cái người mạnh không ở chỗ hắn cao bao nhiêu vũ lực, mà là ở hắn có một viên lòng kiên định. 101 một lần nữa đeo lên mũ trùm, giờ phút này Doanh Cửu lại có một loại Long Tam ở trước mặt cảm giác, như thế, Doanh Cửu đồng ý bọn hắn xin, bọn hắn lúc này liền hướng về Lạc Dương mà đi. Tối hôm đó, ba người tới gần một cái chừng hơn 5000 người khăn vàng doanh địa. Trên đường đi không có giao lưu ba người, cuối cùng là Từ Ẩn Nhất phá vỡ trầm mặc, hắn đối 101 nói ra, ngươi mang lầm đường, chúng ta hẳn là vòng qua nơi này, vòng qua đám người tụ tập địa phương, nếu không có bại lộ nguy hiểm. 101 lắc đầu, nói ra, đi nơi này biết mau một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giết sạch bọn hắn, liền sẽ không bại lộ. Nói xong, hắn khiêng cự kiếm liền hướng về cái này doanh địa mà đi, lưu lại Ẩn Nhất cùng Long Nhị lưu tại chỗ chờ đợi. Long Nhị ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, lời ít mà ý nhiều nói ra, đi nơi này không chậm trễ thời gian, thuận tiện để 101 tăng thực lực lên. Ẩn Nhất cảm ứng một chút, nói ra, bên trong có hai cái đặc cấp võ tướng, ngươi xác định hắn không có vấn đề sao? Long Nhị tự tin nói ra, hắn đúng Hắc Long Sử. Ẩn Nhất nói ra, ngươi thật đúng là tín nhiệm thủ hạ ạ. Long Nhị lắc đầu, nói ra, ý của ta là nếu như hắn chết rồi, Hắc Long Sử sẽ vì hắn báo thù. Ẩn Nhất, ta vậy mà không phản bắt được. Bất quá Long Nhị vẫn là nói ra, bất quá số người của địch nhân quá nhiều có thể sẽ có cá lọt lưới, vẫn là phải giúp một chút hắn. Hắn từ trong ngực móc ra một cái la bàn, đây là Long Nhị vũ khí, quyết đấu la bàn. Hắn lâm không quăng ra, la bàn bay tới doanh địa trên không, từ điểm trung tâm tản mát ra một đạo màn ánh sáng màu đen, đem toàn bộ doanh địa cùng với chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Long Nhị phủi tay, nói ra, dạng này liền tốt, trừ phi là có thực lực siêu việt ta hoặc là tinh thông trận pháp người tồn tại, nếu không chỉ có làm la bàn trong kết giới chỉ còn lại cái cuối cùng người sống thời điểm, kết giới mới có thể mở ra. Ẩn Nhất Nhã danh nói, ngươi cái này làm lão đại có thể quá hấu người. Long Nhị không nói thêm gì nữa, ngay tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, bên hai đã vang lên loáng thoáng tiếng la giết. Ẩn Nhất bay, dứt khoát vô sự hắn liền đem cánh tay phải của mình phá hủy xuống tới, đoan đoan chính chính để dưới đất, bảo bối bắt đầu cho nó làm bảo trì, tại mấy cái chỗ khớp nối bôi lên một chút dầu bôi trơn. Ẩn Nhất cánh tay phải tại thời gian trước một lần ngoài ý muốn bên trong mất đi, tại gia nhập Ẩn Sát Đường về sau liền làm theo yêu cầu như thế một con cánh tay phải, cái này khiến hắn có chút bảo vệ, đồng thời luyện một tay xuất sắc kiếm trong tay phải, phàm biết Ẩn Nhất người đều biết hắn cực am hiểu kiếm trong tay phải. Nhưng kỳ thật hắn am hiểu nhất đúng tay trái kiếm, nhưng đến cho đến trước mắt biết bí mật này chỉ có Doanh Cửu một người, còn lại có thể nhìn thấy Ẩn Nhất sử dụng tay trái kiếm người đều đã chết. Giang giác. Sau nửa canh giờ, Ẩn Nhất đem cánh tay của mình cho một lần nữa đấu trở về, quyết đấu la bàn cũng bay trở về Long Nhị trên tay. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, một cái lưng đeo cự kiếm thiếu nữ chậm rãi đi ra, sát khí rất đậm, chỉ là thực lực vẫn là dừng lại tại cao cấp Hắc Long Sử. Hắc Long Sử muốn đột phá không phải đơn giản như vậy. Hắn đối hai người nói ra, nắm chặt thời gian lên đường đi, giống như vậy đê giai binh sĩ, ta còn cần giết 5 vạn người trở lên mới có thể đột phá. Ba người từ trong doanh địa xuyên qua, thi thể đầy đất đều là chỉnh chỉnh tề tề, hoặc là chặn ngang bẻ gãy, hoặc là chính là dọc một phân thành hai. Ẩn Nhất chợt chợt lưỡi, nói ra, như thế có thiên phú, ngươi dứt khoát gia nhập Ẩn Sát Đường được rồi. Hai người khác không thèm quan tâm, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiếp xuống những nơi đi qua, đem không có một mảng cỏ. Chương 146, gặp Lưu Trương, công cụ người ngày thứ hai, một đạo tin tức kinh bạo toàn bộ Trác huyện. Từ Trác huyện hướng tây nam phương hướng, có người dùng khăn vàng quân thi thể vẽ ra một đầu thẳng tắp sen kẽ tuyến, trong vòng một đêm tổng cộng có 6 cái khăn vàng doanh địa bị huyết tẩy, gần 4 vạn khăn vàng bị diệt. Tất cả tử vong binh sĩ khăn vàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tử trạng đều rất thống nhất, khi đứng khi nằm đều bị một phân thành hai. Vết thương giống nhau như lúc, có người nói đây đều là một cái người làm, nhưng cũng có người phản bác, bởi vì bọn hắn không tưởng tượng nổi hạng người gì có thể tại một đêm bên trong giết chết nhiều người như vậy. Cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lưng meo cự kiếm ác quỷ danh hào, lại là tại Trác quận dân gian truyền ra, thành phụ mẫu hù dọa tinh lịch tiểu hài nhi tết tuổi. Nếu như ngươi không nghe lời, không hảo hảo ăn cơm, kia lưng meo cự kiếm ác ma liền sẽ đến đem ngươi bắt đi. Việc này, tự nhiên cũng truyền tới Doanh Cửu trong hai, bất quá hắn tại biết về sau cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi người đều có thuộc về chính hắn kinh lịch, hy vọng lần tiếp theo gặp lại 101 thời điểm, hắn đã đổi gọi Long Tam. Lại trở về chính đề, quân đội tại sao lại trú đóng ở tại chỗ không tiến thêm nữa? Bởi vì Doanh Cửu đang chờ đợi người nào đó tới cửa đến nhận tội, nếu như là hắn chủ động tìm tới đi lời nói, kia không khỏi thật không có mặt mũi. Thuận tiện, đem đại lượng trinh sát rơi tại Trác huyện, tìm hiểu khăn vàng động tĩnh. Mà cũng là bởi vì 101 bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, để lúc đầu yên lặng Trác huyện lập tức liền náo nhiệt lên. Chỉ là một đêm các phe tình báo đều bị thám tính ra, mà Trình Chí Viễn cùng Đặng Mậu cũng tại Trác huyện bên trong. Sĩ khí công việc cũng tới, bắt đầu bố cục nhu đồ, bất quá hắn tựa hồ là muốn trộm lười, cho Doanh Cửu ngoại trừ một cái không giống kế sách. Ngay tại Doanh Cửu cùng sĩ khí tại trong trướng giao lưu lúc, Lưu Đức Nhiên đi đến. Hắn một mặt phức tạp nói ra, "Chủ công, Lưu bị đã đến, hắn nhờ ta hướng ngài thông báo, nói là muốn tự mình hướng ngài xin lỗi." Doanh Cửu tò mò hỏi, "Ồ, hắn cứ như vậy tới, không có con cảnh mận gai đến a?" Lưu Đức Nhiên lắc đầu, nói ra, "Không có." Doanh Cửu thở dài, "Ôi, ta thua à?" Rơi vào đường cùng, hắn từ tay áo trong túi xuất ra một thỏi vàng đưa cho sĩ khí, lúc trước hắn cùng sĩ khí đánh cược tới, đó chính là Lưu bị có thể hay không bắt chức Liêm Pha chịu đòn nhận tội. Sĩ khí tiếp nhận thỏi vàng, cười tủm tỉm nói ra, "Chủ công ban thưởng, vậy ta liền không khách khí." Doanh Cửu đây là tự làm tự chịu, cái này tiền đánh cược là hắn chủ động nói ra, bởi vì hắn cảm thấy Lưu bị người này có lẽ thật sẽ làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới không góp sức nhà, bạch thua một thỏi vàng. Gặp lại cố nhân, để Lưu Đức Nhiên không có tâm tình trêu ghẹo, hắn hỏi, "Chủ công ngài muốn triệu kiến hắn sao?" Doanh Cửu cùng sĩ khí chờ chính là hắn, nói ra, "Nhường hắn tới đi." Lưu Đức Nhiên nhẹ gật đầu, ra ngoài đi thông báo. Không đợi một hồi, Lưu bị còn chưa tới, võ hợp lại là tiến đến. Lần này hội kiến không chừng sẽ có nguy hiểm gì, cho nên hắn gặp thời khắc đợi tại Doanh Cửu bên cạnh. Hắn cũng không phải mình tới, mà là sĩ khí thông chi hắn tới. Tại hai người bọn họ tấn thăng làm hoàng cấp về sau, liền nắm giữ một chút kỹ năng mới, đang chỉ huy quân đội phía trên trở nên càng thêm điều khiển như cánh tay, tỉ như võ hợp, lấy hắn làm trung tâm, chỉ cần đúng tại hắn bán kính 50 dặm trong vòng thuộc hạ, võ hợp có thể trực tiếp đem mệnh lệnh truyền lại đến trong đầu của bọn hắn bên trong. Không chờ bao lâu, liền nghe đã đến ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân. Trong đó tiếng bước chân quen thuộc đúng Lưu Đức Nhiên, còn lại hai cái tiếng bước chân đều là trầm ổn vô cùng, từ đây có thể phân biệt ra, một cái đúng vương cấp võ tướng, một cái đúng hoàng cấp võ tướng. Ba người bên ngoài hơi dừng một chút, sau đó xốc lên rèm. Doanh Cửu nhìn lại, ánh mắt lại là hoàn toàn hội tụ tại cái kia tám thước có thừa đen hán trên thân, quả thực là bởi vì người này quá mức bắt mắt. Đều nghe nói Trương Phi đen, nhưng không nghĩ tới có đen như vậy, nếu là bắt hắn cho ném đống than trong, chỉ sợ vẫn là rất khó mà phát hiện. Doanh Cửu ha ha cười một tiếng, đứng dậy đối với hai người chắp tay, nói ra, "Tính đã lâu hai vị, mau mời an vị." Doanh Cửu chỉ mình đối diện chỗ ngồi, ra hiệu Lưu Trương hai người ngồi xuống. Lưu bị sớm tại trong lòng diễn dịch qua vô số loại Doanh Cửu phản ứng, nhưng không có một loại là mang theo cười. Doanh Cửu bộ này hiếu khách bộ dáng, nếu là người không biết, chỉ sợ sẽ còn coi là mấy vị này là lâu không gặp nhau hảo hữu. Lưu bị sững sờ, sợ hai chắp tay nói ra, Thảo dân Lưu bị gặp qua giáo úy đại nhân, lần này đến đây bái phỏng chính là vì hướng đại nhân ngài thỉnh tội, thảo dân kết bái nhị đệ không cẩn thận va chạm đại nhân. Ở một bên Trương Phi, phồng lên mình linh đang lớn con mắt nhìn chằm chằm Doãn Cửu, nếu không phải trước khi tới nơi này đại ca lập đi lặp lại căn dặn, hắn đã sớm rút ra mình trượng bát xà mâu đem trước mắt người này đâm cho xuyên thấu đối diện. Thằng đến Lưu bị đẩy hắn một chút, hắn tài hoa hô hô nói ra, ca ca nói đúng, ta cũng giống vậy. Sau đó Lưu bị thì là các loại hết lời ngon ngọt, nhưng là vô luận hắn nói cái gì, Trương Phi cũng chỉ có một câu, đó chính là ta cũng giống vậy. Trương Phi nhìn vốn là ngu ngơ, đen nhánh, lại thêm kia trung đồng lớn con mắt, kia đột ngột tròng trắng mắt, nhìn ngược lại là có một phen đặc biệt manh điểm, lại thêm câu này ma tính ta cũng giống vậy, lại là thật đem Doanh Cửu làm vui vẻ. Lưu bị gặp này trong lòng vui mừng, lại là càng thêm làm tầm trọng thêm, nói lại là khóc lóc kể lể. Ngô nô, đại nhân ngài không biết à, gia phụ đã từng tại trong huyện làm quan, nhưng làm sao gia phụ mất sớm, bị chỉ có thể cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào biên cỏ dày mà sống. Ngô nô, ta vốn là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu duệ, lại khắp nơi không nhận chào đón, vốn nên nâng vì hiếu liêm, cũng là bị người khác chiếm danh ngạch. Doanh Cửu không thích nghe nam nhân khóc lóc kể lể, hơn nữa còn là đem giả khóc trở thành thật khóc, thật vất vả có được một điểm niềm vui thú trong nháy mắt liền không có, hắn nói ra, đủ rồi. Nhưng Lưu bị tựa hồ qua đầu nhập, không có nghe được Doanh Cửu nói, tiếp tục khóc khóc gáy gáy. Đông. Doanh Cửu đem chén rượu trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, nói ra, ta nói, đủ. Lưu bị trong nháy mắt im lặng, nhu thuận ngồi ở nơi đó. Nếu không phải là Doanh Cửu nhìn thấy tay của hắn ẩn nấp lôi kéo chuẩn bị nổi giận Trương Phi, hắn chỉ sợ cũng thật tin tưởng Lưu bị đúng cái người đàng hoàng. Doanh Cửu một lần nữa cầm lấy cái chén trong tay bớt bớt, nhìn xem Lưu bị, trực tiếp nói ra, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến đổi về ngươi nhị đệ đâu? Lưu bị có chút lắc lư, hai cái hai to rủ xuống hơi rung nhẹ, hắn hơi có vẻ định nọt nói ra, ba huynh đệ chúng ta nguyện ý nghe theo đại nhân phân công. Doanh Cửu thật muốn đem cái này tràng diện quay xuống, đợi đến Lưu bị phát đạt về sau lại thả cho hắn nhìn, hẳn là có thể buồn nôn hắn đi. Dù sao lẫn nhau ở giữa đúng sẽ không trở thành bằng hữu, chú định sẽ là địch nhân, bởi vì Doanh Cửu cùng Lưu bị xác nhận xem qua thần, phát hiện mọi người đúng cùng một loại người, đều là ý tại thiên hạ người, chú định sẽ đối với bên trên. Hai người trước mắt có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, là bởi vì Doanh Cửu có điều cố kỵ, mà Lưu bị có ỷ vào. Đã Lưu bị đều như vậy nói, kia Doanh Cửu cũng liền không khách khí với hắn, nói ra, sau 5 ngày ta biết chỉnh quân rời đi Trắc quận, ta muốn ngươi trong vòng 5 ngày đem Trắc quận tất cả đặc cấp cùng với trở lên khăn vàng võ tướng thủ cấp đưa đến nơi này. Lưu bị đương nhiên gật đầu đáp ứng, lôi kéo tức không nhịn nổi, trừng mắt cái mắt tỏ Trương Phi rời đi. Hai người bọn họ chưa đi ra bao xa, liền nghe đã đến từ phía sau trong doanh trướng truyền đến mấy người tiếng cười to, ha 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 ha. Lưu bị mặt không biểu tình, chỉ là rời đi bước chân trở nên nhanh hơn một chút. Chương 147, Trắc quận thái thủ Lữ Kiền nếu như ngày mai sẽ không còn được gặp lại ngươi, vậy ta chúc ngươi sáng trưa chiều đều an, làm công người. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Lưu Đức Nhiên danh dương Trắc quận, thế nhân đều biết Lưu Đức Nhiên dùng binh như thần, trong thời gian ngắn đem Trắc quận bên trong các đại khăn vàng đánh tan, chỉ để lại 5 bè 7 mảng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lưu Đức Nhiên thân phận thảo luận tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, sau đó tại một vị nào đó có ý khác người dẫn đạo dưới, Lưu Đức Nhiên lịch đại trưởng bối đều bị đào lên, mọi người đúng càng đào càng kinh ngạc, chẳng lẽ nói người này lại là Hán thất dòng họ. Cái này tựa như một viên bom nổ tung, Lưu Đức Nhiên danh tự truyền đi càng rộng. Cùng lúc đó, bởi vì khăn vàng mất đi chủ tướng, Trắc quận quận binh rốt cục có cơ hội phản công, các nơi lớn nhỏ nghĩa quân quật khởi, ngay tại cấp tốc tăng tốc phản công tiến trình, Trắc quận có hy vọng trở thành Hán triều đỉnh cái thứ nhất bình diện phản loạn quận. Đây hết thảy, đương nhiên đều là Lưu Trương hai người gây nên. Nhưng chính như mở đầu nói, bọn hắn đều là làm công người, đoạt được tất cả lợi ích đều thuộc về Doanh Cửu, đoạt được tất cả thanh danh đều thuộc về Lưu Đức Nhiên. Doanh Cửu cho Lưu Trương hai người thời gian chỉ có 5 ngày, liên tục cường độ cao tác chiến, để hai người mỏi mệt không chịu nổi, nhất là chủ lực Trương Phi, càng là hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua. Còn có chính là Lưu bị dưới trướng nghĩa quân, những cái kia tác chiến bộ binh chân đều kém chút chạy đoạn, kỵ binh trưởng kỳ ngồi trên lưng ngựa, xuống ngựa sau ngay cả chân đều không khép lại được, liền ngay cả con ngựa chân cũng đang run rẩy. Nhưng tóm lại, bọn hắn hoàn thành Doanh Cửu điều kiện, Doanh Cửu đúng hẹn thả ra Quan Vũ. Quan Vũ cưới mình bị đói đến không thành mã dạng đỏ thấp ngựa, cầm mình thanh long đao chậm rãi đi ra tần quân quân doanh. Nhìn xem huynh đệ mình nhóm chật vật dạng, trong lòng của hắn cực hận Doanh Cửu, nhưng bản nhân lại là không có chút nào ấy nấy. Lưu bị dẫn đầu đón, cầm Quan Vũ nằm đấm, hai mắt đấm lệ liên liên nói ra, "Vân trưởng, ngươi không có việc gì liền tốt." Trương Phi cũng là cao hứng, hào sảng nói ra, "Nhị ca không có việc gì liền tốt." Quan Vũ cảm động hết sức, ba người lại là một trận huynh đệ tình thâm. Lưu bị nói lên hắn cứu ra Quan Vũ là như thế nào không dễ cùng gian khổ, cái này khiến Quan Vũ phần trăm cảm động. Bất quá lại nghe nói Doanh Cửu đối Lưu Trương hai người trách móc nặng nề về sau, Quan Vũ gầm thét một tiếng, thằng nhãi ranh. Cầm lên đao liền muốn giết trở về, nhưng là bị Lưu bị gắt gao giữ chặt, nói ra, Vân trưởng, không nên vọng động. Hắn chính là triều đình tướng lĩnh, chúng ta không thể lại động thủ với hắn. Lại nói dưới trướng hắn có một võ tướng cũng là cực mạnh, ba người chúng ta trạng thái đều không phải là rất tốt, chỉ sợ khó mà có thể bắt được. Ba người một trận trầm mặc, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải trở nên nổi bật, không còn bị người khác ức hiếp. Vốn nên cứ vậy rời đi ba người, lại tiếp tục ở bên ngoài dừng lại, đều bởi vì Lưu bị mặt dạn mày dày tại cùng Lưu Đức Nhiên chấp đối, nhớ chuyện xưa tình huynh đệ dài, đem lần này sự tình triệt triệt để cho đẩy thành ngoài ý muốn, hy vọng Lưu Đức Nhiên cùng hắn có thể huynh đệ đồng lòng, chúng xây một phen sự nghiệp. Lưu Đức Nhiên sớm đã xem thấu Lưu bị là người, lắc đầu cự tuyệt, nói ra, Huyền Đức đã không phải là đã từng Huyền Đức, ta cũng không còn là lúc trước ta. Dứt lời, Hắn cắt lấy một khối áo bào vứt trên mặt đất, để lại một câu nói liền rời đi, "Chúng ta ngày xưa vì đồng bào, hôm nay ta liền cùng ngươi cắt bào đồng nghĩa, từ đây sơn trưởng nước xa, tự giải quyết cho tốt." Lưu Bị một mặt bi thương nhìn xem Lưu Đức Nhiên bóng lưng. Trương Phi đi vào bi thương Lưu Bị bên cạnh, nói ra, "Ca ca chớ giận, còn có chúng ta huynh đệ hai người bồi tiếp ngươi." Cái này Lưu Đức Nhiên quả nhiên không phải người tử, vì hắn thương tâm không đáng, ngay cả mình từ nhỏ làm bạn huynh đệ cũng dùng bỏ. "Phi." Lưu Bị vừa khóc, nói ra, "Ta ơn Vân trưởng cùng Dực Đức." Nơi xa, tại doanh cửu nhìn chăm chú, Lưu Bị quả thực là khóc nhiều lần về sau mới chậm rãi rời đi. Tại rời đi lúc, còn lộ ra một loại cực độ không thôi biểu lộ, lưu lại một câu "Đức Nhiên ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta" lời nói. Doanh Cửu đối với cái này tắt lưỡi, như thế phong phú tình cảm biểu đạt, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nếu như Lưu Bị xuyên qua đến hiện đại đi lời nói, nhất định có thể trở thành một cái vua màn ảnh a, so với cái kia sẽ chỉ móc đồ, nói lời kịch sẽ chỉ nói 123 những cái này diễn viên, không biết tốt hơn bao nhiêu. Chắc quận tất cả công việc đã kết thúc, có thể mò được chỗ tốt cơ hồ đều mò được rồi, Doanh Cửu nhưng thật ra là muốn càng nhiều. Nhưng làm sao Lưu Bị quá nghèo, cho nên liền có chừng có mực đi, ép bọn hắn cũng là chuyện phiền toái. Những ngày này Doanh Cửu còn làm một sự kiện, đó chính là phái người đi đem Lưu Đức Nhiên cha mẹ người thân cho đưa đến địa phương an toàn, để tránh ngày sau xuất hiện thân ở hắn doanh, lòng đang tần cố sự. Mọi việc đều thành, quân đội cũng liền chuẩn bị xuất phát, tiếp tục hướng về Triệu quận mà đi. Không đi ra bao xa, quân đội lại bị một đám quận binh cho ngăn lại. Tiên Phong hồi báo nói, "Chủ công, phía trước là Trác quận thái thủ Lữ Kiền nhân mã, hắn hy vọng có thể gặp một chút Lưu Đức Nhiên tướng quân." Ngược lại là không nghĩ tới Trác quận thái thủ nhanh như vậy tìm tới. Gặp một lần cũng tốt, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Doanh Cửu ho khan một tiếng, nói ra, "Ừ cục, Lưu thủ lĩnh, đã thái thủ đại nhân muốn gặp ngươi, vậy liền gặp một chút đi." Lưu Đức Nhiên sững sờ, sau đó nở nụ cười, chắp tay nói ra, "Giáo uy đại nhân nói đúng lắm." Rất nhanh, hai quân trước trận, Lưu Đức Nhiên cùng Lữ Kiền gặp nhau, mà Doanh Cửu thì là không đáng chú ý ở vào bên cạnh. Lưu Đức Nhiên chắp tay chào, "Gặp qua thái thủ đại nhân." Nhìn xem Lưu Đức Nhiên sau lưng hùng tráng chi sư, Lữ Kiền không keo kiệt mình ca ngợi chi tử, nói ra, "Lưu tráng sĩ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay xem xét tráng sĩ quân dùng, không hổ là chinh phạt hai đại khăn vàng cử soái thiết quân." Lưu Đức Nhiên có chút xấu hổ, chỉ bên cạnh Doanh Cửu, nói ra, "Này công lao Đức Nhiên nhưng cũng không dám độc tham, ở trong đó không thể thiếu vị này giáo úy đại nhân trợ giúp." Lữ Kiền ngắm Doanh Cửu một chút, kẻ này nhìn không quá mức khí lực, kia có chút thiên bạch màu da chỗ nào giống như là chiến trường võ tướng, ngược lại giống như là một cái phú gia công tử, khẳng định đúng đến hôn tư lịch. Lữ Kiền khẽ gật đầu liền không còn quan tâm Doanh Cửu. Đối Lưu Đức Nhiên tiếp tục nói ra, "Đức Nhiên ngươi vì chắc quận thanh trừ khăn vàng chi họa, hẳn là từ ta hảo hảo chiêu đãi ngươi mới là. Làm sao nhanh như vậy liền vội vã rời đi a?" Lưu Đức Nhiên nói ra, "Thời ta Lưu Thực còn tại Triệu quận tác chiến, Đức Nhiên muốn đi Triệu quận trợ giúp lao sư, mà lại gia phụ từng nói ta tổ tiên chính là Trung Sơn Tĩnh Vương, lần này đi Triệu quận cũng là vì hướng Lưu Yên đại nhân chứng thực." Lữ Kiền kinh ngạc nói, "Đức Nhiên ngươi lại là Lưu Soái đệ tử, hơn nữa còn là Hán thất dòng họ." Lưu Đức Nhiên gấp vội bằng nói, "Ta tại đệ tử của lão sư bên trong đúng không thành khí nhất, đại nhân chớ truyền ra ngoài, miễn cho ác lão sư." Sau đó hắn xuất ra một bản gia phả, nói ra, "Về phần Hán thất dòng họ cái gì, còn xin đại nhân cũng không cần truyền ra ngoài." Mặc dù gia phả bên trên dạng này biết, nhưng việc này vẫn là phải từ tông chính đại nhân nói mới có kết luận. Lữ Kiền tiếp nhận gia phả xem xét, phát hiện trên đó quả nhiên là ghi chép Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng chuyển đến Lưu Đức Nhiên thế hệ này gia phả, trong lòng lập tức liền tin tưởng hơn phân nửa, đối Lưu Đức Nhiên liền càng thêm nhiệt tình. Bất quá Lưu Đức Nhiên kiên trì muốn đi Triệu quận trợ giúp lão sư, điều này cũng làm cho Lữ Kiền kính nể lòng hiếu thảo của hắn, Lữ Kiền không có cách nào ép ở lại hắn, cuối cùng vì hắn viết một phong thư đề cử, dùng cái này giao hảo Lưu Đức Nhiên. Thẳng đến cuối cùng, hai người lưu luyến chia tay. Lưu Đức Nhiên rời đi, tại Lữ Kiền bên người có người hỏi, "Thái thủ đại nhân, hắn bất quá là một cái lớp người quê mùa thôi. Tại sao muốn đối với hắn khách khí như thế đâu? Đại hán họ Lưu người có thể có nhiều lắm." Lữ Kiền lắc đầu, không có trả lời, trong lòng của hắn biết rõ, cái kia Lưu Đức Nhiên bất quá là một tiểu nhân mà thôi, hắn có thể lấy được như thế nào thành tựu, quyết định bởi với hắn phía sau người kia, mà Lữ Kiền chân chính tốt như thế nhưng thật ra là người này. Lấy lòng Lưu Đức Nhiên đã có thể thu lấy được người kia hảo cảm, cũng có thể đầy đủ biểu hiện ra mình đối đại hán triều đình trung thành. Tại đại hán ngã xuống trước bảo đảm an toàn của mình địa vị, tại đại hán ngã xuống sau có thể có một cái giúp đỡ cho nhau bằng hữu. Trong lòng thế, người phải học được sinh tồn, đối với Lưu Kiền tới nói, hắn sinh tồn chi đạo chính là kết giao càng nhiều bằng hữu, kết giao cho rằng có giá trị người. Mà tại Trác quận bên trong, Lưu Bị cũng là hắn cho rằng đáng giá kết giao mục tiêu một trong, phái đi mời Lưu Bị người, hiện tại đã ở trên đường, hắn đến tại Lưu Bị cũng rời đi Trác quận trước đó cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mới được. Chương 148, cái này đáng chết tinh thần trách nhiệm tần quân một khắc không ngừng hành quân. Khi đi ngang qua Trung Sơn quốc thượng thái huyện lúc, võ hợp hỏi, "Chủ công cần phải đi chân phụ bái phòng?" Tiểu Chân Mật có lẽ nghĩ chủ công. "Tiểu Chân Mật à?" Doanh Cửu lúc này mới nghĩ đến nguyên lai mình tại Trung Sơn quốc còn có nhận biết người, bất quá chân giật chỉ sợ là không muốn nhìn thấy mình, đi thăm hỏi ngược lại sẽ làm cho người căm ghét. Tại chân phủ, một vị phụ nhân ôm một cái đáng yêu đứa bé đứng tại đỉnh viện bên trong, cái này đứa bé trên cổ treo một khối màu đen ngọc, lúc này gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trong nội viện cây cối vô số xanh biếc lá cây, phát ra hô hô thanh âm. Thiên hạ càng ngày càng loạn, từ trở lại thượng thái đến nay, mẹ con các nàng hai liền rốt cuộc không có phóng ra nhà ta một bước. Chân phu nhân nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhi, nói ra, "Mật nhi, gió lớn, chúng ta đi vào đi." Tiểu Chân Mật mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng là cầm chân phu nhân ngón tay, đong đưa mình cái đầu nhỏ, sau đó chờ mong nhìn xem tường biển bên ngoài, tựa như đang đợi cái gì. Nương theo lấy lại một trận gió phất qua, một con hạc giấy thuận gió mà đến, rơi vào tiểu chân mật tay nhỏ bên trên. Tiểu chân mật nhìn xem trong tay hạc giấy, giống như là phát hiện bảo tàng đồng dạng, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, "Cửu cửu, cửu cửu." Chân phu nhân ôm chặt tiểu chân mật, cũng lộ ra một loại phức tạp tiểu dung, không biết từ lúc nào bắt đầu, chứng cứ nội tâm của nàng bóng người kia liền không còn là chân giận, mà là một cái khác ai hùng cái bóng. Nhưng nàng thân phận, chú định đoạn chuyện xưa này sẽ không còn có đến tiếp sau, cũng sẽ không có cái gì kết cục. Chỉ là một vị phụ nhân, trong lòng không nên xuất hiện một tia vọng tưởng, Triệu Quận cuối cùng đã tới. Trên đường đi sẽ không có gì khó khăn chắc trở, Doanh Cửu mang theo quân đội dưới quyền đi tới Lư Thực đại doanh. Lư Thực quân ở chỗ này đã dừng lại hơn tháng, vô số nghĩa quân cùng người chơi hội tụ ở đây, nghĩa quân số lượng vượt qua ngàn vạn, mà người chơi số lượng vượt qua 2 ức. Nhưng đối với Lư Thực tới nói, người chơi lại nhiều cũng vô dụng, hắn chờ đợi chính là càng nhiều cao giai vị binh sĩ cùng cường đại võ tướng đến. Nhưng tại cái này chạy tới ngàn vạn nghĩa quân bên trong, trong đó 80 đều là ngũ giai trở xuống binh sĩ, còn lại 20 cơ hồ đều là lục giai binh sĩ, mà lục giai trở lên thì là ít càng thêm ít. Cho nên có thể nghĩ, ma quân đến tạo thành rung động lớn bao nhiêu. Từ tiến vào Triệu Quận đến nay, ma quân vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị một đám người chơi vây quanh. Nhất tại sát khí uy hiếp, bọn hắn không cách nào áp sát quá gần, nhưng người chơi bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao nhân, bọn hắn rất nhanh liền tìm hiểu ra chi này quân đội tinh nhuệ lai lịch, Tần Quân. Bột Hải quận động tĩnh không có dấu giếm được người chơi quần thể, bởi vì gần nửa cái Bột Hải quận đều đã bị Tần Quân cho quét sạch, ngay cả Bùi Nguyên Thiệu cũng chết tại Tần Quân trong tay. Vô số tần thế lực người chơi mỗi ngày đều tại diễn đàn bên trên khoe khoang bọn hắn tại Bột Hải quận lấy được thu hoạch. Đơn giản tới nói chính là quái nhiều người ít, an toàn lại thu hoạch lớn, mà bọn hắn khoe khoang cũng từ bên cạnh để lộ ra tần thế lực cường đại quốc lực, thuần một sắc lục giai binh sĩ liên tục không ngừng bị vận chuyển về Bột Hải quận, còn có những cái này cường đại võ tướng. Độc Nhãn cùng Ngao Khởi Vĩ, Nưu Chí Tam Phi, Soái Tài Hồ Thuyên, tập ngập lui tới Hải quân tướng lĩnh Hải Vương Hồng Đảo cùng một cái không biết được tính danh thần bí vương cấp võ tướng đều thật to nổi danh. Lại thêm Giao Châu Mậu danh quan bên ngoài, cũng là có hai tôn đặc cấp võ tướng đang tọa chấn, mọi người kinh ngạc tại tần thế lực thực lực hùng hậu. Trong lúc nhất thời, vô số thực lực yếu kém người chơi đoàn thể đều bỏ rằng có chính diện chiến trường, đi Bột Hải quận bất chỗ tốt đi. Có thể cái này còn không phải tần thế lực toàn bộ thực lực, bởi vì trước kia đột phá, đã dẫn phát thế giới thông cáo khuyết võ hợp không có hiện thần, trong truyền thuyết tần thế lực thiên tài quân sư cũng không có hiện thần, liền ngay cả Doanh Cửu bản nhân cũng không có hiện thần. Giống loạn khăn vàng chuyện lớn như vậy Doanh Cửu bản nhân lại không hiện thân, đây là cực kỳ không hợp lý. Bây giờ bọn hắn rốt cục tại Triệu Quận chờ được Doanh Cửu. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện cái này một chi tần quân khác biệt, bởi vì từ trực quan cảm giác đi lên nói liền muốn cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ đúng thất giai binh? Khẳng định đúng thất giai binh. Rất nhanh liền có người nhận ra trong đó Doanh Cửu. À, Lão công ta yêu ngươi. Lão công, thần tượng, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Lúc đầu chỉ là quan sát từ đằng xa các người chơi, đột nhiên biến động táo động, không biết từ đâu tới một đám người chơi nữ giống như là truy tinh đồng dạng cùng nhiệt hô hào, ngay tiếp theo một đám người chơi nam cũng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, nói là muốn cho Doanh Cửu sinh hậu tử. Rất lâu không cùng những này người chơi tiếp xúc, bọn hắn vẫn là trước sau như một cắt điêu. À, Doanh Cửu nhìn xem bọn hắn, bất đắc dĩ cười nói, nhiệt tình của các ngươi để cho ta áp lực rất lớn nha, xem ra ta được hảo hảo rèn luyện thân thể của ta, không phải coi như cô phụ các ngươi tấm lòng thành. Loại mô thức này ngược lại thật sự là tựa như đúng fan hâm mộ hội gặp mặt đồng dạng. Doanh Cửu cái này thần tượng treo gẹo lời nói, để bọn hắn tiếng cười vui không ngừng. Đối với bọn hắn tới nói, văn minh chính là một cái trò chơi, bọn hắn bất quá là tại du hí cuộc đời thôi, vì chính là khoái hoạt. Là một đám người bình thường, như thế nào lại nghĩ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp loại này không hợp thói thường sự tình đâu. Bọn hắn mặc dù đem ma quân cho bao bọc vây quanh, nhưng đều lý trí vẫn duy trì một khoảng cách, đồng thời không có chậm trễ hành quân. Chỉ là thường nói một chút cắt điêu lời nói, đem Doanh Cửu chọc cười. Bọn hắn đều là người rất tốt, một đám phổ thông thông người bình thường, Doanh Cửu đối bọn hắn đương nhiên không có ác cảm. Chỉ là nếu như làm tương lai biến đổi lớn phát sinh thời điểm, bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào cực khổ bên trong, đồng thời, bọn hắn tùy thời có khả năng trở thành những đại gia tộc kia cùng kẻ dã tâm công cụ. Doanh Cửu nhìn xem vây quanh mình các người chơi, làm hiên viên kiếm chủ hắn, có nghĩa vụ làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn từ trong túi chứa vật đổ ra đại lượng khăn vàng băng cột đầu chất đống trên mặt đất, đây đều là hối đoái công lao bằng chứng. Hắn đối những này người chơi nói ra, ta có một chuyện muốn ban các người, nếu như các ngươi nguyện ý đáp ứng lời nói, cho các ngươi mỗi người chí ít 10 điểm công lao. Công lao được đến cũng không dễ, 10 điểm công lao đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì hả, đủ để hối đoái một thanh không tệ thanh đồng cấp vũ khí, một khối xây thôn lệnh, hai kim, tài liệu quý hiếm. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, các người chơi thật cao hứng, rất có ăn ý thống nhất nói ra, tốt. Cửu ca ngài hay nói đi. Bọn hắn cư nhiên như thế tín nhiệm mình, Doanh Cửu cười hỏi, các ngươi liền không sợ ta bán đứng các ngươi à? Bọn hắn nói ra, Cửu ca cho chúng ta người chơi làm sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta tin tưởng Cửu ca. Doanh Cửu nói ra, tốt à, ta hy vọng các ngươi làm sự tình chính là đem cái này phần đối ta tín nhiệm truyền lại cho tất cả người chơi khác. Nói cho tất cả người chơi, nếu như ngày nào thật lăn lộn ngoài đời không nổi, kia tần thế lực, Quần Châu vĩnh viễn là nhà của bọn hắn, mà lại nhưng phàm là có tần quân xuất hiện địa phương, người chơi đều có thể đi mời cầu che chở, bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm ta thu người chuẩn tắc nhà. Các người chơi gieo họ, tạ ơn Cửu ca vì các người chơi suy nghĩ, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doanh Cửu ném ra ngoài tất cả khăn vàng băng của đầu, đưa đến trong tay bọn họ. cao hứng phía dưới lại lấy ra chồng chất thành dòng dã một tòa núi nhỏ sơ cấp nội công ném ra ngoài, tiếp lấy. Các người chơi kinh hỉ dị thường, nhao nhao nói cảm ơn. Cũng có người hỏi, cửu ca ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta sao? Liền không sợ chúng ta chỉ cầm đồ vật không trợ lý? Doanh cửu hồi đáp, ha ha, ta vĩnh viễn tín nhiệm đồng bào của ta. Lập tức sắc mặt hắn một khổ, nói ra, ta hiện tại có chút hối hận, các ngươi có thể hay không đem đồ vật đều trả lại ta ạ? Ha ha, không có cửa đâu. Chương 149, cực tốc lên trước kinh. Doanh cửu hiện thân triệu quận, hướng ăn dưa quần chúng hào vung 10 vạn điểm công lao, hơn vạn bản sơ cấp nội công tiêu để đảng nhóm ra làm việc tay. Nhưng là rất nhanh, mọi người phát hiện cái này lại là chuyện thật, trong lúc nhất thời ngoại trừ sùng bái cũng không thể nói gì hơn. Triệu quận bên này lại nói Doanh cửu sắp xếp xong xuôi những cái kia đi theo các người chơi, liền hướng về hối đoái công lao đại điện mà đi. Trên đường đi, tất cả mọi người hiếu kỳ suy đoán, các ngươi đoán cửu ca có thể hối đoái nhiều ít điểm công lao? Cũng không ít hơn so với 10 vạn đi, trước đó liền tràn ra đi 10 vạn. Các ngươi nhìn kia 5000 thất giai binh, cái này chí ít chính là 5 vạn, còn có vương cấp võ tướng một cái. Nghe nói Bùi Nguyên Thiệu cũng chết tại cửu ca trong tay, đây chính là đầu to. Và càng tính càng khủng bố hơn nha. Nhưng mà, làm Doanh cửu chân chính đi đến về sau, bọn hắn thấy được cái gì gọi là thổ hào lực lượng. Tiến đại điện, phụ trách thống kê công lao quan viên trước tiên liền đón. Hỏi, gặp qua tuần tra giáo úy đại nhân, không biết đại nhân có cái gì phân phó? Doanh cửu, thống kê một chút công lao của ta điểm. Phụ trách thống kê quan viên lập tức nói ra, ngài mời. Tại mọi người nhìn chăm chú vây xem dưới, Doanh cửu từ trong túi chữ vật đổ ra rất nhiều khăn vàng băng cột đầu, cùng phổ thông binh sĩ khăn vàng băng cột đầu khác biệt, những này băng cột đầu càng tinh xảo hơn, chính là khăn vàng tướng lĩnh đeo. Điện quan sững sờ, hắn còn tưởng rằng Doanh cửu đúng tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nhưng không nghĩ tới thật như thế có hàng, đội vàng bắt đầu kiểm kê. Sơ cấp võ tướng băng cột đầu 320 phần, mỗi bản 100 điểm công lao, trung cấp võ tướng băng cột đầu 120 phần, mỗi bản 500 điểm công lao, cao cấp võ tướng băng cột đầu 30 phần, mỗi bản 1000 điểm công lao, đặc cấp võ tướng băng cột đầu 10 phần, mỗi bản 5000 điểm công lao. Điện quan trà sát một chút trên trán mình mồ hôi, nói ra, đại nhân, tổng cộng 17 vạn 2000 điểm. Doanh cửu nói ra, vẫn chưa xong. Hắn xuất ra ba cái hộp đặt ở trước mặt, điện quan đem nó mở ra, phát hiện bên trong chính là ba viên đầu người, nó chạm trận mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Doanh cửu từng cái nói ra, khăn vàng nhỏ cử xoáy Bùi Nguyên Thiệu, khăn vàng nhỏ cử xoáy Đặng Mậu, khăn vàng nhỏ cử xoáy Trình Chí Viễn. Điện quan trong mắt đều mạo tinh tinh, nói ra, nhỏ cử xoáy mỗi người đúng 5 vạn, cộng lại là 15 vạn, tổng cộng 32 vạn 2000, đại nhân ngài thu hoạch thật sự là quá lớn, đây thông hiệu lưu xoáy. Đây chính là đã lâu trang bị, cũng không thể đơn giản như vậy liền kết thúc nha. Doanh cửu liếc một cái chung quanh trận mắt hốc mồm các người chơi, lộ ra một cái ác thú vị tiêu dung. Mở miệng nói, đừng nóng độ nha, ta còn mang theo 5000 thất giai binh tới cái này có thể lại là 5 vạn, ba cái đặc cấp võ tướng đúng 1 vạn 5000. Còn lại cao trung đê võ tướng ta liền không cho người đếm. Sau đó hắn vỗ vỗ đi theo mình cùng một chỗ tiến đến võ hợp cùng sĩ khí, nói ra, hai người này một người đúng hoàng cấp võ tướng, một người đúng hoàng cấp nhu sĩ, hẳn là tính thế nào nha. Điện quan bút đều cho trực tiếp dọa rơi mất, vội vàng nói ra, đại nhân, loại tình huống này tiểu nhân không có cách nào làm chủ, tiểu nhân lập tức đi thông chi lưu soái. Điện quan còn chưa chạy ra đại điện, một cái áo đen hắc giáp võ tướng đi đến, nói ra, lưu soái đã biết chuyện này. Điện quan nhìn về phía người này, nói ra, cao tướng quân. Cao tướng quân nhẹ gật đầu, đi vào Doanh cựu trước mặt, nói ra, ta chính là thảo nghịch trong đại quân trưởng quân đội úy Cao Lãm, phụng lưu soái chi mệnh đến hiệp trợ huynh đài giải quyết tất cả công việc, thuận tiện mời ba vị tiến đến làm khách. Không nghĩ tới vừa tới nơi đây, liền gặp được tương lai nổi danh võ tướng Cao Lãm, Cao Tử Hoán. Có lẽ mọi người đối cái danh hiệu này không phải rất quen thuộc, nhưng mọi người nhất định nghe nói qua Hà Bắc tứ đỉnh trụ, tương lai Viên Thiệu trong tay tứ đại cường tướng. Cao Lãm chính là Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong, còn lại ba người theo thứ tự là Nhan Lương, Văn Sú, Trương Hợp. Cao Lãm có thể cùng ba người này tịnh sưng, chính là thỏa thỏa nhất lưu lịch sử võ tướng. Hiện nay từ khí tức đến xem cũng là một cái cường đại vương cấp võ tướng. Doanh cửu chắc tay, nói ra, nghe qua Tử Hoán đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Có thể được đến cùng là thanh niên tài tuấn Doanh cửu tán thành, Cao Lãm cũng là cao hứng, vui vẻ nói ra, tuần tra giáo úy cường biệt đến, thế nhưng là thật to để trấn sĩ khí. Hắn tiếp lấy nhìn về phía võ hợp cùng sĩ khí, nói ra, dùng cái này hai vị thực lực, có thể lại vì ngươi gia tăng điểm công lao 40 vạn. Lại là mỗi người 20 vạn, coi như không tệ nha. Lập tức Cao Lãm gỡ xuống một cái huyền thiết lệnh bài, hắn cũng là thực sự người, trực tiếp cho Doanh cửu vẽ một cái số nguyên, 80 vạn điểm công lao. Làm khối này lệnh bài phóng tới Doanh cửu trên tay lúc, trực tiếp liền phát động lớn khu thông cáo. Hoa Hạ khu thông cáo, đinh, người chơi Doanh cửu tại loạn khăn vàng trong chiến dịch trận doanh điểm công lao vượt qua 10 vạn, đặc biệt mở ra công lao bảng xếp hạng, này bảng xếp hạng công lao 10 vạn trở lên có thể lên bảng. Đinh. Liên tiếp 3 lần, các người chơi vội vàng mở ra bảng xếp hạng, chỉ gặp một cái tên lẻ loi trơ trọi treo ở phía trên. Doanh cửu, tần thế lực thủ lĩnh, thất phẩm tuần tra giáo úy, tham chiến địa, Bắc thảo nghịch đại quân, Lư Thực quân, điểm công lao 80 vạn. Các người chơi còn chưa làm ra phản ứng gì, cái tin này liền phát sinh biến hóa. Doanh cửu, tần thế lực thủ lĩnh, lục phẩm phạt võ tướng quân, điểm công lao 50 vạn. Ngoa tào, ngoa tào, cái này quá nghịch thiên đi. Bất quá đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu chấn kinh bên ngoài, các người chơi cũng liền tỉnh táo lại, sau đó nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác đem lý ra móc ra thiên thi. Mặc dù không biết Doanh cửu cùng Lý gia vì sao kết thù kết toán, nhưng người khác đã có hoàng cấp võ tướng, hoàng cấp nhu sĩ, mà các ngươi đâu? Một phương diện khác, liên quan tới Doanh Cửu tán tài để những cái kia các người chơi truyền lại tin tức hành vi cũng tiến một bước lên men, Doanh Cửu đến tuột cùng là vì cái gì muốn đối những này người chơi bình thường nhóm tốt như vậy, đúng một cái mê. Tín nhiệm người cũng có, âm mưu luận người cũng có, cuối cùng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Một bên khác, Doanh Cửu tại Cao Lãm trận mắt hốc mồm phía dưới, hoàn thành cái gì gọi là cực tốc lên trước, chỉ dùng một giây liền từ một cái thất phẩm giáo úy thăng cấp thành lục phẩm tạp hào tướng quân. Cao Lãm yên lặng nhìn xem một màn này, hắn không hâm mộ, không có chút nào hâm mộ. Tốt ta, hắn thừa nhận hắn có một chút hâm mộ. Theo Doanh Cửu chức quan tăng lên, một mặt là hắn mặt ngoài có thể hợp pháp mang theo binh sĩ từ 5000 gia tăng đến 5 vạn người, một mặt khác là hắn có thể tự mình dưới trướng thiết trí 3 cái thất phẩm quân sư, 3 cái thất phẩm ngàn tướng, 10 cái bát phẩm giáo úy, rất nhiều cựu phẩm tăng kỵ, cùng tổng cựu phẩm đô úy, quân hầu. Bởi vì tại Đại Hán vẫn còn tồn tại tình huống dưới, tần thế lực nội bộ quân chế chỉ cần ra tần thế lực phạm vi, vậy liền không có hiệu dụng. Cho nên giống võ hợp bọn hắn, đại bộ phận đều là đỉnh lấy đô úy, quân hầu, dạng này tên tuổi bên ngoài hành động, quả thực không có lực uy hiếp, bây giờ tình huống này liền cải biến. Nếu như nói, cái này 30 vạn điểm công lao dùng để hối đoái vật tư bản vẽ lời nói, chí ít có thể để cho tần thế lực phát triển lại thêm nhanh một đợt, nhưng võ hợp bọn hắn đi theo mình, Doanh Cửu nên cho bọn hắn hồi báo. Bọn hắn không cầu danh lợi đúng chuyện của bọn hắn, nhưng Doanh Cửu cái này chủ công có cho hay không, đúng Doanh Cửu sự tình. Cho mình thuộc tính lấy danh lợi, đây là chủ công việc. Chương 150, lưu thực thưởng thức sau đó muốn lại để thăng một bước lại là 10 phần khó khăn, muốn trở thành 4 chấn cấp những tướng quân khác cần 500 vạn điểm công lao. Mà nhiều như vậy điểm công lao tích lũy ra bản thân liền rất khó khăn, coi như tích lũy đã đến Doanh Cửu cũng không biết dùng đến hối đoái quan chức, cái này thật sự là quá ngu. Mà lại Doanh Cửu tiếp xuống theo đuổi chức quan, không còn là cực hạn tại quân chức, mà là có thể cắt cứ một phương quan địa phương chức. Chí ít cũng là một quận thái thủ, huyện lệnh cái gì hắn đã coi thường. Nhưng là trước mắt Đại Hán 13 châu hiện có quân trị, có thể chia cho dị nhân khả năng ít càng thêm ít, cho nên Doanh Cửu cần tìm kiếm những phương pháp khác. Chức quan sự tình, sau đó lại nói. Doanh Cửu lại tốn hao 10 vạn điểm công lao đổi cứu cực quân doanh, cứu cực xưởng đóng tàu, cứu cực tiệm tợ rèn, cứu cực tư thục các loại cứu cực bản vẽ, mà còn lại điểm công lao thì là thông thả vận dụng, từ sĩ khí căn cứ thế lực cần lại đi hối đoái. Trước mắt hàng đầu sự tình chính là đi lưu thực ước hẹn, không nên quên Cao Lãm tới đây cũng là vì mời Doanh Cửu. Tại thu xếp tốt các binh sĩ về sau, Doanh Cửu ba người lập tức tiến về lưu thực phủ đệ, mà vốn nên cùng đi bãi phòng Lưu Đức Nhiên, lại là không có đồng hành, mà là chia binh hai đường, hắn treo thiên tướng quân chức vị, cầm lữ kiển cho hắn thư để cử đi bãi phòng thứ sử Lưu Yên đi. Đi vào bên cạnh trong thành, Doanh Cửu bọn hắn tại Cao Lãm dẫn đầu dưới đi vào một cái ba tiến to lớn trang viên, hàng cái dòng dã một ngọn núi. Lên núi đến một nửa, xuyên qua một mảnh phong ốc, lại là một dài đoạn thang lầu, đi đến trên đỉnh núi mới có thể chân chính tiến vào trong trang viên này. Doanh Cửu nhìn xem những này, nói ra, "Ừm, thật là xa hoa nha." Cao Lãm quay đầu nhìn thoáng qua Doanh Cửu, nói ra, "Dù sao trang viên này liền để ở chỗ này, cùng nó để đó không dùng không bằng lấy ra dùng, mà lại trang viên này cũng không tính xa hoa, phụ cận so cái này càng xa hoa trang viên, tối thiểu còn có 10 tòa trở lên." Doanh Cửu, "Tốt ta, ta không gây lực phản bác." Tiến vào một đình viện bên trong, một cái uy nghiêm trung niên nam nhân ngay tại dưới cây chăm chú nhìn sách, trong tay thư quyển chi danh, lại là Tần Luật. Cao Lãm nhắc nhở, "Khục, Lư Soái ngài để cho ta mời khách nhân đã đến." "Tới à?" Lư Thực chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn cùng phổ thông trung niên nam nhân không hề khác gì nhau, bên trong bao hàm thời gian ma luyện vết tích. Hắn không xác định nhìn một chút Doanh Cửu sau lưng, hơi nghi hoặc một chút nói ra, "A, Lưu Đức Nhiên cái tiểu tử thúi kia không tới sao?" Doanh Cửu xoa xoa trên trán mình không tồn tại mồ hôi, đây là hắn lần thứ nhất gặp Lư Thực, vì cái gì cùng mình trong tưởng tượng Lư Thực không giống à? Lư Thực ngoại trừ đúng một cái tướng quân bên ngoài, hắn vẫn là một cái danh khắp thiên hạ đại nho, thế nhưng là hắn bộ dáng này cũng không giống tướng quân, cũng không giống đại nho à? Sĩ khí đầy Doanh Cửu. Doanh Cửu lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, "Lư Soái, Đức Nhiên lúc đầu nghĩ tới trước bãi phòng ngài, nhưng hắn thụ chắc quận thái thủ lữ kiên ủy thác, có một phong thư muốn trước tiên giao cho Lưu Yên thứ sử." Lư Thực nghĩ nghĩ, nói ra, "Dạng này à, cũng là một đầu không tệ đường ra, mặc dù tiểu tử kia không thế nào không chịu thua kém, nhưng cũng may đúng gặp một đám đáng tin cậy người." Lư Thực lui Cao Lãm, Doanh Cửu gặp này cũng làm cho sĩ khí cùng võ hợp đi theo Cao Lãm tối lui. Lư Thực một chỉ mình đối diện, nói với Doanh Cửu, "Ngồi." Hắn đem mình vừa rồi tại nhìn Tần Luật đưa cho Doanh Cửu, nói ra, "Ta vừa mới xem hết ngươi tự mình trong lãnh địa phổ biến bản này pháp lệnh, rất có á thánh tuân tử sướng đạo dân như nước, quân như thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền tinh thần. Bất quá lại là có một cái khuyết điểm, có chút pháp đầu quá mức lý tưởng hóa." Doanh Cửu mở sách bản nhìn một chút, phát hiện phía trên có lít nha lít nhít chú thích vết tích, chỉ ra pháp đầu bên trong rất nhiều chỗ không đủ. Doanh Cửu đứng dậy bái, nói ra, "Tạ ơn Lư Soái. Những này đề nghị đối ta lãnh địa trong lĩnh dân nhóm có rất lớn ý nghĩa." Lư Thực cầm lấy nước trà uống một ngụm, lắc đầu nói ra, "Ta chỉ là đọc sách thời điểm thích chú thích thôi, cũng không phải là cố ý làm như vậy." Doanh Cửu chăm chú nói ra, "Vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngài." Lư Thực cầm lấy ấm trà, vì Doanh Cửu trước người cái chén trống không rót đầy, nói ra, "Đây là tại Triệu quận tìm một điểm thấp kém lá trà, không chê có thể nhấm nháp một chút." Giờ phút này Lư Thực tại Doanh Cửu trong lòng hình tượng có chút không giống cao lớn, Doanh Cửu cung kính tiếp nhận, mà lại Lư Thực tuy nói đây là thấp kém lá trà, nhưng kỳ thật nước trà tản ra thấm người mùi thơm ngát, chỉ là tại bọn hắn những đại lão này nhóm nhìn rất thấp kém mà thôi. Nhìn xem Doanh Cửu có chút khẩn trương bất an ngồi ở chỗ đó, Lư Thực hỏi, "Ta không có khủng bố như vậy à? Làm sao một bộ không được tự nhiên bộ dáng?" Doanh Cửu ăn ngay nói thật, Lư Soái cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống, ta trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nếu như Lư Soái đúng một cái uy vũ võ tướng hình tượng, hay là một cái nghiêm túc nho giả hình tượng, vậy ta hẳn là sẽ không cảm thấy khẩn trương. Lư Thực một tay cầm lên bên cạnh Úy Liễu Tử, một tay cầm lên một cái quả táo gặm một cái, nói ra, người tuổi trẻ bây giờ nha, đối với chúng ta những người lớn tuổi này chính là có sự hiểu lầm, ngoại trừ những cái kia đặc biệt yêu trang lão đầu tử bên ngoài, chúng ta cùng các ngươi những tiểu tử này kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Trong tay Chi Thư nhìn một hồi, hắn buông xuống quả táo, cầm bút lên ở bên cạnh chú thích một chút, sau đó lại tiếp tục gặm cái kia quả táo. Bộ dáng này, không nói ra được thoải mái, không nói ra được đẹp trai. Lư Thực cũng không có đem Doanh Cửu gạt sang một bên, hỏi, tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Doanh Cửu, 21. Lư Thực, nhưng có chữ. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, chúng ta dị nhân không giảng cứu cái này. Lư Thực để quyển sách xuống, nghiêm túc nói ra, cái này không thể được, muốn ở thời đại này lẫn vào tốt, một chút thứ căn bản muốn có, coi như chỉ là hình thức bên trên đồ vật, nên có vẫn là phải có, nhất là ngươi hay là một cái lãnh chúa. Là ảo rất sao? Doanh Cửu cảm thấy Lư Thực đối với mình giác quan giống như rất không tệ. Có thể hắn rõ ràng là một cái hán thần, không phải sao? Tại Doanh Cửu cho rằng bên trong, nếu không phải là hắn người chơi thân phận bảo hộ, Lư Thực nhìn thấy hắn thứ nhất trong nháy mắt chỉ sợ cũng bắt hắn cho chục chết. Mà sự thật chứng minh, hắn cho rằng chỉ là hắn cho rằng. Lư Thực nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi không chê, ta có thể vì ngươi lấy một chữ. Doanh Cửu sững sờ nhìn xem Lư Thực, giống bọn hắn như vậy thân phận người muốn cho người khác lấy chữ, ý vị như thế nào? Dĩ nhiên không phải chiếm tiện nghi, mà là mang ý nghĩa người trẻ tuổi này bọn hắn thật rất coi trọng, cho nên mới muốn vì đó lấy chữ. Nói cách khác Lư Thực vậy mà coi trọng Doanh Cửu. Gặp Doanh Cửu mà người, Lư Thực nói ra, ta coi như ngươi đáp ứng, ta về trước đi hảo hảo giúp ngươi tham mưu một chút, qua một hai ngày sẽ giúp ngươi định ra tới. Doanh Cửu lại nhìn về phía Lư Thực, đã không còn có một vẻ khẩn trương, cười bưng lên trước chân uống cạn nước trà. Lư Thực đã nguyện ý vì Doanh Cửu lấy chữ, Doanh Cửu lúc này lấy đại sư chi lễ đại chi. Hắn chân thành nói ra, Doanh Cửu cảm ơn tiên sinh. Chương 151, nho gia tuân phái Doanh Cửu, chữ vi chính, mặt ngoài ngụ ý vì đi bưng nước chính, nhưng kỳ thật hướng cấp độ càng sâu đảo còn có thể phát giác ý nghĩa khác. Tổ Long tiên chính, lại sáng tác Doanh Chính, vi chính, tức hy vọng Doanh Cửu tương lai trở thành giống như Tổ Long nhân vật. Tại cùng Lư Thực ở chung bên trong, Doanh Cửu rốt cục hỏi hắn nghi hoặc, tiên sinh, ngài vì sao coi trọng như thế tại ta? Lư Thực nói ra, này thiên hạ trong lòng còn có đại nghĩa người không ít, nhưng cố ý, có năng lực đem nó thực hiện người lại là không nhiều. Cái gọi là trời không giúp người người tự phục vụ, phàm có nghĩa người, nho gia đệ tử ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Lư Thực đối Doanh Cửu chú ý, kỳ thật bắt nguồn từ nho gia nội bộ. Mặc dù nho gia đúng một cái chính thể, nhưng nội bộ cũng có không đồng dạng học thuyết lý luận, chủ yếu chính là khổng mạnh học phái cùng tuân phái, cho nên bọn hắn đối với Doanh Cửu dạng này một cái danh nhân, có các loại khác biệt quan điểm. Lư Thực làm hán mạt đại nho, từ xuất thế đến nay liền cùng nho gia tiến hành mật thiết giao lưu, nhưng hắn nhưng lại không chỉ là nho gia đệ tử, hắn tại pháp gia học thuyết cùng binh gia trên lý luận cũng có cực sâu tạo nghệ. Tổng kết lại, Lư Thực có thể nói là thế gian hiếm có nho tướng. Tự nhiên mà vậy, hắn càng thân cận tại Á Thánh Tuân Tử tuân phái, còn trở thành Tuân Tử ký danh đệ tử. Đây là bởi vì Tuân Tử tại nho gia bên trong tuyệt đối là một tồn tại đặc thù, hắn lật đổ nho gia hoàn toàn như trước đây tính thiện luận, đưa ra mình đặc biệt tính ác luận. Tuân Tử trước kia sư tổng Tống Minh Tử. Tống Minh Tử chủ yếu tư tưởng đúng xung kiệm, không phải đấu, cùng Mặc gia cùng loại, có người đem nó coi là Mặc gia người, kỳ thật không phải, Tống Minh Tử chính là đạo gia người, giỏi về hỗn hợp các nhà học nói, nho đạo pháp mực đều có, hơn nữa còn am hiểu biện luận, điểm này khắc sâu ảnh hưởng tới Tuân Tử. Đợt, sau hệ thi còn kết hợp Tống Minh Tử biện luận kỹ xảo khai sáng danh gia. Càng về sau, Tuân Tử càng là ba lần đảm nhiệm Tắc Hạ học cung tế tiểu, hiệu trưởng. Tắc Hạ học cung làm lúc ấy bách gia học thuyết hội tụ đua tiếng chi địa, cái này khiến Tuân Tử học khắp cả bách gia, dần dần tạo thành mình học thuyết, nho gia tuân phái. Tuân Tử hiếu học, cũng tốt khuyến học, hắn cho rằng nhân loại truy cầu tri thức quá trình là không nên dừng lại, tức là học không có tận cùng. Tại Tuân Tử tư tưởng thành thục về sau, hắn thậm chí còn tự mình trước tắc bên trong phê bình qua lão sư của mình Tống Minh Tử, cho là hắn tư tưởng có vấn đề. Cái này cùng lúc ấy tôn sư trọng đạo chủ Lưu nhận biết hoàn toàn quay lưng, trong lúc nhất thời để Tuân Tử chịu đủ lên án, cho dù là tại nho gia nội bộ cũng đối Tuân Tử tràn ngập thanh âm phản đối, nhưng nó vẫn lù lù không động. Đây chính là Tuân Tử. Mà tại Tuân Tử môn hạ cũng là có 8 tên xuất sắc đệ tử, có thể mấy người kia mặc dù là nho gia xuất thân, nhưng không có một cái đúng cán chính sự, có thể nói đều là vượt giới đại lão. Đệ tử Lý Tư, Hàn Phi thành pháp gia nhân vật đại biểu, Lý Tư cuối cùng còn trở thành tần tướng, đệ tử Mao Hành Nghiên cứu kinh thi, thành thơ nhà đại lão, đệ tử Lục Giả thành chính trị tư tưởng nhà ngoại giao, này lưu phái có một đại lão, tức là Yến Tử sứ sở bên trong cái kia Yến Tử, đệ tử Trương Thương thành Tây Hán sơ thừa tướng, lại bởi vì Tây Hán năm đầu lấy đạo gia trị quốc, Trương Thương cũng là khuynh hướng đạo gia, đệ tử Trần Hiêu trở thành Hiếu Thành hoàng đế lão sư, đệ tử Phủ Khâu Ba thành Sở Nguyên Vương Lưu Giao lão sư. Mặc dù nho gia cũng cường điệu truyền đạo thụ nghiệp, nhưng là hai người này lại là đem giáo dục trở thành nghề chính của mình, xem như vào chuyên gia giáo dục bên trong, cuối cùng còn có đệ tử Công Tôn Nhi Tử, toàn tâm nghiên cứu nhạc đạo, vào nhạc gia. Liên quan tới Công Tôn Nhi Tử thân phận có tranh luận, có thuyết pháp khác hắn đúng Khổng Tử lại truyền đệ tử. Đây chính là Lư Thực vì sao coi trọng như thế Doanh Cửu nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì Tuân Tử ở trước mặt hắn đề cập qua đời miệng, sau đó hắn tại trải qua nghiên cứu về sau, chân chính thích cái này tuổi trẻ hậu bối. Doanh Cửu tuyệt đối không ngờ rằng, mình thế mà lại tại Tuân Tử nơi đó phụ lên hảo, mặc dù hắn ra kính suất hoàn toàn chính xác rất cao, một cái người cầm thế giới thông cáo so tất cả những người khác cộng lại đều muốn nhiều, nhưng hắn một mực đem mình coi là tiểu đệ, cho rằng những đại nhân vật kia hẳn là sẽ không chú ý chính mình. Doanh Cửu ý thức được, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào một chút mình rồi, cho tới bây giờ, hắn cũng hẳn là vứt bỏ loại kia cố hữu nhỏ yếu quan niệm. Đối với tuân tử coi trọng Doanh Cửu cảm thấy vinh hạnh, hắn nói ra, không biết tiên sinh có thể hay không vì ta dẫn tiến một phen, ta nhất định phải đi bái phòng một chút tuân tử đại nhân. Lư Thực cười nói, lão sư nói qua, hẳn là gặp nhau thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Còn cụ thể lúc nào có thể gặp nhau, cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đây là có cái gì ám chỉ sao? Doanh Cửu có chút ngơ ngác nhìn Lư Thực. Lư Thực túi đầu cười một tiếng, nói ra, thời điểm ngươi nên biết liền biết rồi, lại nói, tiểu tử ngươi cảm thấy vi trinh cái chữ này thế nào? Doanh Cửu đương nhiên hài lòng, nói ra, tiên sinh vì ta chỗ lấy chi chữ, tràn ngập thâm ý, vi chính rất hài lòng. Lư Thực nhẹ gật đầu, nói ra, hài lòng liền tốt, về sau bên ngoài nhấc lên, nói là ta Lư Thực cho ngươi lấy chữ, chắc hẳn sẽ không làm mất mặt ngươi đi. Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, tiên sinh ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, có ngài tự thân vì ta lấy chữ, ta đều có thể tại Đại Hán xông pha. Lư Thực ha ha cười một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua cửa sân chỗ, Tiếu Dung lập tức liền đọc lại. Đông một tiếng vỗ bàn một cái, nói ra, đến đều tới, còn giấu ở bên ngoài làm gì? Lưu Đức Nhiên có chút xấu hổ, trong tay mang theo một cái hộp quà chậm rãi hiện thân. Lưu Đức Nhiên há to miệng kêu lên, lão sư. Nhưng sau đó vội vàng đổi giọng, nói ra, Lư Soái, quấy rầy. Chỉ là quá lâu không có gặp Lư Soái, ta muốn bái phỏng một chút. Gặp Lư Thực không nói, hắn có chút chán nản nói ra, ta buông xuống lễ vật liền đi. Lư Thực mở miệng nói, tới. Lưu Đức Nhiên vui mừng, sau đó một mặt câu nệ đi tới, nhìn xem Doanh Cửu một giọng nói, gặp qua chủ công. Lư Thực xuất ra một nắm thước, đối Lưu Đức Nhiên đầu gõ ba cái, nói ra, lão phu trước kia dạy qua ngươi, tại chủ công cùng lão sư cùng chỗ tình huống dưới, muốn trước cùng mình chủ công chào, mà không phải trước cùng lão sư chào. Lưu Đức Nhiên cúi đầu, nhu thuận nói ra, ngài nói đúng. Đông đông đông. Nào biết Lư Thực lại gõ cửa hắn ba lần, nói ra, không tuân theo lão sư, nên đánh. Lưu Đức Nhiên sững sờ, sau đó nước mắt liền chảy ra ngoài, nói ra, tạ ơn lão sư dạy bảo, Đức Nhiên khắc trong tâm khảm. Nhìn xem tình cảnh này, Doanh Cửu cũng là lộ ra mỉm cười, đây là quan hệ thầy trò khôi phục. Những ngày này hắn đã từng hỏi thăm Lư Thực vì sao muốn đem Lưu Đức Nhiên trục xuất sư môn. Lư Thực trả lời đúng, một là bởi vì hắn bất tranh khí, thứ hai là bởi vì ta không có khả năng bảo vệ hắn cả một đời, Huyền Đức cùng Đức Nhiên mệnh cách tương xung, chú định không cách nào cùng tồn tại. Cùng nó nhìn xem hắn đi chết, không bằng chặt đứt quan hệ thầy trò, nhường hắn phai nhạt ra khỏi này một vòng, ta giao cho kiến thức của hắn, đủ để cho hắn tị thế làm một cái ông nhà giàu. Sư đồ như cha con, không có người biết không yêu con của mình, dù là hắn lại thế nào bất tranh khí, làm cha cũng sẽ không đi ghét bỏ. Lư Thực làm ra những này, vì cái gì cũng là Lưu Đức Nhiên có thể an ổn sống sót. Nhưng là Lưu Đức Nhiên có một viên không chịu thua tâm, lại chính gặp loạn thế bộc phát, Lưu Đức Nhiên không có ý theo Lư Thực an bài tị thế. Bất quá có thể gặp được Doanh Cửu, đây cũng là một cái chuyện tốt đi, một cái vận mệnh bước ngoặt. Đông. Đột nhiên, Doanh Cửu cũng bị đánh một thước, hắn vô tội lại nghi ngờ nhìn về phía Lư Thực. Lư Thực nói ra, nhìn cái gì vậy, thuộc hạ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, làm chủ công cũng có trách nhiệm. Doanh Cửu yên lặng, gật đầu nói ra, tiên sinh nói đúng. Chương 152, thế gian lại không tú ý sử Doanh Cửu đến, cũng không cho Bắc Lộ đại quân mang đến quá nhiều biến hóa. Khổng Lồ tập đoàn quân vẫn như cũng là lấy toàn tuyến thúc đẩy sách lược tại hướng Cự Lộc tới gần. Trên thực tế, giống như vậy đại quy mô quân đội tác chiến, không phải tùy tiện một cỗ tiểu bộ đội liền có thể chi phối chiến cuộc. Chiến tranh buồn kẻ cùng chết lặng lập tức liền thể hiện ra, thảo nghịch đại quân cùng khăn vàng quân ở giữa đối với một trấn, một thành tranh đoạt chí ít đều muốn hao phí mấy chục ngày trở lên. Võ hợp cùng sĩ khí xuất thủ, chỉ có thể coi là một cỗ kỳ binh, trong khoảng thời gian ngắn vì thảo nghịch đại quân rút ra vài tòa dâu địa thành trì. Mà tại địch nhân có phòng bị về sau, tiếp xuống muốn lại có thu hoạch gì sẽ rất khó. Chiến tranh không có đường tắt, huống chi bọn hắn đối mặt địch nhân chính là gần tiếp quỷ thần trưng giác, cũng là khăn vàng quân mạnh nhất chủ lực, cũng không phải cái gì vô danh nhỏ mà cả đông. Loại này chiến tranh chính là tiêu hao song phương nội tình, ai nội tình trước tiêu hao hết, vậy sẽ nên tiếp chính là một hệ liệt tan tác. Cho nên nói liên tiếp mấy ngày, Doanh Cửu cũng không từng đích thân tới qua chiến trường, mỗi ngày ở hậu phương tu luyện, tiếp nhận Lưu Thực dạy bảo. Mà Lưu Đức Nhiên cùng Lưu Yên giao lưu cũng là ngày càng thường xuyên, liên quan tới Lưu Đức Nhiên có phải là hay không hán thất dòng họ một chuyện, đã chuyển tin về Đế đô Lạc Dương chứng thực. Bất quá từ Lưu Yên cùng Lưu Đức Nhiên ngày càng thân mật tiếp xúc đến xem, việc này hơn phân nửa là 10 phần chắc chín. Mà liên quan tới Lưu Đức Nhiên phản hồi tin tức còn không có truyền về, một cái khác đầu trọng yếu tin tức lại là từ trong Đế đô truyền ra. Đó chính là kiếm thánh Vương Việt Chi ái đồ, hoàng cấp kiếm khách Sử A bị người tại Lạc Dương đầu đường bên đường ám sát. Căn cứ mắt thấy cái này một khi qua mọi người trần thuật, cùng với khác điều tra biết được. Cùng ngay buổi sáng, Sử A tại nghỉ đêm thanh lâu trở về phủ đệ trên đường, bị ba cái người mặc áo đen cho tập kích. Bất quá bọn hắn đánh lén cũng không có đạt được. Sử A lập tức liền cùng một người trong đó triển khai chiến đấu, nhưng Sử A hiển nhiên là phải mạnh hơn một chút, chỉ dùng 3 chiêu liền đem người này làm cho tránh trái tránh phải, mắt thấy liền muốn thắng lợi. Mà liền tại giờ phút này, một mực tại bên cạnh quan chiến mặt khác hai cái trong hắc y nhân một người trong đó, đột nhiên ném ra một cái la bàn trên không trung mở ra hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem chiến đấu hai người bao phủ. Vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, màn sáng liền tiêu tán ra, chỉ gặp người áo đen kia cánh tay phải bị chém đứt trên mặt đất, nhưng lại tay trái cầm kiếm đem Sử A lồng ngực xuyên qua, Sử A ngã trên mặt đất hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Lúc này, cho tới nay cũng không hề động thủ cái kia hơi lùn tiểu nhân. Người áo đen tiến lên đem Sử A đầu lâu chém xuống.
Ai?
Chờ một chút, không phải nói Long Nhị quyết đấu la bàn chỉ có thể có công việc của một người lấy mới có thể giải trừ sao?
Cái này sao?
Long Nhị hắn mới là quyết đấu la bàn thực tế người sử dụng, hắn nói có thể là được rồi. Mà lại quyết đấu la bàn tác dụng hoàn toàn không chỉ như thế, trong khoảnh khắc đó phóng thích, để Sử A thực lực nhận áp chế, này mới khiến ẩn nhất có cơ hội đem nó đánh bại. Lấy tay phải là mũi nhử, sau đó bằng vào tay trái kiếm xuất kỳ bất ý đem Sử A đánh bại, cuối cùng lại từ 101 đánh giết. Sau đó, ba người tiêu sái mà đi, ẩn nấp tiến vào trong đám người. Còn có một cái để lời nói với người xa lạ muốn nói, đó chính là Thiên Công Ty bên trong đã đủ để chế tạo ra đặc cấp cánh ve mặt nạ, cũng chính là tương đương với đặc cấp dịch dung thuật, đây cũng là ba người bọn họ có thể bình yên ẩn nấp lợi khí. Nhưng mà Lạc Dương loạn nhưng không có như vậy dừng lại, cùng ngày lại có hơn 200 người bị ám sát. Bọn hắn thân phận khác nhau, có bên đường lưu manh, có hiệu cầm đồ lão bản, có nha môn tiểu lại, có phổ thông người đi đường. Trong lúc nhất thời Lạc Dương người đều trở nên hoảng loạn, nhưng có một cái người biết chuyện biết những người này thân phận chân thật, biết đó cũng không phải một trận ngẫu nhiên ám sát. Cái này người biết chuyện chính là Hoắc Quan Vĩ, mà chết những người kia đều là Tú Y Lệ Sử người. Đế đô lực lượng thủ vệ cũng không yếu, có thể chết nhiều người như vậy vậy mà không làm kinh động bọn hắn. Cho dù là đại nội bên trong tùy tiện ra một cao thủ, Long Nhị cùng ẩn nhất bọn hắn cũng không trở thành ngông cuồng như thế à, nhưng vì sao những người này chậm chạp không có phản ứng đâu? Bởi vì bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy Tú Y Sử người khôi phục, dù sao không có người hy vọng trên đầu của mình treo lấy một nắm lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống tới đao. Trong lịch sử Tú Y Sử người tiếng xấu rõ ràng, thậm chí tại trong triều đình có chút cũ thần còn thân hơn trải qua Tú Y Sử người hãm hại, bọn hắn đều không hy vọng Tú Y Sử người khôi phục. Mấu chốt nhất đúng, quyền nghiêng triều chính thập thường thị cũng không hy vọng Tú Y Sử người khôi phục. Bọn hắn chính là hán đế duy nhất hai mắt, bọn hắn muốn cho hán đế thấy cái gì, kia hán đế liền phải thấy cái gì, nhưng nếu là Tú Y Sử người phát triển, địa vị của bọn hắn coi như khó giữ được. Có một cái 10% châm chọc sự tình, đó chính là tại phần này dài đến hơn 200 người ám sát trong danh sách, có nhiều hơn một nửa tình báo, kỳ thật đều là Trương Nhượng chuyển tới. Mà tại Tú Y Sử người bên trong duy nhất còn sống Hoắc Quan Vĩ, lại là không chỗ cầu viện, quân doanh không cho hắn ra vào, những cái kia lúc đầu trung đụng được cực tốt đám quan chức, cũng đều là cùng một thời gian đóng cửa từ chối tiếp khách. Cái này lớn như vậy đế đô, không gây Hoắc Quan Vĩ nơi sống yên ổn, không đường có thể đi phía dưới, hắn chỉ có thể tuân theo Hắc Long Sử lưu lại ám hiệu ra Lạc Dương. Sử A sở dĩ sẽ đối với Long Tam xuất thủ, cũng không phải là Hoắc Quan Vĩ mời. Hắn cùng Long Tam chi giao thủ, chưa hề đều không cần người thứ ba hỗ trợ, hắn Hoắc Quang Vĩ không kém ai. Đây hết thể chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, đúng, chính là một cái ngoài ý muốn. Trong đêm tối thành Lạc Dương đúng Long Tam cùng Hoắc Quang Vĩ am chiến sân nhà, ám sát, cạm bẫy, chính diện giao thủ. Hai người có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà không khéo chính là, Hoắc Quang Vĩ cùng Long Tam một lần giao thủ, bị Sử A cái này đại nhân vật bắt quả tăng lấy, đặc cấp cùng hoàng cấp chiến lệnh, giống như một đứa bé cùng người trưởng thành chiến lệnh, Sử A chỉ là tiện tay một đạo kiếm mang liền đánh chết Long Tam. Như ngươi loại này đại nhân vật, làm gì đến lẫn vào chúng ta những này tiểu bằng hữu giao thủ đâu? Cuối cùng dẫn tới đối phương gia trưởng đến đây báo thủ, khiến cho mình chết. Hoắc Quang Vĩ không cho nói rõ lý lẽ đi, cũng không cần đối với người nào nói rõ lý lẽ. Hắn hôm nay chỉ có thể đi vào Lạc Dương bên ngoài một chỗ trong sân cốc, nên đón mình số chết. Nhìn trước mắt cái này lưng đeo cự kiếm người áo đen, Hoắc Quang Vĩ trở nên hoảng hốt, nói ra, giống, thật sự là quá giống. Xin hỏi ngươi cùng Long Tam là quan hệ như thế nào? 101 hai tay cầm cự kiếm chỉ vào Hoắc Quang Vĩ, thanh âm khàn khàn nói ra, giết chết ngươi. Ta chính là Long Tam. Hoắc Quang Vĩ có chút hâm mộ, nói ra, truyền thừa sao? Thật hâm mộ nha, nếu như còn có người có thể kế thừa Tú Y Lệ Sử người danh hảo, thật là tốt biết bao nha. Sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này cũng không cần yêu cầu xa vời rồi, có nhiều thứ diệt vong liền diệt vong đi, hắn đã mệt mỏi. Hắn xuất ra hai cái quyền nhận mang theo trên tay, quyền nhận phía trên có mấy vòng chuyển cầu răng, loại vũ khí này chính là đao kiếm khắc tinh, có thể tùy tiện đem đao kiếm khóa lại. Nhưng không biết, có thể hay không khóa được cự kiếm à? 101 vọt lên một cái nhảy chém về phía lấy Hoắc Quang Vĩ chém tới. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một kích, Hoắc Quang Vĩ không có lựa chọn tránh né, mà là song nhận giao nhau, lựa chọn đón đỡ. Ken, giang giác. Nhìn xem vỡ vụn quyền nhận, Hoắc Quang Vĩ lộ ra một cái giải thoát tiểu dung, đời này của hắn không thẹn với đại hán. Phúc. Chương 153, bán quân 2. Số không ái đồ vẫn lạc, kiếm thánh gì nói? Hung nộ. Lúc này liền đối ngoại tuyên cáo, giết ta ái đồ người, cửu thiên thập địa ta tất phải giết. Sau đó, liền không có sau đó rồi, lời thề son sắt nói muốn vì mình đệ tử báo thù vương biệt, căn bản cũng không có hành động tiếp theo. Hiểu rõ vương biệt người, đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn là một cái trung cực đại quan mê à, mặc dù Vương Việt tại kiếm thuật đạt thành tựu cao, tại toàn bộ đại hán hoàn toàn chính xác xem như độc nhất ngăn, nhưng là liền hắn người này tới nói, nhưng thật ra là một cái tục đến tận xương vì người. Vương Việt vốn là một cái giàu có hiệp danh du hiệp, tuổi còn trẻ cũng đã là danh chấn phương Bắc. Nhưng Vương Việt lại chưa vừa lòng với đó, hắn một mực có một cái vĩ đại mộng tưởng, đó chính là làm quan, làm đại quan. Càng về sau hắn liền vào đế đô, cũng chính là cái gọi là học thành võ công nghệ, hàng cho đế vương gia, hắn đã từng phong quang nhất thời. Hoàng đế tại lúc hắn liền trở thành lục phẩm giúp tướng tướng quân. Đợt, tác giả phạm vào một cái sai, hoàng đế Lưu Trí cùng hiện hán đế Lưu Hành căn bản cũng không phải là phụ tử quan hệ, đã sửa chữa, thật có lỗi. Thế nhưng là đã đến bây giờ hán đế Lưu Hành tại vị, hắn vẫn là một cái giúp tướng tướng quân. Hơn nữa còn là cái ba không tướng quân, không thực chức, không binh quyền, không địa vị. Còn nữa nói, trong đế đô đại lao vô số, cho dù là 4-5 phẩm quan viên trên đường cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đắc tội những cái này chân chính đại nhân vật, hắn cái này khu khu lục phẩm chức quan, tại trong đế đô chỉ có thể coi là mặt lưu, căn bản là không cách nào làm cho Vương Việt thỏa mãn. Trước mắt chính gặp loạn khăn vàng lên, Vương Việt nóng lòng trong loạn thế này tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì Vương Việt nghe trong triều đình đại nhân vật nói, chiến tranh đại lượng đốt tiền để hán đế cực kỳ bất mãn, hán đế chẳng mấy chốc sẽ hướng dân bản địa cũng bắt đầu bán quan bán tước, từ tam công thái úy cho tới địa phương huyện lệnh thành thủ đều có ít giá, Vương Việt tích lũy tiền động tác, có thể không có chút nào có thể dừng lại, hắn nhất định phải mua một cái tốt chức quan mới được. Cố sự này nói cho chúng ta biết, phải dũng cảm đuổi theo giấc mộng của mình, tự mình mộng tưởng trước mặt, thứ yếu cái gì đại thù lại hận, cũng muốn về sau thả một chút. Một ngày này, Doanh Cửu thường ngày tại Lư Thực chỗ ở tiếp nhận chỉ đạo, giảng thuật lấy pháp gia tư tưởng quản lý quốc gia yếu nghĩa. Nghỉ ngơi ở giữa, một cái hộp gấm bị thủ hạ đưa đến Doanh Cửu trên tay. Doanh Cửu ngay trước mặt Lư Thực mở ra khỏa cuốn tại trên cái hộp mặt miếng vải đen, ngay sau đó liền chuẩn bị đem nó mở ra. Lư Thực nhìn thoáng qua, hắn đại khái có thể đoán được trong này chứa là cái gì, hắn nói ra, ta có một loại dự cảm, trong này chứa đồ vật biết dẫn phát một trận đại phiền toái. Doanh Cửu ngừng tay bên trên động tác, nói ra, như thế ta cân nhắc không chu toàn, suýt nữa liên lụy tiên sinh, ta sau khi trở về mình lại nhìn đi. Lư Thực lắc đầu, nói ra, ý của ta là, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, chí ít cũng có thể để đại phiền toái biến thành phiền toái nhỏ. Doanh Cửu nghe vậy, trực tiếp đem nắp hộp lật ra, bên trong đúng vậy sử a thủ cấp. Lư Thực bất đắc dĩ vô đầu một cái, nói ra, ta có chút muốn thu hồi ta, tiểu tử ngươi là gan cũng không là bình thường lớn, ngay cả thánh cấp cường giả ngươi cũng dám trọng. Doanh Cửu đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì ẩn nhất bọn hắn hành động đầy đủ ẩn nấp, bại lộ khả năng rất nhỏ, mặt khác thì là Doanh Cửu còn có Quỳnh Châu đường lui tối lui. Ẩn nấp, ách, cái này ẩn nấp có ý tứ là, mặc dù bọn hắn là làm đường phố giết người, nhưng bọn hắn thân phận còn rất bí mật. Tại trong đế đô, có đến không hết gián điệp thế lực tại hoạt động, những thế lực này bao quát người chơi khác thế lực thám tử, dân bản địa âm thầm nuôi dưỡng môn khách, thập thường thị răng nanh, ngoại tộc nội ứng, các nơi phong vương, hầu gia ám vệ, hơn nữa còn sẽ có các loại thân phận thế vai, nhiều mặt gián điệp vân vân. Những người này đan vào một chỗ, lẫn nhau biết được sự tồn tại của đối phương, nhưng muốn tiến một bước biết đối phương chân thực thân phận lại là khó càng thêm khó. Đối với Doanh Cửu bình tĩnh, Lư Thực hết sức hài lòng, hắn càng hài lòng, thì là Doanh Cửu cách cục, thánh cấp cường giả lại như thế nào? Ta giết ngươi đệ tử lại như thế nào? Ta chính là làm như vậy. Cái gọi là thu hồi lời của mình, chỉ là Lư Thực cho đùa mà thôi. Vương Việt tuy mạnh, nhưng cũng không bị Lư Thực để vào mắt. Vương Việt được vinh dự đại hán kiếm thánh, bằng vào thực lực bản thân lẽ ra có một cái địa vị siêu nhiên. Nhưng là chính hắn lại luân hãm vào trong quan trường, vì cầu quan mà tự hạ thân phận, lấy một cái thái độ khiêm nhường đi kết giao những cái kia cao cấp quan viên. Có thể eo nếu biến cong, vậy liền rất khó lại thẳng lên. Đã Vương Việt không nỡ quan trường cái này thu mượn, kia Lư Thực làm đại hán quan trường đỉnh tiêm nhân vật một trong, hắn có thể dễ dàng đem Vương Việt đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Nhìn xem cái này đi. Lư Thực xuất ra một phần tình báo đưa cho Doanh Cửu, hắn có thủ hạ ở kinh thành vì hắn thu thập tình báo, lại thủ hạ của hắn cắm rễ ở kinh thành thời gian, muốn so Hắc Long Sử lâu rất nhiều, có thể so sánh dễ dàng đạt được một chút bí ẩn tình báo. Doanh Cửu tiếp nhận xem xét, phát hiện đúng Hoắc Quang Vĩ sau khi chết tạo thành một hệ liệt di chứng, cũng chính là Hoắc Quang Vĩ lưu lại chuẩn bị ở sau. Theo tử vong của hắn, một phần hội tụ hơn 10 vạn tên quan viên tham ô vơ vét của cải chứng cứ bị chuyển tới Trương Nhượng trên tay, trong đó bao gồm toàn bộ trung ương cùng địa phương, Hoắc Quang Vĩ hy vọng Trương Nhượng có thể trừng trị bọn hắn. Đương nhiên, phần danh sách này bên trên chỗ ghi lại quan viên đều là một đám tứ phẩm trở xuống, không có gì bối cảnh tiểu nhân mà thôi. Có thể loại hành vi này, cái này hoàn toàn chính là đem tham quan chứng cứ giao cho tham quan đầu lĩnh trên tay Hà Trương Nhượng sẽ đồng ý sao? Hắn không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, bởi vì những quan viên này, chính bọn hắn mất tiền muốn so hiếu kính cho thập thường thị nhiều tiền rất nhiều, cho nên bọn hắn hẳn là bị diệt mất. Mà lại bởi vì chiến tranh nguyên nhân, quốc khố tiền tài tựa như nước chảy đồng dạng tại bị tiêu hết, cái này khiến hoàng đế bệ hạ tức giận đến nghiến răng, mà hắn mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng biết chiến tranh kinh phí đúng không cách nào tránh khỏi, cho nên Lưu Hành chỉ có thể một bên đau lòng, một bên nhìn xem tiền của mình bị tiêu hết. Bây giờ vừa vặn nhiều hơn 10 vạn chỉ ngao ngao đợi làm thịt dê béo, khám nhà diệt tộc về sau có thể vì Lưu Hành hung hăng bổ sung một vũng máu, sau đó những này thêm ra tới vị trí lại có thể mở ra một vòng mới bán quan, cho mời người mới ra trận. Mỗi khi nghĩ tới đây lúc, Trương Nhượng đơn giản cảm thấy mình đúng một thiên tài. Đã triệt để biến thành nữ tính hắn, mỗi ngày liền cùng mình nam sủng nhóm trải qua tràn ngập kích tình cuộc sống hạnh phúc. Ngược lại hắn lại là quá coi thường người trong thiên hạ, thiên tài chân chính nhưng thật ra là hắn đế Lưu Hành mới đúng. Trương Nhượng cách làm vì hắn cung cấp một cái tuyệt hảo linh cảm, sau đó nghĩ ra được một cái tuyệt diệu ý tưởng. Vì cái gì bán quan chịu lấy chế ở danh người ta? Ta cùng một cái huyện bán 3 năm cái huyện lệnh chẳng lẽ không được sao? Ta thế nhưng là hoàng đế, ta quyết định về phần cái này 3 năm cái huyện lệnh va vào nhau về sau, bọn hắn phân chia như thế nào quyền lực, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Nói như vậy biết mua con người, đều sẽ lựa chọn mua mình gia tộc chỗ quận huyện, hoặc là lân cận quận huyện chức quan. Mà tại không xa tương lai, một cái thành nhỏ đồng thời có được mười mấy cái thành lệnh, mười mấy cái thành thủ tình huống đem nhìn mãi quen mắt. Những người này cùng với phía sau gia tộc, đều sẽ vì lấy được thành trì thực tế quyền khống chế mà lục đục với nhau, điên cùng sống mái với nhau, Hoắc Quang Vĩ dù chết, nhưng hắn cũng đem vô số sâu mọt cũng cho kéo vào hoàng tuyển. Nhưng là đại hán vẫn lạc bước chân, đã không cách nào ngừng. Chương 154, Bạch Gia Bạch Nguyệt Kỳ Châu, Triệu Quận. Vũ Lâm vệ tinh nhuệ tại trước đây không lâu liền đã chạy tới, nhưng cái này 2 vạn bát giai binh sĩ đến, cũng chỉ là hạn chế hoàng cân lực sĩ hành động mà thôi. Vẫn là đạo lý kia, quy mô lớn đến trình độ nhất định chiến dịch, chiến tranh kết quả rất khó bị đám bộ đội nhỏ chi phối, trừ phi chi này Vũ Lâm vệ đúng một chi ngưng luyện quân hồn vương cấp binh sĩ. Nếu không, Ký Châu chiến tuyến rằng co vẫn là biết bảo trì một cái cân đối trạng thái, tiếp tục cực kỳ lâu. Nhưng là mặt khác chiến tuyến lại xảy ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, loạn khăn vàng quyết chiến nhất định là tại Ký Châu, lấy Trương Giác sinh tử làm toàn bộ khởi nghĩa khăn vàng thắng bại tiêu chí. Nhưng là ảnh hưởng trận chiến tranh này thắng bại hướng đi chiến tuyến, lại không nhất định tại Ký Châu. Dự Châu Dĩnh Xuyên, phải Trung Lang tướng Chu Tuấn bị ba tài quân đại bại, dẫn đến cùng ở tại Dĩnh Xuyên hoạt động tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung không thể không cùng Chu Tuấn cùng một chỗ lui giữ Trường Xã, hai người bị ba tài đại quân vây khốn. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, cho dù là có người chơi ở trong đó lẫn vào, Chu Tuấn vẫn là thua ở ba tài trong tay, dẫn đến nó bị ba tài Bạch Ba đại quân cho vây khốn tại Trường Xã. Đợi đến tin tức này truyền đến Lư Thực trong tay lúc, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Chu Tuấn người này, Lư Thực coi như hiểu rõ, nó tài năng quân sự cực giai, tất nhiên là làm thế danh tướng một trong, nhưng là Chu Tuấn mỗi khi gặp trận đầu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, tỉ như nói lần này bại vào ba tài trong tay. Dùng một loại hình tượng thuyết pháp, đó chính là hắn không đến tàn huyết sẽ không chơi. Đây cũng là vì cái gì để Hoàng Phủ Tung cùng hắn cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Nhưng mà mặc dù tin tưởng Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn thực lực, nhưng trước mắt hai người bị vây khốn ở Trường Xã, Lư Thực lại là không thể không phái người tiến đến cứu viện. Lư Thực nhìn về phía Doanh Cửu, nói ra, Vi Chính, khả năng cần ngươi đi trợ giúp một chuyến Dĩnh Xuyên rồi, Dĩnh Xuyên trọng yếu, tuyệt đối không thể mất đi. Khởi nghĩa khăn vàng tác động đến toàn bộ Đại Hán, nhưng chủ yếu quân lực chính là một nam một bắc. Phương Bắc tức lấy Cự Lộc Trương Giác quân làm trung tâm, phương Nam tức lấy Ba Tài quân làm trung tâm. Nếu là Dĩnh Xuyên bị đánh hạ, đến lúc đó Nam Bắc khăn vàng tương liên, như muốn bình định chính là khó càng thêm khó. Mà lại Dĩnh Xuyên lân cận tỷ lệ, nếu là Dĩnh Xuyên mất đi, như vậy Đế Đô liền sẽ trực tiếp bại lộ tại khăn vàng quân đao binh dưới, cho nên Trường Xã chi vây nhất định phải giải trừ. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Lư Thực tiếp lấy nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, lần này sẽ đi trợ giúp không chỉ có ngươi. Chu Tuấn tướng quân tại lúc tác chiến từng tới Từ Châu Hạ Bi, ở nơi nào nâng đỡ lên một chi nghĩa quân, nó thủ lĩnh tên là Tôn Kiên, bây giờ đã dẫn đầu tiến về chi viện, tiếp theo thì là Kỵ Đô úy Tào Tháo, cũng biết xuất lĩnh dưới trướng tinh binh tiến về trợ giúp, triều đình cũng biết phân ra Vũ Lâm quân gấp rút tiếp viện. Doanh Cửu chăm chú nghe, hạ tại trong đại doanh cũng nghỉ ngơi đủ lâu, cũng hoàn toàn chính xác nên ra ngoài núp ních một chút. Lư Thực nói ra, lần này ngươi tiến đến trợ giúp hàng đầu nhiệm vụ không phải giải vây, mà là muốn phòng bị những châu khác trợ giúp mà đi khăn vàng biệt quân. Doanh Cửu sáng tỏ, nói ra, ý của tiên sinh đúng để cho ta âm thầm hành động đúng không? Lư Thực nhẹ gật đầu, nói ra, trẻ con là dễ dạy, chính là muốn ngươi xung làm á quân. Việc này nói định, Doanh Cửu lập tức liền chuẩn bị chỉnh quân xuất phát, lần này xuất phát Lưu Đức Nhiên đem sẽ không đi theo. Lư Thực bố vô bờ vai của hắn, ghé vào lỗ thai hắn dặn dò, vạn sự lấy mình an toàn làm trọng, liền xem như Dĩnh Xuyên rơi vào, vi sư cũng có nắm chắc đánh thắng trận chiến này. Doanh Cửu cười nói, tiên sinh yên tâm đi, vi chính trong lòng hiểu rõ. Nửa tháng về sau, Doanh Cửu đã bí mật xuyên qua Duyện Châu, tiếp cận Dự Châu. Bởi vì hắn từ đến Triệu Quận đến nay, vẫn trốn trong xó ít ra ngoài, cho nên cho dù là hắn rời đi cũng không có người phát hiện chuyện này. Vừa bước vào Dự Châu đại điện, sĩ khí liền nói ra, chủ công, chúng ta bây giờ vị trí chính là Trần Quốc, hướng tây tức là Dĩnh Xuyên, đi về phía nam tức là Nhữ Nam, đều là khăn vàng trọng thái khu. Doanh Cửu mặt mũi tràn đầy đều là đi đường mỏi mệt, hắn cầm ấm nước uống một ngụm, hỏi, Trần Quốc khăn vàng quân thủ lĩnh là ai? Sĩ khí tình trạng cũng không khá hơn chút nào, hắn nhưng là một mực bị trói trên ngựa, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra, đúng Bạch Ba quân phó thủ lĩnh một trong Dương Phụng cùng Bạch Ba quân tướng lãnh cao cấp Hàn Xiêm. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, hai người kia thanh danh cũng không vang, thanh danh không vang cũng liền mang ý nghĩa không khó đối phó. Nói đến toàn bộ khăn vàng quân có 36 cư soái, 64 tướng, nhưng trong đó tính ra nổi danh hảo người cũng không nhiều, liền xem như nổi danh hảo cũng liền đồng dạng, thật giống như những cái này nhỏ cư soái đồng dạng, Doanh Cửu đều đã xử lý ba cái. Nhưng khăn vàng bên trong cũng có cực ít một túm lợi hại người, Trương gia ba huynh đệ liền không nói, tỉ như nói Thanh Châu quản hợi chính là nhất lưu võ tướng, mà Dĩnh Xuyên Bạch Ba có thể đánh bại đương thời danh tướng Chu Tuấn cũng không cần nhiều lời, còn có chính là được xưng là thần thượng sứ Trương Mạn Thành số ít mấy người. Quân đội tại trong rừng cây ẩn nấp, nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Võ Hợp đẩy ra rừng cây đi tới, nói ra, chủ công, tình huống đã thăm dò rõ ràng. Trước mắt toàn bộ Trần Quốc đều đã luân hãm, Trần Quốc cảnh nội khăn vàng chủ yếu tụ tập tại Trần huyện, mà chúng ta trước mắt vị trí thì là Trường Bình huyện. Trường Bình huyện. Nghe được cái tên này trước tiên, Doanh Cửu liền nghĩ đến Trường Bình chi chiến, cùng cái kia được xưng là sát thần nam nhân. Có cơ hội, Doanh Cửu nhất định phải tiện đường đi cổ chiến trường nhìn một chút. Chẳng qua trước mắt Tần Quân lại là chỉ có thể chui giúp núi rừng, không thể tại Trường Bình ngoi đầu lên. Tần Quân cần trong bóng tối quan sát, giải quyết khả năng xuất hiện khăn vàng biệt quân. Đột nhiên, Võ Hợp rút kiếm nhìn hướng phía sau, quát, ai? Một người có mái tóc tuyết trắng, sắc mặt thanh tú, lim người tần đồ trang sức người trẻ tuổi từ trong rừng đi ra, hắn nói ra, thật có lỗi, ta vô ý ẩn tàng. Hắn nhìn về phía Doanh Cửu, quỳ xuống đất chào, nói ra, người Tần Bạch Nguyệt, gặp qua Tần Quân. Doanh Cửu sững sờ, Bạch. Doanh Cửu đột nhiên hỏi, ngươi cùng Võ An Quân là quan hệ như thế nào? Bạch Nguyệt hồi đáp, Bạch Khởi đúng vậy gia phụ, bẩm báo Tần Quân, ta chính là Bạch gia thứ tử, Bạch Trọng chi đệ. Xa xa quan sát, Bạch Nguyệt nhìn có chút gầy yếu, nhưng chỉ cần cùng hắn đầy đủ tiếp cận, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn dọa người sát khí, chỉ có thể nói, không hổ là Bạch gia con cháu sao? Hắn giết người tuyệt đối không ít hơn Võ Hợp cái này sát tinh. Doanh Cửu nói ra, đứng lên đi, không biết Võ An Quân hắn. Bạch Nguyệt lắc đầu, nói ra, bẩm tần quân, gia phụ nói hắn đời này chỉ nguyện từ một quân, gia huynh cũng là như thế. Bạch Nguyệt nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ sáng tỏ, nói cách khác, hai cái vị này chỉ sợ sẽ không đến tần trong thế lực gia làm quan. Bạch Khởi chỗ tan thành chi quân, chính là Tần Chiêu Tương Vương, mặc dù hắn đúng bị Tần Chiêu Tương Vương ban được chết, nhưng hiện tại xem ra nó tâm vẫn chưa cải biến, mà Bạch Trọng chỗ tán thành chi quân, chính là Thủy Hoàng đế. Bạch Nguyệt tiếp lời nói ra, mong rằng Tần quân thông cảm. Mặc dù gia phụ, gia huynh có nó kiên trì, nhưng gia phụ nói qua, Bạch gia vẫn như cũng là tâm hệ đại tần, nếu là đại tần gặp nạn, Bạch gia đệ tử nhất định bỏ sinh tương trợ. Gia phụ còn nói, đang chờ trấn áp Trường Bình trên chiến trường cổ làm loạn Triệu quân tàn hồn về sau, liền tiến về Hàm Dương định cư. Bạch Nguyệt lần này đến đây, cũng là phụ mệnh gia phụ, tương trợ Tần quân. Thì ra là thế. Chỉ là Võ An quân cùng Bạch Trọng thế mà không nguyện ý lại xuất hiện trên chiến trường, cái này thật có điểm đáng tiếc, nhưng Doanh Cửu tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Sau đó Doanh Cửu nhìn về phía Bạch Nguyệt, hỏi, không biết Bạch Nguyệt ngươi nhưng có nhận định quân chủ? Bạch Nguyệt hồi đáp, Bạch gia con cháu tự nhiên phụng dưỡng Tần quân, Bạch Nguyệt cũng không ngoại lệ. Doanh Cửu cười, nói với Bạch Nguyệt, Bạch thị nhất tộc chính là đại tần vĩnh viễn của chủ. Bạch Nguyệt lại bái, nói ra, Bạch Nguyệt gặp qua chủ công. Chương 155, hợp tung liên hành. Tại Bạch Nguyệt dẫn đầu dưới, Tần quân tại một chỗ ẩn nấp trong sơn trại gián xếp xuống dưới, nếu không phải có người dẫn đầu, muốn tìm được cái này sơn trại thế nhưng là không dễ dàng à, mới vào nhập cái này sơn trại lúc, còn có thể ngửi được một trận như có như không mùi máu tươi, hiển nhiên cái này sơn trại lúc đầu chủ nhân mới bị mời đi không lâu. Một màn này để Võ Hợp đối Bạch Nguyệt cái này tiểu bạch kiểm lau mắt mà nhìn, xem ra tất cả mọi người là người trong đồng đạo, mà lại Bạch Nguyệt thực lực cũng là cực mạnh. Bạch Nguyệt chữ Nguyệt Bạch, 23 tuổi thân phận, tần thế lực võ tướng, tần Bạch thị đệ tử chức nghiệp, tông sư cấp binh gia học giả, vương cấp võ tướng tư chất, SSS. Chỉ huy 87, vũ lực 86, 53-36, trí lực 48, chính trị 23, công pháp sát khí kiếp, Bạch thị chuyên môn công pháp lấy sát ngăn sát, thâm thụ nó kiếp. Hiệu quả, lấy sát khí vì nội lực, sát phạt càng nặng thì thực lực càng mạnh, trước mắt vũ lực tăng phúc 36, vũ lực giá trị cố định không thể vượt qua chỉ huy, vũ lực mỗi có một chút tăng phúc thì có được một tầng kiếp, mỗi một tầng kiếp tạo thành tuổi thọ 1 năm, trước mắt đã giảm thọ 36 năm. Thiên phú, Vinh Võ Thế Gia, truyền thừa kỳ phụ ưu lương huyết mạch, mỗi một điểm chỉ huy giá trị có thể dẫn đầu 100 tên lính, năng khiếu, tông sư cấp binh pháp tinh thông kỹ năng, vương cấp kiếm pháp, bạch môn binh thuật, vương cấp chỉ huy. Không hề nghi ngờ, Bạch Nguyệt đúng một cái đủ để một mình đảm đương một phía đại tài. Nhưng là hắn công pháp tác dụng phụ lại là để cho người ta có chút đau đầu, chắc không được Bạch Nguyệt sẽ là thiếu niên đồ bạc, mà lại cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Bất quá văn minh bên trong có vô hạn khả năng, gia tăng tuổi thọ chi vật cũng không phải không có, dù sao hoàng đế nội kinh liền đã cho Doanh Cửu tăng lên đại lượng tuổi thọ, tiếp xuống Doanh Cửu cần hảo hảo chú ý một chút phương diện này. Mà lại đã Bạch Khởi cùng Bạch Trọng cũng còn sống, chắc hẳn chính bọn hắn cũng có ức chế tác dụng phụ phương pháp. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu xem như thở dài một hơi. Mà như thế nào an trí Bạch Nguyệt? Doanh Cửu trong lòng đã có ý nghĩ, cứu cực quân doanh bản vẽ đã chuyển về Hàm Dương, đồng thời tại tăng giờ làm việc xây dựng, Tuyết Tàng đã lâu thiết tướng duệ sĩ cũng là đã đến diện thế thời điểm. Mà Bạch Nguyệt chính là Doanh Cửu tuyển định thiết tướng duệ sĩ thủ lĩnh, lấy tư chất của hắn tuyệt đối sẽ để đại tần tinh nhuệ nhất thiết tướng duệ sĩ phát huy ra thực lực mạnh hơn. Về phần một cái khác binh chủng Long Vệ lời nói, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều rất khó gặp mặt thế, bởi vì trong thế lực S giai tư chất nhân tài mãi mãi cũng ở vào khan hiếm trạng thái. Mà lại Doanh Cửu bên người có Hắc Băng Đài người thay nhau bảo hộ, cũng không quá cần càng nhiều lực lượng hộ vệ, cho nên Long Vệ thiết lập thời gian cần không ngừng hướng về sau chuyển rời, không có định thời gian. Dàn xếp lại về sau, Doanh Cửu cùng Bạch Nguyệt thổ lộ tâm tình, hắn hỏi, "Tiểu Nguyệt à, ngươi thành tần sao?" Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nhíu mày, "Tiểu Nguyệt xưng hô thế này đúng cái quỷ gì nha?" Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, "Đại nghiệp chưa cạnh, như thế nào thành ra?" Doanh Cửu nhẹ gật đầu, loại chuyện này không phải ai nói có thể tính toán, duyên phận một chuyện không ai nói rõ được. Doanh Cửu nói ra, "Kia Nguyệt Bạch, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, binh gia bây giờ tình huống đi." Bạch Nguyệt lông mày lập tức buông lỏng, hồi đáp, "Binh gia từ xuất thế đến nay, không có gì ngoài lúc đầu ba hiền quyết định triệt để ẩn thế bên ngoài, còn lại chư tử tất cả đều xuất thế, hoặc điều động đệ tử hậu đại, hoặc là chuẩn bị tự mình tiến vào trong loạn thế. Nơi này chỉ binh gia lúc đầu ba hiền, Thất Thái Công Thương Thượng, Tôn Tử Tôn Võ cùng Tư Mã Nhương Thư ba người." Doanh Cửu hỏi tiếp, "Vậy còn dư lại binh gia chư tử đối đại tần giác quan như thế nào?" Bạch Nguyệt không chút suy nghĩ liền nói ra, "Đại thể chia ra làm ba đi, phụ thân, Úy Liêu đại nhân cùng Vương Tiễn đại nhân tự nhiên là tâm hệ đại tần, mà Ngô Tử cùng Tôn Tấn đại nhân bảo trì trung lập, Triệu Sa phụ tử, Hàn Tín cùng Trương Lương bọn người thì là đối chủ công đáp lại ác ý. Binh gia nội bộ loại này phân lưu, cũng cơ hồ là bách gia hiện trạng, bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân, có ít người đối với đại tần hận đã xâm nhập cốt tủy, lại hoặc là nói Doanh Cửu đối bọn hắn hận, cũng là xâm nhập đến thực chất bên trong. Vinh Tiên Hàn Tín, Nưu Thánh Trương Lương à, hai người kia có lẽ sẽ ngày hôm đó sau đại địch, mặc dù tại Doanh Cửu kiếp trước trong ấn tượng, hai người kia đều chưa từng xuất hiện, nhưng đó là bởi vì tần thế lực không có xuất thế. Nếu là đại tần chưa xuất thế còn tốt, vậy bọn hắn khả năng cũng liền một mực gần thế đi xuống, nhưng bây giờ đại tần xuất hiện, cũng biết để bọn hắn có hành động. Nhưng trước mắt mà nói, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp nhất uy hiếp. Bạch Nguyệt nói cho Doanh Cửu một chuyện khác, đó chính là tung hoành ra lần nữa hoàng dược, trong đó Tô Tần cùng Công Tôn Diễn ngay tại trắng trận thổi phồng Tần quốc uy hiếp luận, lấy liên hợp bách gia cùng thời kỳ chiến quốc các quốc gia di tộc, Nưu Toan lại xuất hiện hợp tung chi thế, ý đồ đem chưa trưởng thành tần thế lực hủy diệt. Trước mắt Tô Tần cùng Công Tôn Diễn cũng không có quá lớn thu hoạch, bởi vì bách gia bên trong chủ yếu lưu phái cũng không tỏ thái độ, đúng lấy hơn các nhỏ lưu phái cho dù là có cùng tần thế lực có thủ, cũng không dám vọng động. Nhưng tình huống này chỉ sợ duy trì không được bao lâu, bọn hắn đã kiểm chế không được. Bởi vì Tô Tần cùng Công Tôn Diễn tìm kiếm các quốc gia di tộc động tác, cũng chính là người chơi bên trong, có chiến quốc các vương tộc huyết mạch người, chủ yếu là tìm kiếm 6 nước di tộc động tác rất cấp tốc. Tại Tung Hoành gia vận hành dưới, Lê Sở Yên triệu Ngụy Hàn nhóm thế lực đã điệu thấp cuộc khởi. Doanh Cửu hỏi, cái kia Liên Hoành phái Trương Nghi đâu? Hắn có thể ra thế rồi. Tung Hoành gia mỗi một thời đại ra 2 tên đệ tử, đã là đồng môn cũng là đối đầu, Tô Tần đúng hợp tung, mà Trương Nghi thì là Liên Hoành. Tung Hoành quyết đấu, cũng là quyết định toàn bộ thiên hạ hướng đi. Bạch Nguyệt hồi đáp, Trương Nghi cũng đang hành động, trước sau bái phỏng qua Tần thời chư vị đại nhân, đạo gia, binh gia, pháp gia, âm dương gia, tập gia. Nghe nói hắn hiện tại ngay tại Tuân Tử đại nhân nơi đó bái phỏng. Hắn tại bái phỏng gia phụ lúc, từng xin nhờ chúng ta Bạch thị nhất tộc hướng chủ công ngài truyền đạt thiện ý. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, đã Trương Nghi chọn tốt trận doanh, vậy liền cho hắn đầy đủ trợ giúp. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Doanh Cửu tiếp tục nói ra, đúng rồi, Nguyệt Bạch ngươi lại tại Bạch gia trong vòng luận quần truyền lại ta ý tứ. Đối với quá khứ ân oán, Tần thế lực chuyện cũ sẽ bỏ qua, phàm là đối Tần thế lực phóng thích thiện ý người, ngày sau Tần thế lực tất có thứ nhất tịch chi địa. Ta nguyện tại Hàm Dương chế tạo học cung, tái hiện tất hạ trăm nhà đua tiếng huy hoàng. Doanh Cửu dừng một chút, sau đó lệ khí 10 phần nói ra, nhưng nếu như ai còn muốn đối địch với ta, vậy bọn hắn hạ chẳng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Tô Tần cùng Công Tôn Diễn ta quyết định, ta nói, ai ra mặt bảo đảm bọn hắn cũng vô dụng. Nhìn xem đằng đằng sát khí Doanh Cửu, để Bạch Nguyệt chân chính vui vẻ thần phục, đây mới là Tần quân nên có dáng vẻ nha. Sau đó Bạch Nguyệt cười nói ra, chủ công, liên quan tới Bách gia bên trong sự tình còn có rất nhiều, chờ ta chỉnh lý qua đi lại giao cho chủ công thẩm duyệt đi. Doanh Cửu nói ra, làm gì chỉnh lý đâu, ngươi chậm rãi nói cho ta liền tốt, chúng ta quân thần hai người không phải cũng cần giao lưu sao? Hai người lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Nguyệt Bạch tuân chủ công chi mệnh. Chương 156, minh tranh ám đấu. Sau đó thời gian ma quân đều giấu ở trong núi lớn luyện binh, chậm đợi thời cơ. Mà Doanh Cửu cũng thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ Bách gia nội bộ sự tình các loại, rất phức tạp cũng rất có ý tứ. Nhắc tới chút cố sự, chỉ sợ nhỏ hơn nửa bản sách độ dài, về sau sẽ chậm chậm tới nói đi. Doanh Cửu mặc dù người trong núi Miêu, nhưng liên quan tới Dĩnh Xuyên một chút hàng tình báo đều chuyển tới trong tay hắn. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là khăn vàng trận doanh người chơi làm kỳ hoa sự tình, bọn hắn vậy mà tại cắt cỏ, không phải vô song cắt cỏ, mà là chân chính cắt cỏ. Trong lịch sử Bạch Ba quân là như thế nào thất bại? Là bởi vì bọn hắn nơi đóng quân chính là một mảnh cỏ khô địa, lại chính gặp lúc ấy gió thu nghịch ngược lại, Hoàng Phủ Tung nắm lấy cơ hội một mũi lửa đem Bạch Ba quân đốt sạch sẽ. Mà bởi vì người chơi lẫn vào, loạn khăn vàng tiến trình vẫn không tự chủ được kéo nhanh, còn chưa tới mùa thu, Hoàng Phủ Tung bọn hắn liền đã bị vây quanh ở trường xã. Không đến mùa thu, không có hướng gió trợ rút, nói cách khác không có thiên thời, nhưng bởi vì khí hậu càng ngày càng khô hạn, trường xã ngoài thành xanh nhạt thảo nguyên ngược lại là sớm bị phơi thành cỏ khô, địa lợi vẫn còn. Nhưng là khăn vàng trận doanh người chơi hiển nhiên sẽ không bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy, vạn nhất liền bốc cháy đây, vạn nhất gió liền hướng bên này thổi đâu, không phải còn có thuận sĩ mà, cho nên mới có người chơi cắt cỏ một màn này. Trong lòng bọn họ niệm niệm, lao tử đem những này cỏ cho cắt, ta nhìn các ngươi làm sao thắng. Hò rô, hò rô, thật nha a, thật cao hứng. Theo cỏ khô không ngừng bị khăn vàng trận doanh người chơi thu hoạch, trong lúc nhất thời triều đỉnh trận doanh các người chơi đều luôn uống, bắt đầu nghĩ hết biện pháp ngăn cản những cái kia cỏ khô bị cắt mất, triển khai một trận cỏ khô bảo vệ chiến. Sơn trại phòng hội nghị trên tường treo một trương phương Bắc các châu địa đồ, trong đó dự châu Nhữ Nam quận phía trên tiêu chú một chi ngoại lai thế lực, chính là Tôn Kiên quân. Tôn Kiên tại Nhữ Nam bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng vẫn cũ đúng bị Nhữ Nam bành thoát, Lưu Tịch khăn vàng quân gắt gao ngăn chặn, lặp đi lặp lại rằng co phía dưới khó mà tiến lên, không thể có hiệu trợ giúp Hoàng Phủ Tùng cùng Chu Tuấn. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Tôn Kiên cũng là đem Nhữ Nam khăn vàng lôi chết tại chỗ, không thể để cho bọn hắn lại đi uy hiếp trưởng xã. Nhưng nói tóm lại, vẫn là Tôn Kiên càng thua thiệt. Mà Tào Tháo cũng dẫn đầu dưới trướng tiến vào Trần Quốc cảnh nội. Tào Tháo cùng Tôn Kiên không giống, hắn chính là Tào gia con cháu. Tào gia làm đương thời hiện vị thế gia, vì Tào Tháo gây dựng một cái cự mạnh thành viên tổ chức. Tào Tháo vũ lực tập đoàn, chỉ là cùng khăn vàng quân lần đầu tiên giao phong, liền đem Trần Quốc khăn vàng xông đến tứ tán. Dương Phụng thấy tình thế không ổn liền lòng bàn chân bôi dầu lưu lưu cầu, nếu không có gì ngoài ý muốn hắn hội hợp trong lịch sử đồng dạng đi đầu quân Tây Lương quân phiệt Lý Giác, mà Hàn Siêm thì cũng là chui rừng núi. Đến lúc đó chỉ cần chờ đợi Vũ Lâm quân viện binh đuổi tới, phối hợp Tào Tháo tập đoàn cùng Hoàng Phủ Tung chi khốn quân đồng thời phản công, nhất định có thể giải khai trường xã chi bây. Bất quá biến hóa kiểu gì cũng sẽ xáo trộn kế hoạch, vốn nên là trợ giúp Dĩnh Xuyên Vũ Lâm quân lại là ở nửa đường đã mất đi tin tức. Như thế nào dạng này? Mà khi được cho biết chi quân đội này lĩnh quân người đúng viên thuật thời điểm, Doanh Cửu giật mình, nguyên lai là viên thuật à? Kia không sao, hơn phân nửa là hắn không thông quân sự, còn lung tung chỉ huy, bị ba tài tính toán, dẫn đến quân đội hãm tại nơi nào đó, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Kia về sau vì sao chưa từng nghe nói qua chuyện này đâu? Chắc là viên gia xuất thủ, đem việc này để hạ đi. Viên thuật sự tình không cần lại nói, trước mắt có thể cứu viện trưởng xã viện quân chỉ có Tào Tháo quân, nhưng là Tào quân cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào hữu hiệu cứu viện à. Bất quá vẫn là có một tin tức tốt, đó chính là gần sát Dĩnh Xuyên Tây Nam Kinh Châu Nam Dương quận, Nam Dương thái thủ Tần Hiệt cùng Trương Mạn Thành chiến đấu, chém giết Trương Mạn Thành, mặc dù khăn vàng quân tiếp lấy đẩy ra mới thủ lĩnh, nhưng Nam Dương quận nguy hiểm cơ bản giải trừ, Ti Lệ Phương, Nam cửa ngõ xem như an định lại. Nói lên Tần Hiệt, tin tưởng có chi nhớ tốt tiểu đồng bọn hẳn là nhớ kỹ trước đó chúng ta đề cập qua hắn. Chương 42, năm 186 Giang Hạ binh sĩ Triệu Từ khởi binh phản loạn, đánh chết Nam Dương thái thủ Tần Hiệt. Cái này Tần Hiệt vốn không phải Nam Dương thái thủ, mà là Lân quận Giang Hạ đô úy. Tại Nam Dương quận thái thủ bị Trương Mạn Thành giết chết về sau, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành Nam Dương thái thủ. Người này có thể ngăn cơn sóng dữ đánh bại khăn vàng thần thượng sứ Trương Mạn Thành, cuối cùng nhưng lại thua ở Triệu Từ người tiểu binh này trên thân. Thật sự là một cái thực lực thành mê nam nhân à. Lại trở về chính đề, ngay tại Doanh Cửu chuẩn bị ra tay trợ giúp thời điểm, Sĩ Khí lại là khuyên can nói, chủ công, coi như chúng ta lúc này xuất thủ cũng sẽ không có cái gì đại dụng, không bằng đợi thêm một chút. Doanh Cửu nghe chi, vẫn án binh bất động. Quả nhiên, ngay tại Tào Tháo chỉnh quân chuẩn bị xuất phát tiến vào Dĩnh Xuyên thời điểm, một chi khăn vàng quân đột nhiên xuất hiện ở Tào Tháo quân hậu phương đánh bất ngờ Tào quân. Doanh Cửu hỏi, là ai quân đội? Sĩ Khí trong tay cầm tình báo, nói ra, đúng Thanh Châu quản hợi quân đánh lén, trước tiên cho Tào Tháo quân mang đến nhất định thương vong. Nhưng cũng may Tào Tháo kịp thời kịp phản ứng, trước mắt song phương ngay tại Trần huyện công thủ, quản hợi quân chính đang toàn lực ngăn cản Tào Tháo quân tiến lên. Quản hợi à, phóng nhãn toàn bộ Hán Mạt Tam Quốc cũng là nhất lưu danh tướng, hắn nhưng là có dũng khí cùng Quan Vũ đơn đấu nhân vật, mặc dù cuối cùng bị chém chết. Nhưng cái này không cách nào phủ nhận sự cường đại của hắn, trong lịch sử quản hợi xuất quân binh vây Bắc Hải Đô Sương, đem Bắc Hải tướng Khổng Dung đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng làm cho Khổng Dung không thể không khiến thái sử từ phá vây, tiến đến tìm Lưu Bị viện quân. Đoạn thời gian trước vừa mới nghe nói quản hợi đem Đô Sương vây khốn, lại không nghĩ rằng hắn thế mà từ bỏ chiến quả, âm thầm buôn tập đã đến Trần Quốc tới. Nếu không phải là Trần Quốc bản địa khăn vàng quân quá mức phế vật đụng một cái liền nát, chỉ sợ Tào Tháo lúc này sẽ bị hai mặt giáp công. Doanh Cửu nâng cầm lên, nhìn xem trên vách tường địa đồ, hỏi: "Sĩ Khí, ngươi nói còn sẽ có thứ nhị chi khăn vàng viện binh sao?" Sĩ Khí hồi đáp: "Chủ công, nhìn trung phụ cận tình thế, trước mắt có thể đối Dĩnh Xuyên cùng chúng ta tạo thành uy hiếp lực lượng nhiều nhất chỉ có ba chi, cái khác nhỏ cử xoáy lực lượng quá nhỏ bé, không đáng để lo. Cái này ba chi lực lượng, một là Dương Châu Cựu Gian Trộm, chính là một chi có mấy chục năm lịch sử thủy phỉ, thực lực mạnh mẽ, từ khăn vàng làm loạn đến nay, này tặc liền dị thường sống động, khả năng bị khăn vàng điều động. Hai là Hắc Sơn quân, nhưng là Hắc Sơn quân xuôi nam khó khăn trùng điệp, mà lại lưu thực trung lang tướng ngay tại một bên Triệu quận tòa trấn, chắc hẳn Hắc Sơn quân rất không có khả năng đi vào Dự Châu. Ba thì là Duyện Châu Bạc Dĩ tập đoàn, đây là tất nhiên sẽ tồn tại một chi ám quân, bọn hắn có lẽ đã tiềm ẩn tại Trần Quốc bên trong, ôn cùng chúng ta mục đích giống nhau." Doanh Cửu nhíu nhíu mày, hỏi, "Nói cách khác chí ít hai cái mục tiêu. Vậy chúng ta hẳn là hành động như thế nào?" Sĩ Khí cười nói ra, "Chủ công ngài cảm thấy chúng ta thế lực binh chủng mạnh nhất ra sao?" Đúng cái khác bất kỳ thế lực nào đều không thể so sánh. Điểm này Doanh Cửu lại là khó trả lời, trong thế lực vô luận đúng Hắc Kỵ, Ma Quân, Thiết Kỵ, vẫn là còn lại bộ tốt binh sĩ đều là tinh nhuệ, như thật muốn nói thực lực, cái kia hẳn là đúng Ma Quân. Sĩ Khí cười nói, chủ công thế nhưng là quên Hải Quân. Doanh Cửu vỗ đầu một cái, đúng à, hắn thành lập chi này Hải Quân cũng không phải bèn bèn vì vận hàng mang người mà thôi à, tần thế lực Hải Quân không chỉ là có tần thuyền mà thôi, hắn còn tại Hạnh Lâm trấn Hải Bắc Vịnh thành lập một chi từ tiểu tần thuyền tạo thành nội hà hạm đội. Tiểu tần thuyền tức y theo tần thuyền bản vẽ cùng so thu nhỏ thiết kế tiểu hào chiến thuyền, có được gần biển đi thuyền năng lực, cũng có thể không ngại ở bên trong sông đi thuyền, so phổ thông ba cột buồm thuyền tốc độ càng nhanh, chất lượng càng thêm, có thể xưng là nội hà bá chủ. Như thế, từ biển Bắc Định điều lấy hạm đội, dọc theo đường ven biển lái vào Dương Châu tiêu diệt Cửu Gian Trộm, Ma Quân tiếp tục tại Trần Quốc cảnh nội để phòng Bạc Dĩ quân. Điều lấy quân đội còn cần một đoạn thời gian, Doanh Cửu nếu là có thể thuyết phục Dương Châu Trần gia cùng mình hợp tác, như vậy việc này sẽ dễ dàng rất nhiều. Việc này chính là cả hai cùng có lợi, Doanh Cửu tin tưởng Trần gia sẽ không cự tuyệt chính mình. Chương 157, không phải một ao chi vật kim lăng Trần gia, từ xưa đến nay, Trần gia cường đại không ở chỗ hắn đến cỡ nào hiền hách, mà ở chỗ hắn thần bí. Trần gia cho người ta một loại cảm giác, thật giống như hắn cùng còn lại 9 nhà không ở vào một cái thứ nguyên đồng dạng, có bí mật của mình. Tuy là độc lai độc vãng, nhưng chỉ nó biểu hiện ra lực lượng mà nói, cũng vô pháp để cho người ta coi nhẹ. Mà tại thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, xuất sắc nhất chính là 9 cái huynh đệ. Nhưng cái này 9 vị công tử, lại đều lấy lao út Trần Cửu vi tôn. Trần Cửu đến tuột cùng là ai, tựa như đều không người gặp qua, rất thần bí. Doanh Cửu cũng chỉ biết Trần gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn hùng ngồi Dương Châu, uy trấn Đông Hải. Cho dù là Viên Thuật tại Dương Châu một vùng xương đế lúc, cũng không đối Trần gia tạo thành ảnh hưởng. Liền ngay cả Tào Tháo cũng tán thưởng qua, thật là kỳ lân mà vậy. Một tờ phong thư nhập Dương Châu, liên hệ đã đến Trần Lục công tử Trần Thanh Hà. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Trần Thanh Hà lập tức đi ra phụ đệ của mình, tìm Trần Cửu đi. Rất nhanh, hắn liền đến Kim Lăng trong trấn một cái rất vắng vẻ, lại nhìn không phải rất xa hoa biệt tử. Rất cung kính gõ cửa một cái, hỏi: "Cửu đệ, ngươi ở đâu?" Bên trong truyền đến một đạo bình thản tới cực điểm thanh âm, "Vào đi." Một cái nhìn liền cực kỳ bất phàm thiếu niên ở trong viện nhắm mắt ngồi im, hắn mở mắt ra nhìn về phía Trần Thanh Hà, mỉm cười nói ra, "Đúng Lục ca nha, tìm ta có chuyện gì không?" Ở hai mắt của hắn bên trong vậy mà không có con người, mà là có mênh mông sao trời hiện hiện, lộ ra vô cùng thâm thúy rung động. Trần Thanh Hà cũng là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, đi vào Trần Cửu trước mặt ngồi xuống, nói ra, "Cửu đệ, tần thế lực truyền đến tin tức, nói bọn hắn muốn cùng ta hợp tác." Trần Cửu tiếp nhận thư tín, hiếu kỳ nói ra, "Đúng cái kia để Lục ca ngươi khen không dứt miệng Cửu ca sao?" Làm một thực truy đệ khống, Trần Thanh Hà bận bịu giải thích, cũng không có lợi hại như vậy, ta cảm thấy Cửu đệ ngươi hoàn toàn không thua Cửu ca. Cửu đệ trước mặt nói Cửu ca, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Nghe Trần Thanh Hà giải thích, Trần Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, có 8 cái đúng đệ khống ca ca, ta nên làm cái gì? mà lại bọn hắn còn không là bình thường đệ khống, bọn hắn chỉ khống Trần Cửu một cái. Từ lão đại đến gia tám, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng liền, thậm chí còn có mâu thuẫn, nhưng là tại sủng hộ Trần Cửu việc này bên trên, lại có nhất trí kinh người. Nếu như đem ta được đệ khống ca ca, biến thành tám cái đệ khống không có quan hệ máu mủ tỉ tỉ liền tốt, bọn hắn cả ngày liền lấy chiếm ta tiện nghi làm bùi thú, không phải ta không gả, ân. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Được rồi, loại này kịch bản ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Trở về chính đề, Trần Cửu xem hết phong thư trong tay của mình, tán thán nói, không hổ là thứ nhất lãnh chúa, mặc dù khuyết điểm cũng rất nhiều, nhưng lớn lên rất cấp tốc, có một cường giả nên có cách cục, tại văn minh bên trong ta không bằng hắn, cũng không ai có thể so ra mà vượt hắn. Lập tức hắn chắp tay sau lưng đi vào trong viện bên hồ nước, nhìn xem trong hồ du động cá chép, hắn cầm lấy đồ ăn ném xuống. Nhìn xem dành ăn con cá, Trần Cửu trong mắt sao trời đang không ngừng phân tán bài bố, nói ra, bất quá nha, chỉ có cùng ở tại một cái trong hồ nước con cá, mới có thể bởi vì đồ ăn phát sinh tranh đoạn, mà chúng ta cũng không phải là một ao chi vật. Trần Thanh Hà hỏi, vậy chúng ta hẳn là đáp ứng hắn sao? Trần Cửu cười nói, đáp ứng à, về sau chỉ cần đúng yêu cầu của hắn, đều có thể đáp ứng. Dù sao chúng ta chỉ không ở chỗ này, liền xem như đúng kết một đoạn thiện duyên đi. Trần Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được, vậy sau này loại sự tình này ta liền không đến làm phiền ngươi. Bất quá ngươi thật không chuẩn bị cùng Cửu ca gặp một lần sao? Hắn thật là một cái rất không giống người. Trần Cửu nhìn lên bầu trời, trong mắt tinh không phảng phất cùng văn minh bên trong tinh không trùng điệp, hắn nói ra, làm một khách qua đường, ta không muốn ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều vết tích, về sau chúng ta tự sẽ gặp nhau. Trần Thanh Hà hiểu rõ, một giọng nói vâng liền lui ra. Tại hắn rời đi về sau, mới vừa rồi còn đứng sừng sững ở đó viện tử giống như là một trận huyễn tượng đồng dạng chậm rãi bặm mẹo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại là 10 ngày sau, một chi khổng lồ đội tàu chậm rãi tới gần Trần Thế Lực Duyên Hải một cái thị trấn. Hồng Đào nhìn xem trước mặt hắn Trần Thanh Hà, nói ra, Thanh Hà công tử có thể vì chúng ta cung cấp tiện lợi, thật sự là vạn phần cảm tạ. Đồng thời ta cũng đại biểu chủ công, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Trần Thanh Hà mỉm cười, biểu thị nói, chúng ta Trần gia cùng Tần Thế Lực thế nhưng là có quan hệ hợp tác, loại này chuyện nhỏ đương nhiên là muốn rút, về sau chúng ta còn có thể tiến hành càng thâm nhập hợp tác. Trần Thanh Hà thái độ làm cho Hồng Đào sức sở, tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức, bất quá loại chuyện này không phải Hồng Đào nên cân nhắc, hắn chỉ cần đem Trần Thanh Hà thái độ thân cận điểm này đi lại, hướng Doanh Cửu báo cáo là đủ. Hồng Đào nói ra, lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều, chủ công dạy bảo qua chúng ta, có ân tất báo, có oán càng phải báo. Về sau Trần Thế Lực cần trợ giúp thời điểm, chúng ta Tần Thế Lực cũng nghĩa bất dung tử. Mặc dù Trần Thanh Hà đáp ứng trợ giúp Tần Thế Lực, nhưng hắn cũng không thể làm không công đúng hay không? Hắn nói ra, Hồng Đào tướng quân, không biết chúng ta Trần Thế Lực thủy quân có thể hay không đi theo cùng một chỗ hành động, vớt điểm chỗ tốt. Mà lại các ngươi mới tới Dương Châu tác chiến, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta có thể thay dẫn đường. Hồng Đào hồi đáp, đây đương nhiên là có thể, chính là không biết Trần Thế Lực thủy quân ra sao quy mô. Hồng Đào ra hiệu một chút phía sau mình tiểu tần thuyền, mặc dù có một cái nhỏ chữ, nhưng nó như cũ thuộc về cự vô phách hàng ngũ. Nếu như Trần Thế Lực thủy quân quy mô quá nhỏ, sợ rằng sẽ bị tiểu tần thuyền đi thuyền lúc cuốn lên gợn sóng cho là tung. Trần Thanh Hà cười nói ra, cũng không nên xem thường ta ạ, mặc dù so ra kém các ngươi Tần Thế Lực hải quân, nhưng chúng ta thủy quân cũng đều là từ ba cột buồm thuyền tạo thành, bạn hành khẳng định đúng không có vấn đề. Có quen thuộc bản địa quân đội trợ giúp, cái này tự nhiên là cực tốt, Hồng Đào cũng hy vọng mình trận đầu có thể vạn vô nhất thất. Hồng Đào đã từng mê mang qua, hắn cả ngày dẫn theo hải quân làm lấy vận khách kéo hàng nghiệp vụ, một mực lấy một cái hiệp trợ người thân phận tồn tại, hắn cũng hoài nghi mình đến cùng có phải hay không quân nhân. Nhìn xem ngày xưa hiếu chiến bạn đều kinh lịch vô số đại chiến, tên trang diện, trong lòng của hắn không nói ra được chua. Cũng may chủ công không có quên mình. Hắn Hồng Đào cũng sẽ nên đón mình ầm ầm sóng dậy đến cả đời á. Bất quá tại lấy được thắng lợi trước đó, vẫn là đến cẩn thận mới là, Hồng Đào hỏi, Lục công tử, không biết Cửu Giang Trộm thực lực cụ thể như thế nào? Trần Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói ra, Cửu Giang Trộm có tam đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh đều là vương cấp võ tướng. Mà to lớn thủ lĩnh thực lực, nghe nói đã là đạt đến hoàng cấp. Hồng Đào nhẹ gật đầu, biểu thị, chỉ cần không có đạt tới đế cấp là được, không tới đế cấp chính là vấn đề nhỏ. Mặc dù Hồng Đào biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng Trần Thanh Hà luôn cảm thấy hắn có chút đắc ý. Trần Thanh Hà, thực như ít nào? Ngươi đáp ý ngươi ngựa đâu? Nếu không phải ta Cửu đệ đối với những chuyện này không có hứng thú, đâu còn có chuyện của các ngươi. Hà chương 158, thiết ứng vệ sĩ biển, nước, quân tác chiến cùng lục chiến không lắm giống nhau, thắng bại không hoàn toàn lấy binh sĩ thực lực quyết định, càng nhiều ở chỗ thuyền, cùng tướng lĩnh đối với thuyền lực không chế. Thuyền càng kiên cố càng cường đại, thì biển, nước, thời gian chiến tranh tỷ số thắng liền biết càng cao. Lấy đại tần kiên thuyền, cùng mình đối với chiến thuyền khắc sâu nắm giữ. Ở chính diện trên chiến trường, Hồng Đào có năm chắc đánh bại vương cấp tướng lĩnh. Bất quá muốn đánh bại đồng dạng tinh thông thủy quân tác chiến hoàng cấp tướng lĩnh, lại là có chút miễn cưỡng. Mà sở dĩ sẽ nói đây chỉ là vấn đề nhỏ, là bởi vì đội tàu bên trong ngoại trừ đại tần hải quân bên ngoài, còn có một chi cường viện. Đó chính là thiết ứng vệ sĩ, bọn hắn đem đi theo hạm đội cùng một chỗ tiến về Cửu Giang, ở nơi nào sẽ có Doanh Cửu vì thiết ứng vệ sĩ tuyển định thủ lĩnh đem bọn hắn tiếp thu, bọn hắn cùng cái kia còn chưa gặp mặt tướng lĩnh, chính là Hồng Đào bãi bình hoàng cấp võ tướng lực lượng chỗ. Hồng Đào đối với thiết ứng vệ sĩ giác quan là như thế nào? Cường đại, đặc thủ, lãnh huyết, cùng giai vô địch, vượt cấp có thể thắng, không kém hơn ma quân. Thiết ứng vệ sĩ tồn tại, phản phất chính là vì chiến tranh. Thiết ứng vệ sĩ mô bản binh chủng đẳng cấp, SSS chuyển chức tư chất, A mới bắt đầu giai cấp, thất giai binh chủng kỹ, sen lẫn thiết ứng, phi hành tinh thông, toàn hình thức tác chiến binh chủng công pháp, sát khí đổ đẳng đây là một chi. Mang theo công pháp binh chủng. binh sĩ có được công pháp, đây chẳng phải là chẳng khác nào võ tướng rồi. Cũng không phải là như thế, sát khí đồ đằng đúng một loại ngưng tụ sát khí đặc thù công pháp, mà không phải chính thống tu tập nội lực. Cái này cùng Bạch thị nhất tộc sát khí kiếp có dị khúc đồng công chỗ, sở dĩ đem Thiết Ứng Duệ sĩ giao cho Bạch Nguyệt chỉ huy, chính là hy vọng hai tiếp cận chỗ đặc thù có thể va chạm ra không giống hỏa hoa tới. Phàm quân đội người đều có sát khí, nhưng phổ thông quân đội chi sát khí sẽ chỉ bị động tạo ra, bị động đối nhỏ yếu người tạo thành chấn nhiếp. Mà Thiết Ứng Duệ sĩ thì là lấy đặc thù phương thức đem tự thân sát khí cô động vì đại tần đồ đằng. Đại tần đồ đằng cũng chính là huyền điểu. Đây cũng là Thiết Ứng Duệ sĩ tên được đến, mà hình thành sen lẫn Thiết Ứng tức là sát khí ngưng kết mà thành. Mà khi Thiết Ứng Duệ sĩ đến cửu giai về sau, ngàn vạn Thiết Ứng có thể hội tụ thành một thể, hình thành huyền điểu đồ đằng, thậm chí so với vương cấp binh chủng mới có thể hình thành quân hồn cùng loại. Ly, Trần Thanh Hà cùng Hồng Đào cùng cưỡi tại hạm đội chủ hạm phía trên, ở vào hạm đội vị trí hạch tâm. Trần Thanh Hà nhìn về phía cuối cùng hai chiếc thuyền, phát hiện nó bị bồng giải che đậy, thỉnh thoảng từ trong đó có ưng lệ thanh âm truyền ra. Trần Thanh Hà tò mò hỏi, ở trong đó chứa là cái gì? Hồng Đào, đại tần đặc sản, Thiết Ứng. Bất quá bọn hắn tại nhìn thấy thủ lĩnh trước đó không được thấy cái gì, cho nên liền che lại. Thiết Ứng. Xương hô thế này thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy à, đại tần Thiết Ứng duệ sĩ ai không biết ai không hiểu. Trần Thanh Hà cười nói ra, xem ra đến lúc đó lại có thể thêm kiến thức. Lần hành động này, ta chỉ cần đi theo vớt chỗ tốt là được rồi. Đây là lời nói đùa, Hồng Đào đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Trần Thanh Hà sẽ chỉ đơn thuần đánh xì dầu. Tại hai người giao lưu bên trong, hạm đội nhanh chóng từ Ngô quận lái vào Cửu Giang bên trong. Cửu Giang quận không hổ là chứ danh thủy phỉ chi ổ, mọi người dọc theo Trường Giang nhánh sông chạy, trên đường đi tao nộ đếm không hết thủy trại, cơ hồ là trăm dặm liền có một chi tiểu quy mô thủy phỉ, ngàn dặm liền có một chi trùng quy mô hình thủy phỉ, vạn dặm liền có một chi đại quy mô thủy phỉ. Mà toàn bộ Cửu Giang chỉ có một chi cự hình quy mô thủy phỉ, đó chính là Cửu Giang trộn. Trần Thanh Hà nhìn tận mắt tiểu tần thuyền mạnh mẽ đâm tới mà đi, đem cả nước ăn cướp thủy phỉ và chạm cái nhao nhuẹn, thở dài, quả nhiên à, cự hạng mới là nam nhân lãng mạn. Kia không đến một, đang lăn lộn trong nước sông may mắn còn sống sót thủy phỉ trực tiếp liên động, không phải, kịch bản không phải là dạng này nha. Chúng ta lời kịch cũng còn chưa nói xong đâu, đường này đúng ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua. À, ta chết đi. Đừng nói là bọn hắn, tiểu tần thuyền kiên cố cho dù là tại gặp được kết thành ở trên mặt nước lũ lụt chạy, cũng có thể thẳng tiến không lùi tiến lên, trực tiếp đem nó lật tung. Mà trên con đường này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đã từng gặp được một chi đặc thù thủy phỉ, vì nước. Bọn hắn ở trong nước thời gian ngắn du hành tốc độ, lại có thể theo kịp tiểu tần thuyền cao tốc đi thuyền, đúng là chuẩn bị từ đáy thuyền bò lên trên tần thuyền, cướp đoạt thuyền quyền khống chế. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, tần thuyền thiết kế bên trong đã bao hàm cơ quan thuật vận dụng, bằng không thì cũng không đến mức cần đại sư cấp tạo thuyền sư mới có thể kiến tạo. Liên tại bọn hắn bám vào đáy thuyền chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên liền bị đáy thuyền toát ra gai nhọn cho đâm thành mặc mức quả. Sau đó gai nhọn thu về, trên mặt sông huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại đáy sông đại lượng quỷ nước thi thể, chờ đợi con cá đem bọn hắn thu thập sạch sẽ. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, nhưng cũng cho Hồng Đảo cung cấp một cái luyện binh mạch suy nghĩ. Một cái thành công tướng lĩnh, nhất định là muốn có được chính mình chuyên môn binh chủng. Không nhất định phải truy cầu giống ma quân cùng Thiết Ứng Duệ sĩ như thế đặc thù binh chủng, nhưng nhất định phải có mình đặc sắc, thật giống như Khổng Vĩ Hắc Kỵ đồng dạng. Chi này nước quỷ quân để Hồng Đảo hai mắt tỏa sáng, hắn tác chiến trong nước năng lực vốn là cường hãn, đủ để cho hắn ở trong nước lấy yếu thắng mạnh, nếu như lại có một chi có được đồng dạng đặc điểm quân đội, vậy liền thật là như cá gặp nước. Hồng Đào quyết định về sau có thể để cho thủ hạ một chi binh chủng hướng phía cái phương hướng này phát triển. Bất quá muốn lấy được thành quả, vậy cũng phải đúng tại vương cấp sau đó, cơm muốn từng miếng một mà ăn, thịt muốn một cân giải, từ từ sẽ đến đi. Lại lần nữa tới gần một cái thủy phỉ doanh trại, nhưng không có xuất hiện thủy phỉ vết tích. Chạm mặt tới gió, lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tươi. Xa xa có thể nhìn thấy cái này doanh trại cao nhất trên nóc nhà, đứng bước một cái tóc trắng đồng bền người trẻ tuổi. Hồng Đào từ trong ngực lấy ra một tờ tranh chân dung tiến hành so sánh, cái này chính là doanh cựu truyền lại cho hắn chắp đầu người chân dung, cùng nơi xa người này có 9 phần 9 giống, mà lại chủ công cũng đặc biệt đề cập tới, người này là thiếu niên đồ bạc. Hồng Đào nói ra, truyền lệnh xuống, thu buồn giảm tốc. Kỷ luật nghiêm minh, hạm đội lập tức liền chậm lại, lấy một cái cực chậm đến tốc độ hướng về doanh trại bên cạnh tới gần. Đột nhiên, gánh chịu Thiết Ứng hai chiếc thuyền, đồng giải phía dưới không ngừng phát ra phốc 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 đập âm thanh. Hồng Đào nhíu mày, nói ra, rút lui đồng giải. Soạt. Bao phủ tại hai chiếc thuyền bên trên đồng giải bị giải khai, trượt xuống đến trong nước sông. Nào á, nào nha, ly, lệ, cánh đập âm thanh, tiếng kêu to sen lẫn vang lên. Ngàn con màu đen Thiết Ứng phóng lên tận trời, duy trì trận hình quanh quẩn trên không trung. Tại mỗi một cái Thiết Ứng trên lưng đều ngồi cưới lấy một cái thần sắc đạm mạc tần quân binh sĩ. Quanh quẩn trên không trung một trận về sau, bọn hắn hướng về Bạch Nguyệt lao xuống tới gần. Tại cách xa mặt đất còn có 30 mét thời điểm, Thiết Ứng nhao nhao hóa thành một đoàn màu đen sát khí sương mù chui vào binh sĩ thể nội. Các binh sĩ từ không trung chỉnh tề rơi xuống đất, hướng về Bạch Nguyệt chào quân lễ, tế hô, gặp qua tướng quân. Chương 159, phạt tại Cửu Giang một làm Bạch Nguyệt cùng Thiết Ứng Duệ sĩ nhóm khí cơ trung hợp thành một thể lúc, trong cơ thể hắn sát khí cũng gấp nhanh sôi trào. Sát khí bên ngoài hóa, biến thành một đoàn màu trắng bệnh xương mù từ trong cơ thể nổ mà ra, trên vai của hắn chậm rãi ngưng kết ra một con màu trắng mini Thiết Ứng. Bộ lông màu trắng, để nó nhìn càng thêm anh hùng, vẻ nghệ ánh mắt, nhìn thật giống như bầu trời chi vương đồng dạng. Bạch Nguyệt nhìn về phía bọn hắn, lắc một cái mình áo choàng, nói ra, "Ta Bạch Nguyệt, sinh vì người thần, chết vì tần hồn, từ hôm nay trở đi, đại tần vinh quang, từ chúng ta tới thủ hộ. Thiết ứng vệ sĩ nhóm reo hò, phong, phong, phong. Nơi xa, Trần Thanh Hà chợt chật lưỡi, nói ra, thật mạnh à? Hắn đã là đang nói thiết ứng vệ sĩ mạnh, cũng là đang nói Bạch Nguyệt mạnh. Bất quá càng làm cho Trần Thanh Hà chú ý điểm ở chỗ, hắn nói hắn họ Bạch. Xem ra cửu ca đã cùng những cái này các đại nhân vật có liên động nhà, bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì ước ao ghen tị, bởi vì đối với toàn bộ Trần gia tới nói, thế gian phát sinh hết thảy đều chẳng qua đúng một trận hí kịch mà thôi, nếu như có thể càng đặc sắc một điểm, đó là đương nhiên đúng tốt. Mà đối với Hồng Đào tới nói, đương nhiên là đại tần càng mạnh càng tốt, nhưng là theo đến tiếp sau thiên phú tốt, lại thực lực lại cường đại người gia nhập, cái này khiến bọn hắn những này tư chất không được tốt lão nhân áp lực có chút lớn. Không có gì ngoài võ hợp cùng Hồ Thuyên thực lực vốn là cường đại bên ngoài, tiếp lấy Si Khí gia nhập, Tam Phi gia nhập, Tử Long, Lưu Đức Nhiên, lại thêm bây giờ cái này Bạch Nguyệt. Còn có chính là Khổng Vĩ cũng đột phá tư chất giới hạn, cùng Sở Hồng bọn hắn những này ưu tú hậu bối của thời. Để Hồng Đào cùng Trương Quan Lý đái áp lực của bọn hắn lớn hơn, Hồng Đào khá tốt, ít nhất là tại phía trước buôn ba lấy, mà phụ trách lưu thủ hậu phương Trương Quan Lý đái hai người, mới thật sự là áp lực như núi. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Doanh Cửu cũng coi là có hiểu biết. Đối với cái này, Doanh Cửu nói với bọn hắn, chỉ có các ngươi vì ta trấn thủ hậu phương, ta mới có thể buông tay buông chân đi làm sự tình các nhà, cho nên thế lực lấy được hết thảy thành tựu, các ngươi đều hẳn là nhớ cầm đầu công. Còn có một điểm các ngươi phải hiểu, đó chính là chỉ có chịu được nhàm chán người, mới có thể trải qua được phồn hoa. Xem như một ngụm thường gặp lão canh gà đi, Trương Quan cùng Lý Đái sau khi nghe, mặc dù không có giống đánh máu gà đồng dạng kích động, nhưng cũng là yên tâm bên trong táo bạo, an tâm chấp hành phòng thủ nhiệm vụ, lúc rảnh rỗi hảo hảo ma luyện mình võ nghệ. Tịch Mịch đúng một cái người thành công cần phải trải qua giai đoạn, chúng ta cũng giống như vậy, còn xin Trư Quân cùng ta cùng nỗ lực. Bạch Nguyệt đầu vai Bạch Thương Thi triển ra to lớn hóa kỹ năng, phụ phục tại Bạch Nguyệt trước người, nó tại mời Bạch Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ bay lượn. Đại khái là bởi vì nó đúng sát khí ngưng kết nguyên nhân, cho nên nó cùng cái khác thiết ứng có vẻ hơi khác biệt, có biến lớn cùng thu nhỏ kỹ năng, lại lộ ra càng có linh tính. Cái này đương nhiên không có có thể để Bạch Nguyệt nhảy đến trên lưng của nó. Tại chính thức trở thành thiết ứng vệ sĩ thủ lĩnh trong nháy mắt đó, liên quan tới phi hành chi thức tựa như đúng đã sớm thật sâu ấn khắc tại sâu trong linh hồn đồng dạng, Bạch Nguyệt không có chút nào không lưu loát cảm giác vị Bạch tướng cổ, cực nhanh hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Thiết ứng vệ sĩ nhóm gặp một màn này, nhao nhao lăng không vọt lên hơn 10 mét. Thể nội sát khí một lần nữa ngưng kết thành thiết ứng, trở lấy bọn họ đi theo Bạch Nguyệt mà đi. Nhìn xem quanh quẩn trên không trung thiết ứng vệ sĩ, Trần Thanh Hà theo bản năng nói ra, đây là hải lục không gom góp à? Suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này, tần thế lực hải quân cùng lục quân vốn là cường thế, bây giờ lại nhiều ra dạng này một chi không quân, cái kia có thể nói là đặc biệt lợi hại. Còn nữa nói như dạng này phi hành binh chủng, tại trước mắt Hoa Hạ khu chỉ sợ cũng tìm không ra thứ nhỉ chi đến, đồng thời tại trước mắt tới nói, cho dù là ngay cả Trần Thế Lực mình cũng sẽ không nghĩ đến kiến thiết cái gì lực lượng phòng không. Đây chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm chi muốn làm gì thì làm. Lúc này Trần Thanh Hà chỉ muốn nói với Doanh Cửu một câu, "Cửu ca ngươi đây là không nói võ đức, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt." Thiết ứng vệ sĩ trên không trung bay vài vòng về sau, liền nao nao về tới thuyền của mình chỉ phía trên. Mà Bạch Nguyệt cũng là đi tới Hồng Đào trước mặt, chắp tay nói ra, "Hồng Đào tướng quân, lần đầu gặp mặt, ta đúng Bạch Nguyệt, chữ Nguyệt Bạch, tướng quân xưng hô ta là Nguyệt Bạch liền tốt." Hồng Đào đáp lễ, cười nói ra, "Được rồi, Nguyệt Bạch. Bất quá ngươi cũng không cần gọi ta làm cho như thế là nhạn, mặc dù ta không có chữ, nhưng ngươi gọi ta danh tự hoặc lão Hồng đều được." Bạch Khởi vĩnh viễn là người tần trong nội tâm thần tượng, chỉ bằng Bạch Nguyệt họ Bạch, Hồng Đào đối với hắn hảo cảm liền đã đạt đến rất cao trình độ. Hắn chủ động hướng Bạch Nguyệt giới thiệu bên cạnh Trần Thanh Hà, nói ra, "Vị này là Trần Thế Lực lục công tử Trần Thanh Hà, cũng là chúng ta lần hành động này hợp tác đồng bạn." Bạch Nguyệt đối Trần Thanh Hà nhẹ gật đầu, một giọng nói, "Lục công tử." Trần Thanh Hà hiếu kỳ có thể nói, "Không biết Vũ An quân Bạch Khởi đúng ngươi người nào?" Bạch Nguyệt tiếu dung thu liễm, nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy gia phụ, bất quá gia phụ uy danh không liên quan gì đến ta, bên ngoài hành động, Bạch Nguyệt cũng chỉ đúng Bạch Nguyệt." Bạch Nguyệt trong lòng có ngạo khí, mặc dù mình có phụ thân là danh truyền thiên cổ, mặc kệ đúng tiếng xấu vẫn là mỹ danh, sát thần, nhưng đó là chính Bạch Khởi kiếm được, không có quan hệ gì với hắn. Người tuổi trẻ sự nghiệp, đúng muốn mình sáng tạo. Trần Thanh Hà cũng biết mình có thể để, nhìn thấy người khác lần đầu tiên liền có thể người khác lao cha là ai, cái này xác thực rất không thích hợp. Hắn cũng không phải hướng Doanh Cửu như thế, đúng Bạch Nguyệt trưởng bối. GS, vô luận tuổi tác, nhận làm chủ công thì làm giải. Hạm đội chỉ là dừng lại trong giây lát một hồi, rất nhanh liền lần nữa nói cho hành sự. Trên đường đi Hồng Đào cùng Bạch Nguyệt hàn huyên rất nhiều, song phương xem như sơ bộ thành lập nên chiến hữu tình. Chợt, Hồng Đào nghiêm túc nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói ra, "Nguyệt Bạch, lần hành động này ta hy vọng ngươi trước đường xuất thủ, để cho ta cùng bọn hắn đọ sức một trận." Mặc dù từ lý trí đi lên nói, Bạch Nguyệt không nên đáp ứng, nhưng nhìn xem Hồng Đào ánh mắt kiên định, Bạch Nguyệt không chút do dự nhẹ gật đầu. Hồng Đào gặp này cười nói, "Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, ta đúng sẽ không cạnh mạnh, chỉ là ta thật không muốn lại lạc hậu các ngươi nhiều lắm." Bạch Nguyệt vỗ Hồng Đào bà bay, nói ra, "Lão Hồng ngươi yên tâm đi, có ta ở đây phía sau của ngươi, buông tay đi làm là được." Hồng Đào sững sờ nhìn một chút Bạch Nguyệt, sau đó nặng nề gật đầu, "Đây là một cái cùng võ hợp bọn hắn đồng dạng đáng tin cậy người nha, đúng ta được chiến hữu." Tiểu Tân thuyền nhanh chóng tới gần Thọ Xuân huyện, trên đường đi thủy phỉ đông đúc trình độ đơn giản kinh người. Cơ hồ đạt đến dân phỉ hợp nhất cảnh giới, ở cái địa phương này sinh tồn mỗi người đều cùng thủy phỉ có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu không đúng không cách nào ở cái địa phương này sống sót. Bọn hắn hay là trong nhà có thanh niên trai tráng chính là thủy phỉ, lại hoặc là cầm lên vũ khí lúc chính là thủy phỉ, bỏ vũ khí xuống chính là bình dân. Thậm chí nơi đây triều đình cơ cấu cũng là thùng rông kêu to, mỗi ngày sợ hãi trong thành không dám ra ngoài. Mà Cửu Giang trộm vì không trêu đến triều đình đại binh tiếp cận, cũng là cùng triều đình thế lực nước giếng không phạm nước sông, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Bất quá theo thiên hạ đại loạn, cái này cân bằng có chút không còn vững chắc, toàn bộ Cửu Giang quận đều loạn đã đến một cái cực điểm. Chương 160, phạt tại Cửu Giang hai hạm đội tại Thọ Xuân bên trong chạy không lâu, liền đến một cái ngược lại y hình dòng sông châu ngã ba. Lại hướng phía trước thì là dòng nước càng thêm chảy xiết cao hơn một cấp nhánh sông. Xảy ra bất ngờ địa, Hồng Đào liền có một loại trực giác, đó chính là phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Mấy cái bay vọt về sau, hắn từ trung ương chủ hạm đi vào chạy tại phía trước nhất tiên phong chiến thuyền phía trên. Hồng Đào nhìn phía trước, chỉ có mênh mông vô bờ sóng nước. Quá lo lắng. Không, không phải. Hắn đi vào thân thuyền bên, đưa tay thử một chút nước tốc độ chạy. Hơi trầm ngâm một chút, hắn biết nơi nào có thể để, đó chính là nước tốc độ chạy có một chút điểm chậm. Cũng không có thay đổi chậm quá nhiều, chỉ là chậm một chút xíu, nếu như không phải Hồng Đào có như cá gặp nước tiên phú, nếu không chỉ bằng vào hắn đặc cấp thủy tính tinh thông cũng vô pháp đoán được. Thượng du cách đó không xa có người tại chứa nước, mặc dù hắn đã là tại rất cẩn thận điểm tiểu tích xúc, nhưng là vẫn không gạt được Hồng Đào. Hồng Đào truyền lệnh xuống, để thuyền giảm tốc thả neo, hoành chuyển tàu thân, trang bị thêm tấm tre. Theo mệnh lệnh này hạ truyền, thuyền rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, tựa như dây sắt ngay cả thuyền đồng dạng tại trên mặt sông ngang tới. Sự thật chứng minh, Hồng Đào phán đoán không có phạm sai lầm. Chỉ chốc lát sau, liền có phụ trách trinh sát thiết ứng duệ sĩ đến đây hồi báo, đó chính là tại phía trước có một cái tiểu thủy kho, có người tại hướng đập chứa nước bên trong chứa nước. Đồng thời ở trên trời liền có thể nhìn thấy, tại đập chứa nước bên trong nổi lơ lửng đại lượng phế vật, gỗ nổi cùng màu đen miếng sắt. Hồng Đào lộ ra một cái tiếu dung, nói ra, có ý tứ, xem ra gặp thủy chiến phương diện cao thủ. Từ tiến vào Dương Châu đến nay, gặp phải thủy phỉ đều là một đám người ô hợp, duy nhất có chút ý tứ nước quỷ quân cũng không có mạnh đến mức nào, đơn giản nhàm chán chết rồi. Cho nên nói có thể gặp được một cái không tệ đối thủ, Hồng Đào biểu thị thật cao hứng. Hắn đưa tới Bạch Nguyệt, nói ra, Nguyệt Bạch, phía trước có địch nhân tại chứa nước phục kích, vừa bạn có thể hoạt động mở gân cốt. Ta dẫn đầu tiểu đội sở qua đi đập ra đập chứa nước, để nó chứa nước kế sách thất bại, cần ngươi lưu lại giúp ta chiếu khán hạm đội. Bạch Nguyệt không có mời anh nói để cho mình đi chấp hành nhiệm vụ này, hắn tôn trọng Hồng Đào quyết định. Nhưng hắn cũng là nói ra, hạm đội đầu ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất, có các binh sĩ chiếu khán tự nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta cảm thấy ta dẫn đầu dưới trướng trên không trung lực trận, vì ngươi đánh hiểm trợ mới là lựa chọn tốt nhất. Hồng Đào nghĩ, sau đó gật đầu nói ra, tốt ta, liền theo Nguyệt Bạch chi ngôn. Thương định về sau, Bạch Nguyệt trước tiên mang theo dưới trướng xuất phát, mà Hồng Đào cũng là tuyển định trong quân tinh thông nhất thủy tính 500 binh sĩ, thả ra thuyền nhỏ hướng về đập chứa nước chỗ tới gần, dạng này cho dù là địch nhân sớm đổ nước, bọn hắn cũng có thể bằng vào cao siêu thủy tính tại dòng nước bên trong tìm được đường sống. Thiên nhiên thực lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng tần thế lực binh sĩ lại là có thể cùng nó đấu sức. Năm chiếc thuyền nhỏ khoan máy lấy 500 người đi ngược dòng nước, phụ trách chèo thuyền binh sĩ đều là eo thô bằng tròn, thể hiện ra lực lượng kinh người, kéo lấy thuyền nghịch mãnh liệt dòng nước mà lên. Đi ngược dòng nước là khó khăn nhất, bởi vì chỉ cần hơi ảo ra lực, liền sẽ bị cường đại dòng nước cho sông đến xa xa, không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng những này thuyền nhỏ lại hết sức bình ổn, hơn nữa còn lấy một cái rất khả quan tốc độ chạy. Có lẽ là thuyền nhỏ so với rộng lớn mặt sông tới nói quá mức nhỏ bé, sau nửa canh giờ, một đoàn người thành công đi tới cái này tiểu thủy kho cách đó không xa. Đem thuyền nhỏ kéo tới trên bờ giấu đi, sau đó dọc theo địa thế chợt hiện leo lên trên, Hồng Đào mang theo một đoàn người đi vào đập chứa nước bên cạnh một cái doanh trại trước. Này doanh trại gặp nước mà kết, một nửa tại trên nước, một nửa tại trên lục địa. Doanh trại ngoài có người tuần tra, nhưng đập vào mắt nhìn lại đều tại lục giai phía dưới, mà lại tuần tra không có chứng pháp, cũng không có xếp vào trạm gác ngầm, xem xét chính là giã lộ. Mặc dù trên người bọn họ mặc nhiều loại giáp da, cầm nhiều loại binh khí, bộ dáng cực kỳ giống thủy phỉ, nhưng trên thân nhưng không có loại kia phỉ tính. Trên trán ngược lại là có chút thuần phát bách tính cái bóng, thế nhưng là Thọ Xuân có thuần phát bách tính sao? Khả năng này tính rất nhỏ a. Xa xa có thể nhìn thấy bọn hắn miệng mở rộng đang nói cái gì, nhưng quá mức xa xôi, căn bản là nghe không được. Hồng Đào nói ra, Tam Nhi, sờ qua đi nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Vâng. Cái kia gọi Tam Nhi binh sĩ nhẹ gật đầu, nhanh chóng sờ lên. Hắn nấp tại nơi đó, liền cùng kia đội tuần tra người cách mấy gốc cây, thế mà đều không có bị phát hiện. Rất nhanh, hắn lại sờ soạng trở về, đối Hồng Đào nói ra, tướng quân, nơi này gọi Tưởng Gia thôn, đám người này trong miệng một mực tại nhắc tới thủy phỉ là thế nào không tốt, không phải bọn hắn hảo hảo làng trại cũng sẽ không đổi thành như bây giờ một cái thủy trại. Hồng Đào kinh ngạc, nói ra, ồ, nếu là dạng này, vậy chúng ta chui vào thời điểm, có thể không thương tổn tính mạng bọn họ liền không thương tổn tính mệnh đi. Nếu như nhất định phải giết, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đúng lấy, tiểu đội lặng lẽ hướng về cửa trại nấp đi qua, trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, coi như gặp được không cách nào tránh đi đội tuần tra cũng là đem bọn hắn đánh ngất xỉu trói lại, sau đó tiếp tục hướng về bên trong chui vào. Rất nhanh, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, bọn hắn vậy mà tiến vào doanh trại bên trong, đơn giản không hợp thói thường. Sau đó bọn hắn từ doanh trại bên trong vào nước, hướng về đập chứa nước miệng cống kín đáo đi tới, bọn hắn tới đây mục đích đúng là vì đem này đập chứa nước xúc tích nước cho sớm thả đi. Lúc này, Hồng Đào bọn hắn giấu ở trên bờ thuyền cũng là bị một đám người trẻ tuổi phát hiện. Nhìn xem thân tàu bên trên còn chưa làm được nước, trong đó người đầu lĩnh lo lắng nhìn về phía đập chứa nước, sau đó bận bịu đối người bên cạnh nói ra, xảy ra chuyện, chúng ta mau trở về. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Bọn hắn không đi mở mấy bước, liền nghe đến gỗ đê đập truyền đến tạch 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 tiếng vỡ vụn. Phốc phốc. Đầu tiên là một cỗ tiểu thủy lưu từ đê đập lỗ nhỏ bên trong sông ra, sau đó đôi mắt nhỏ biến thành khe nhỏ, rầm rầm một tiếng, giống như là một cái người bỏ hiếm đồng dạng, phun ra dòng nước liên thành một mảnh. Sau đó tại thiếu niên này phẫn hận, ánh mắt không thể tin bên trong. Ầm ầm, phản phất là thiên địa sụp đổ, toàn bộ đê đập ầm vang mà ngã. Chứa đầy đập chứa nước, cùng vô số miếng sắt cây gỗ gào thét mà xuống, hướng về hạ du mà đi. Mà trước lúc này, Hồng Đào liền đã để hạm đội thả neo phòng ngự, hoành trang bị tấm che, lại thêm hạm đội dừng lại chỗ cùng đập chứa nước có một khoảng cách, cho nên cái này mãnh liệt mà đến hồng thủy, chỉ là để thuyền chập trùng một chút liền rốt cuộc không có còn lại hiệu quả. Mà những cái kia cây gỗ tấm sắt đập nện tại tiểu tần trên thuyền, cũng chỉ là bên ngoài tấm che phía trên lưu lại một điểm dấu. Trên không trung nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Bạch Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười, hết thảy thuận lợi. Ừm. Bạch Nguyệt đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên tại hồng thủy hơi lắng lại một điểm về sau, liền trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, xích quả thân trên ngược dòng lấy hướng thượng du đi, tốc độ cực nhanh. Bạch Nguyệt nhìn xem hắn giống trong nước bạch đái. À không phải, đúng giống sóng trong hóa đơn tạm đồng dạng linh xào đến tránh né trong nước sông những cái kia tạp vật cũng là cả kinh. Đúng đội vã trở lại trại bên trong sao? Như thế thủy tính, cũng liền hơi thua kém tại Hồng Đảo mà thôi, thật sự là một cái nhân tài không tệ à, bất quá tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho Hồng Đảo xử lý đi, hộ vệ của hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Trở về địa điểm xuất phát. Chương 161, phạt tại Cửu Giang ba soạn. Một người trẻ tuổi từ trong nước xoay người, vội vàng tại doanh trại bên trong chạy bộ, một bên chạy còn một bên hô, "Thúc công! Thúc công! Các hương thân!" Trại bên trong không có một ai, thiếu niên trong lòng không nói ra được bối rối, một gian phòng lại một gian phòng tìm kiếm lấy. Thẳng đến hắn đi vào doanh trại trung ương nhất, phát hiện toàn bộ trại bên trong người tất cả đều bị trói lại, chặn lấy miệng, tại trên đất trống ngồi vây quanh thành một đoàn. Mà ở ngoại vi thì là một đám cầm trong tay thương mâu, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Nhìn xem các hương thân mặc dù đều bị trói lên, nhưng là cũng còn sống, mà lại trên thân không có vết thương, thiếu niên lang nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày hỏi, "Các ngươi là ai?" Hồng Đào xuất ra lệnh bài của mình, nói ra, "Quan quân, phụ mệnh tiến về thảo phạt Cửu Giang trộm, trên đường gặp phỉ dân ý đồ quyết dìm nước không, do đó chế phục." Thiếu niên vẫn nộ nói ra, "Ngươi đánh rắm, chúng ta làm là như vậy vì bản thân phòng vệ. Chúng ta đều là phổ thông ngư dân, thế nào lại là phỉ?" Thiếu niên giận dữ, vai hàm phồng lên, huyệt thái dương nô lên, toàn thân khí huyết sôi trào như hồng, xem xét chính là một cái người luyện võ, dù chưa chuyển trước, nhưng từ khí thế đến xem tương đương với cao cấp võ tướng, đây đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi tới nói thế nhưng là rất không dễ dàng nha. Mà lại tiểu tử này tựa như là nghịch hồng thủy bơi lên tới đi, thủy tính không tệ nha. Hồng Đào nhìn xem hắn, hứng thú hỏi, "Tiểu tử, người tên là gì?" Thiếu niên do dự một hồi, cuối cùng vẫn phán đoán rõ ràng tình thế, mở miệng nói ra, "Tiểu gia ta gọi Tưởng Thâm." Hồng Đào hỏi hắn, "Nếu như chúng ta đúng thủy phỉ lời nói, ngươi cảm thấy ngươi những này các hương thân sẽ là kết cục gì đâu?" Tưởng Thâm nắm thật chặt trong tay bản kích, không nói. Hồng Đào nghĩ nghĩ, phân phó nói, "Đem bọn hắn đều đem thả đi." "Vâng." Các binh sĩ nhao nhao cho những thôn dân này giải khai trói buộc, bọn hắn có chút nơm nớp lo sợ đứng lên, tụ tại một đoàn không biết làm sao. Tưởng Khâm thở dài, quyết định đem bọn hắn chi đi, nói ra, ô sắt bọn hắn cũng nhanh trở về, mọi người đi thôn trước nên đón bọn hắn đi. Mọi người gặp Hồng Đào không nói gì thêm, vội vàng hướng về cửa thôn chạy tới, sợ trễ một bước Hồng Đào liền hối hận. Chỉ còn lại một cái tuổi qua thất tuần lão nhân chống đỡ quải trượng đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Tưởng Khâm nhìn xem lão nhân này, trong mắt tràn đầy nhu hòa, nói ra, "Thúc công ngươi đi về trước đi, ta một hồi liền trở về." "Ừm, nhớ về ăn cơm." Lão nhân nhẹ gật đầu, chống quải trượng liền đi. Hồng Đào nói ra, "Xem ra ngươi vẫn là một cái hiếu tử." Tưởng Khâm quay đầu, nói ra, "Ta chưa hề cũng không biết hiếu là vật gì, cho tới nay đều là tùy hứng hành động, song khi phỉ thai bộc phát về sau, thúc công thành ta sau cùng thân nhân, ta mới hiểu được cái gì gọi là chân quý." "Nguyên lai là dạng này ạ." Hồng Đào nói ra, "Sinh hoạt tại thủy phỉ tràn lan địa phương chú định chính là bi kịch, mà lại cái thôn này trước bên trong đại bộ phận đều là già trẻ bà mẹ và trẻ em, nếu là chỉ dựa vào một mình ngươi che chở lời nói, bọn hắn sớm muộn sẽ bị cái khác thủy phỉ hãm hại. Hiện tại ngươi có một cái cơ hội, để bọn hắn đi đến một cái địa phương an toàn, ngươi nguyện ý không?" Đón lấy, Hồng Đào hướng hắn giới thiệu tần thế lực, giới thiệu Quỳnh Châu dạng này một cái không có chiến tranh thế ngoại đảo nguyên. Hồng Đào hình dung, để Tưởng Khâm tâm động. Mà lại vô luận Hồng Đào nói đúng thật hay là giả, kỳ thật hắn đều không có lựa chọn khác, chỉ vì Hồng Đào thực lực càng mạnh. Tưởng Khâm hít sâu một hơi, nói ra, "Đánh thắng ta, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Hồng Đào nhíu nhíu mày, hỏi, "Ngươi năm nay nhiều ít tuổi?" "Tưởng Khâm, tuổi mụ 15." Hồng Đào nói ra, "Ngươi còn tuổi nhỏ, liền xem như ta thắng ngươi, vậy cũng chỉ là chiếm tuổi tác bên trên tiện nghi mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu là chúng ta niên kỷ tương tự, ta không thể nào là đối thủ của ngươi." Tưởng Khâm cầm trong tay đoàn kích đập xuống đất, nói ra, "Ngươi người này vì sao như thế bà mẹ? Ngươi không phải là không được a? Nam nhân ngươi nói hắn cái gì đều có thể, chính là không thể nói hắn không được, còn lại là một đứa bé nói như vậy." Hồng Đào cắn răng, rút ra mình tránh nước đao, hung tợn nói ra, "Tiểu tử thối, tới tới tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Sau đó hai người ăn ý hướng về đập chứa nước chạy tới, thả người lội nước, đứng tại đập chứa nước bên trong còn sót lại đồng bệnh vật bên trên đối mặt. Phúc. Tưởng Khâm xuất thủ trước, trong tay đoàn kích từ đuôi đến đầu bộ ra, lưới đao khí bốc lên vô số dòng nước, hình thành một con thủy thú hướng về Hồng Đào nhào cắn mà đi. Hồng Đào toàn vẹn không sợ, một đao đem thủy thú chém thành hai nửa, ầm vang một tiếng, kích thích đẩy trời bằng nước. Tưởng Khâm không có thừa cơ tiếp tục khởi xướng tiến công, mà là bất đắc dĩ đem đoàn kích cong về trên lưng của mình. Hắn mở miệng nói, "Ta không cần ngươi để cho ta, nếu như vậy, kia đối quyết liền không có chút ý nghĩa nào." "Tốt ta, đích thật là dạng này." Vì kiến tạo một cái công bằng quyết đấu, Hồng Đào chỉ sử dụng cao cấp võ tướng thực lực, nếu không hắn một chiêu liền có thể đem Tưởng Khâm chế phục. Nhìn đứng ở mình đối diện Tưởng Khâm, Hồng Đào vừa muốn nói gì, nhưng hắn đột nhiên nghe được phía sau mình dưới nước truyền đến một điểm rất nhỏ dị hưởng. Ba, hắn vội vàng xoay người, khí đao dùng trường, bắt lấy hướng về mình phía sau lưng đánh tới năm đấm. Hồng Đào nở nụ cười nhìn xem Tưởng Khâm, nói ra, hảo tiểu tử, ngươi thế mà muốn đánh lén, ta kém chút liền bị ngươi lừa gạt, bất quá ngươi còn quá trẻ, tại xuất thủy thời điểm vẫn là phát ra một điểm thanh âm. Tưởng Khâm bất đắc dĩ nhếch miệng, nói ra, không có ý nghĩa, không đánh. Nghe được hắn nói như vậy, Hồng Đào liền buông ra hắn. Nhưng là, Tưởng Khâm trái lại là một quyền hướng về Hồng Đào đánh tới. Bất quá vẫn như cũng là bị Hồng Đào cho tiếp nhận, Hồng Đào một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, nói ra, tiểu hỏa tử ngươi thế mà muốn đánh lén ta cái này hơn 20 tuổi lão đồng chí, không nói võ được à? Tưởng Khâm xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười, thập lực thu hồi năm đấm của mình. Nhìn xem Hồng Đào dẫn đầu hướng về bên bờ mà đi, Tưởng Khâm lần nữa dương lên năm đấm của mình, tựa như còn có cái gì không nói võ được suy nghĩ. Bất quá nghĩ hắn vẫn là để tay xuống, loại chuyện này có thể một có thể hai, nhưng không thể liên tục lại bốn, hắn theo sát lấy Hồng Đào, tại mấy cái trôi nổi vật ở giữa chằn trọc xê dịch, rất nhanh liền lên bờ. Bên bờ, Hồng Đào nhìn về phía trung thực Tưởng Khâm, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm sao lừa qua tầm mắt của ta? Hồng Đào không có trả lời, ngồi xổm xuống đưa tay đặt ở trên mặt nước. Sau đó chỉ gặp Tưởng Khâm cùng mặt nước tiếp xúc địa phương cùng ngục cục bắt đầu nổi lên, sau đó từ trong nước đứng lên một cái cùng Tưởng Khâm giống nhau như lúc người. Hồng Đào từ đáy lòng tán thán nói, lợi hại. Loại này man tiên quá hải phương thức, trước tiên cũng là đem Hồng Đào cho lừa gạt. Bất quá cái này từ thủy ngưng kết mà thành Tưởng Khâm cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, bởi vì hắn con mắt lộ ra vô thần cùng ngốc trệ, mà lại chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể xuống động. Hai người cùng một chỗ về tới trong thôn, đi qua phen này khác giao thủ, xem như sơ bộ thành lập nên quan hệ của hai người. Nhìn xem Hồng Đào rộng lớn đến bóng lưng, tuổi nhỏ Tưởng Khâm trong lòng xuất hiện một tia hy vọng, nếu như đây hết thảy đều là thật liền tốt. Chương 162, phạt tại Cửu Giang 4 Tưởng Khâm, Cửu Giang quận Thọ Xuân huyện người, đúng hán mặt Tam Quốc thời kỳ ít có thủy quân tướng lĩnh, chính là Đông Ngô Hộ Thần. Hậu thế ghi chép, Tưởng Khâm sau khi trưởng thành tên chữ công dịch, nhưng liên quan tới điểm này lại là còn nghi vấn. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ Tưởng Khâm chính là sinh động tại Dương Châu bên trong một chi thủy phỉ thủ lĩnh, lại cũng không phải là danh môn thế gia xuất thân. Như thế thân phận có tên chữ lại là không hợp lý, mà công dịch cái chữ này, hẳn là hắn trả lại thuận Đông Nô, lấy được công lao về sau mới tăng thêm. Có lẽ chính là tại cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, Tưởng Khâm thôn sẽ bị thủy phỉ phá hủy, đến lúc đó một thân một mình hắn, cũng sẽ trở thành một cái thủy phỉ, trở thành một cái lưu thoán tại Dương Châu thủy hệ ở trong cự khấu. Mà Hồng Đào xuất hiện, chính là cải biến mệnh vận hắn một cơ hội. Hồng Đào vui vẻ thả đi một con chim ưng đưa thư, nếu như chủ công biết mình thu phục Tưởng Khâm, vậy nhất định sẽ rất vui vẻ à, mình còn có thể tăng lương. Tại tần trong thế lực từng cái tướng lĩnh trong tay, đều có một phần doanh cựu phát cho bọn hắn sách nhỏ, bên trong ghi chép hán mạt Tam Quốc thời kỳ từng cái nhân vật lịch sử, võ tướng nhóm tại gặp được thời điểm có thể nếm thử đem nó lôi kéo đến thế lực bên trong. Tưởng Khâm đi vào Hồng Đào bên cạnh, hỏi, Hồng Đại Thúc người đang cười cái gì? Hồng Đào tiếu dung có chút thu liễm, khu cụ, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Tưởng Khâm liếc mắt, không muốn nói coi như xong, ngươi liền cười đi, chết cười ngươi cái lao ra hỏa. Hạm đội tại thôn bên cạnh chỉ dừng lại một buổi tối liền tiếp tục xuất phát, mà liên quan tới Tưởng Khâm thúc công cùng các hương thân đều đã có thích đáng an bài. Lúc đầu Hồng Đào đúng không nguyện ý Tưởng Khâm cùng hắn cùng lúc xuất phát, bởi vì hắn cảm thấy tiểu thí hại không nên xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là cuối cùng không lay chuyển được Tưởng Khâm, cũng liền đáp ứng nhường hắn cùng đi, mà lại trước lúc này liền có Tử Long dạng này một thiên tài thiếu niên tiền lệ, lại thêm Tưởng Khâm tại thủy chiến phương diện thiên phú cũng là vô cùng tốt, Hồng Đào cố ý cho hắn chuyên nghiệp bồi dưỡng. Chậm rãi, Hồng Đào cũng phát hiện Tưởng Khâm có chút nhảy thoát tâm tính, buông xuống che chở người nhà các hương thân nặng nề gánh về sau, hắn cũng chỉ đúng một cái phổ phổ thông thông thiếu niên mà thôi, cả ngày đi theo Hồng Đào đằng sau, đều hắn đại thúc đại thúc. Cái này khiến Hồng Đào đều có chút bản thân hoài nghi, chẳng lẽ mình thật già đi rồi? Tại Tưởng Khâm đi ra về sau, Bạch Nguyệt liền xuất hiện ở Hồng Đào bên cạnh, hắn cười nói ra, ta nhìn tiểu tử kia rất dính ngươi, không bằng ngươi nhận hắn làm nghĩa tử tốt. Hồng Đào lườm hắn một cái, nói ra, ngươi cũng tới trêu ghẹo ta. Sau đó không còn nói đùa, nghiêm túc hỏi, có hay không trinh sát đến cái gì tình báo hữu dụng? Đi qua hai ngày này đi thuyền, bọn hắn khoảng cách Cửu Giang trộm đại bản doanh đã là gần trong gang tấc. Thậm chí nói Cửu Giang trộm khả năng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, bởi vì hạm đội một đường mạnh mẽ đâm tới tiến lên tới, động tĩnh hẳn là đã sớm truyền vào Cửu Giang trộm trong hai. Quả nhiên, Bạch Nguyệt nói ra, không ra ngươi sở liệu, địch nhân đã tại phía trước làm xong nên chiến chuẩn bị. Bất quá còn có một điểm ngươi khẳng định không nghĩ tới, đó chính là tại chúng ta chi hạm đội này đằng sau rơi lấy một chi quy mô không nhỏ hạm đội, hết thảy có 50 chiếc ba cột buồm thuyền, từ trên thuyền cắm cờ xí đến xem, chính là Cửu Giang trộm không thể nghi ngờ. Ừm. Hồng Đào kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói ra, bọn hắn lại có thể vây quanh chúng ta đằng sau. Lập tức tán thưởng một tiếng, thật sự là lợi hại nha, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Căn cứ chung quanh đây đường hàng hải đồ biểu hiện, nhưng không có cái khác nhánh sông có thể vây quanh bọn hắn chi hạm đội này đằng sau à, xem ra Cựu Giang trộm nắm giữ lấy một đầu bí mật đường thủy, lại hoặc là có đặc thù vận chuyển phương thức. Nếu như không phải có thiết ứng duệ sĩ không trung chính xác, Hồng Đào căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này, đến lúc đó sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn, vậy nhưng thật sự là xuất sư không nhanh nha, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền xảy ra vấn đề, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hồng Đào may mắn nói ra, lần này đa tạ ngươi, Nguyệt Bạch. Bạch Nguyệt núi bay, nói ra, chờ chúng ta trở lại Hàm Dương về sau, ngươi mời ta uống một bữa rượu đi. Hồng Đào nói ra, được. Bất quá việc này sau này hay nói. Hắn nghiêm túc nói ra, Trần Lục công tử hạm đội là cùng tại chúng ta phía sau, chúng ta trước đem việc này thông chi cho hắn đi. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, vậy chúng ta cụ thể phải làm thế nào đối phó sau lưng chi này địch nhân đâu? Hồng Đào nghĩ nghĩ, nói ra, tương kế tiểu kế như thế nào? Vẫn duy trì hạm đội đi về phía trước, bí mật đem chúng ta người đổi được Trần Lục công tử trên thuyền, sau đó đột nhiên quay người đối nó khởi xướng tiến công, địch nhân nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ có phi hành binh chủng, có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Bạch Nguyệt đối kế hoạch này biểu thị đồng ý trên đại thể tới nói, kế hoạch này cũng không có cái gì quá lớn lỗ thủng, mà lại có mình ở một bên lợi ấy, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà lại trước đó đã nói xong, Hồng Đào mới là nhân vật chính, hắn chỉ là một cái hiệp trợ người mà thôi. Hồng Đào kế hoạch lập tức liền chuyển tới Trần Thanh Hà trên tay, mà Trần Thanh Hà không chút do dự liền biểu thị ra đồng ý, đồng thời còn đem nó tháng 2 năm 10 chiếc thuyền bên trên 5.500 giai binh cùng 1.000 lục giai binh đều giao cho Hồng Đào điều hành. Binh lực điều hành, trong lúc vô tình liền hoàn thành. Tại phía trước chạy tần thuyền, cũng chỉ lưu lại phụ trách đi thuyền thủy thủ, còn lại binh sĩ toàn bộ chuyển rời đến hậu phương ba cột buồm trong thuyền. Thời gian dần trôi qua, trên mặt sông bắt đầu sưng lên. Theo đuôi trong hạm đội, trong đó có một chiếc ba cột buồm thuyền so cái khác thuyền còn lớn hơn. Một cái đầu mang khăn đen lâu la tiến vào chủ trong khoang thuyền, bẩm báo nói, tam đương ra, trên mặt sông bắt đầu sưng lên. Siêu. Ngồi ngay ngắn ở trong đó chủ vị người, đúng một cái nhìn coi như vai hùng trung niên nam nhân. Hắn một câu cũng không nói, giơ lên một nắm nỏ máy liền bóp lấy cò súng, một mũi tên thật sâu đâm vào cái này lâu la đầu. Cửa khoang trước hộ vệ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, đem cái này lâu la thi thể lôi đi, tiện thể đem trên mặt đất vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn trước đó mặc dù là thủy phỉ, nhưng bây giờ thế nhưng là khởi nghĩa, đại biểu lấy vô số bị kẻ thống trị cùng thụ áp bách dân chúng. Làm sao còn có thể dùng chủ nhà xưng hô như vậy đâu? Hẳn là tôn xưng làm thủy xanh tướng quân. Bất quá bởi vì thân phận đột nhiên xuất hiện chuyển biến, khiến cái này quân khởi nghĩa binh sĩ nhóm rất là không quen, cho nên miệng luôn luôn khoan khoái, không cẩn thận liền hô lên tam đương ra dạng này cụ xưng, tăng thêm vừa rồi chết cái này lâu la, đây đã là những ngày này chết thứ 32 người. Bùng nhỏ trên tàu bên trong, vị này tướng quân đại nhân đối với mình đắc thủ hạ nói ra, các minh đệ, cơ hội trời cho ạ, đợi đến sương mù hoàn toàn dâng lên về sau, chúng ta liền xông đi lên chơi hắn nha. Bất quá dẫn đầu kia 10 chiếc thuyền lớn cũng không nên cho ta làm hư lạc, vậy nhưng so với chúng ta những này chiến thuyền nhìn hăng hái nhiều, nếu là hư hại cái gì linh kiện, ta nhất định không tha cho các ngươi. Đồ lưu manh chính là đồ lưu manh, dù là lại thế nào đóng gói, mới mở miệng liền lộ ra nguyên hình. Mà lại mặc dù người này làm ra tiến công quyết sách, cùng dự đoán chế định tốt trước sau giáp kích kế hoạch nghiêm trọng cương hợp, nhưng ở giữa sân người lại là không có một cái nào dám mở miệng nói không tốt. Bằng không bọn hắn hạ chàng liền hội hợp vừa mới cái kia lâu la đồng dạng, cho nên mọi người ở đây đều lựa chọn phụ họa. Đều nói, tướng quân anh minh. Chương 163, phạt tại Cửu Giang năm sương mù tràn ngập bên trong, một trước một sau hai chi hạm đội tại nghịch sông mà đi, thật dày sương mù tầng, để tầm nhìn thấp đã đến một cái cực điểm. Soạt, soạt. Nước sông không bao giờ ngừng nghỉ hướng đông mà đi, dòng nước đánh vào một người rộng xích sắt bên trên, phát ra nước sắt va chạm thanh âm. Năm chiếc tiểu tần thuyền cùng 10 chiếc ba cột buồm dưới thuyền cái neo sắt, dừng ở lòng sông bên trong, đầu thuyền hướng hạ du, vận sức chờ phát động. Sở dĩ chỉ để lại 15 chiếc chiến thuyền, là bởi vì Hồng Đảo cũng không xác định Cửu Giang trộm phải chăng có cái gì trinh sát thủ đoạn, để miễn cho đánh cỏ động rắn, cho nên còn lại thuyền đều phải tiếp tục đi ngược dòng nước. Nếu như không phải là bởi vì có sương mù lời nói, cái này năm chiếc tiểu tần thuyền cũng là không thể điều động. Vừa vận lao thiên gia làm đẹp, dâng lên sương mù, chỉ cần đem phía trước chiến thuyền trận hình sắp xếp tán một chút, cơ hội sẽ không bị phát hiện. Mà Hồng Đảo chính là muốn dùng cái này 15 con thuyền đi đánh tan Cửu Giang trộm 50 chiếc chiến thuyền. Bởi vì so với Cửu Giang trộm, Hồng Đào hạm đội ở vào thượng du, thuận dòng mà xuống, cái này tại thủy chiến bên trong thuộc về ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn có 5 chiếc tần thuyền, đây là binh khí chi lợi. Nếu là như vậy Hồng Đào còn không thể có thể bắt được, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn đúng cái phế vật. Hồng Đào đứng tại thủ hạm phía trên, tay vịn thuyền biên, nhìn về phía trước sương mù mênh mông một mảnh, bên tai không ngừng tiếng vọng, đúng lạch cạch tiếng nước. Tiến công. Tất cả thuyền trước tiên giải khai xiềng xích, giống mũi tên đồng dạng nhanh chóng hướng về hạ du công kích mà đi. Tất cả chiến thuyền đầu thuyền đều trang bị thêm lấy một cái to lớn dao nhọn, các phương vị đều gắn thêm tiến công hộ giáp, thoạt nhìn như là từng cái giữ tận chiến tranh cự thú. Năm chiếc tiểu tần thuyền phía trước dẫn đầu, tại dòng nước cùng cánh buồm thôi thúc dưới đâm đầu thẳng vào sương mù bao phủ bên trong. Loảng xoảng, ầm ầm, loảng xoảng, loảng xoảng. Hồng Đào dẫn đầu hạm đội thẳng tiến không lùi đụng phải Cửu Giang đạo tặc chiến thuyền phía trên, một nháy mắt liền đem bọn hắn đụng lật ra chừng 20 chiếc. Có trực tiếp bị đụng đổ, lấy thuyền hướng lên trên, có trực tiếp bị phá tan ra thành từng mảnh. Vô số thủy phỉ binh sĩ rơi tại trong sông, cái này trong nước bay nhảy, một khối thân tàu mảnh vỡ đập tới, liền đem đại lượng thủy phỉ cho nện choáng đập chết. Mà tại trong nước sông, choáng cùng chết cũng không có gì khác biệt. Còn lại còn sống người, cũng nhiều đúng thiếu cánh tay cụt chân, trong nước sông vết máu, gãy chi đâu đâu cũng có, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào bị nước sông cuốn đi. Chỉ có số ít may mắn người mới có thể hoàn hảo, nhưng cũng ở vào sinh tử tồn vong biên giới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nhau nhau, xảy ra chuyện gì? Cửu Giang trộm tam thủ lĩnh đột nhiên từ trong khoang thuyền bỏ tới bong tàu phía trên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước chiến thuyền thảm trạng. Một cái ướt sũng đồng dạng thủy phỉ phí sức bò lên trên chủ hạm, nói ra: "Tướng quân, đúng địch tập, địch tập." Hắn còn chưa làm ra cái gì quyết sách, liền thấy mấy chiếc tần thuyền xông phá phía trước đội tàu tạo thành mạng lưới phòng ngự, thẳng hướng về hắn đánh tới. Những này tiểu tần thuyền chừng một cái nửa ba cột buồm thuyền cao lớn như vậy, dù là hắn đúng vương cấp võ tướng cũng vô lực ngăn cản. hắn chỉ có thể tận khả năng làm ra bổ cứu, vì để tránh cho thuyền lật nghiêng, tam thủ lĩnh thẳng đến cột buồm chỗ, tạch 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 đem tất cả cột buồm toàn bộ chặt đứt, lại để cho binh sĩ đem trên thuyền tất cả mỏ neo thuyền cho chìm xuống dưới, để thuyền có thể vững chắc một chút. Đụng, giang giác. Một chiếc tiểu tần thuyền đầu thuyền hung hăng đụng phải chiếc này ba cột buồm thuyền thân eo, trực tiếp đem nó một phân thành hai, sau đó cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước phương lái đi. Sau đó liền mắt thấy chiếc này ba cột buồm thuyền hoàn toàn hóa thành hai nửa, hướng về đáy sông chậm rãi ham xuống dưới, không gì hơn cái này lớn một chiếc thuyền muốn hoàn toàn đắm chìm, ít nhất phải hoa một canh giờ trở lên. Nếu như những thuyền này chỉ chìm quá chậm lời nói, như vậy cựu giang trộm thì có thể dựa vào những này không có hoàn toàn đắm chìm thân tàu tổ chức phản công. Đây là Hồng Đào không muốn nhìn thấy, cho nên theo sát phía sau ba cột buồm trên thuyền máy ném đá, nhao nhao bắt đầu phát ra dầu hỏa búng. Dầu hỏa tại trên mặt sông tản ra, dẫn phát trên mặt sông một cái biển lửa, vô số ở trong nước còn sót lại thủy phỉ lại gặp hai bạn, mà những thuyền kia con hải cốt cũng đi theo bốc cháy lên, trong lúc nhất thời thế lửa ngập trời. Khói đen cùng hơi nước hướng lên tuôn, đỉnh lấy xương trắng hướng trời cao đi, lại thêm có ánh lửa chiếu rọi, trên mặt sông tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Tam thủ lĩnh một mặt mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vì cái gì hạm đội của mình liền tổn thất thảm trọng như vậy? Một cái thủy phỉ chạy đến trước mặt hắn, cấp bách có thể nói, Tam đương gia, chúng ta nên làm cái gì? Trước mắt loại này tình huống khẩn cấp, hắn đã không có thời gian đi để ý cái gì xưng hô có thể để. Đảo mắt một vòng, chỉ gặp năm chiếc tiểu tần thuyền ngay tại mạnh mẽ đâm tới, cách đó không xa ba cột buồm thuyền chính cùng lấy đằng sau điên cuồng khuynh tả dầu hỏa búng, phổ thông đạn đá, hỏa tiễn mưa. Trước mắt loại tình huống này, còn có thể làm sao đâu? Chiến tranh thắng bại, chỉ ở trong chớp mắt mà thôi, có khi một sai lầm, có lẽ liền biết chôn vùi tốt cục. Hắn cho rằng Hồng Đào không có khả năng phát hiện hắn, đồng thời hắn cũng chính tính toán tiến công, cho nên tại đi thuyền bên trong hạm đội chỉnh hiện ra một loại cấp tiến bố cục, căn bản cũng không có dự liệu được mình lại đột nhiên gặp công kích. Trước mắt địch nhân xung kích dư ba đã tán, Cửu Giang trộm còn thừa lại tầm 10 chiếc chiến thuyền may mắn còn sống sót, nhưng nếu như tiếp tục ở chỗ này dừng lại lời nói, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đúng lấy hắn bất đắc dĩ nói ra, tổ chức các minh đệ rút lui đi. Thừa dịp thế lửa còn không có lan tràn đến bên này, hắn từ trong nước mò lên một chiếc thuyền nhỏ, đem phụ cận may mắn còn sống sót mười mấy cái thủy phỉ thu nạp, nhanh chóng hướng về chiến trường bên ngoài mà tới. Không đến nửa đường, tam thủ lĩnh đột nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dại một hồi, dậm chân một cái ngay tại đáy thuyền đập mạnh ra một cái lỗ thủng, người trực tiếp chui vào trong nước. Nhưng mà theo hắn rời đi, hiu hiu hiu, vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, đem còn tại trên thuyền những người khác cho bắn thành cái sàng. Thẳng đến gần nửa canh giờ về sau, hắn từ đáy nước bơi ra mũi tên bao trùm phạm vi, mới dám ngoi đầu lên lấy hơi. Hắn nhìn về phía bầu trời, tựa như là minh bạch cái gì, nhưng là thì đã trễ. Mà hắn mới vừa bắn ngoi đầu lên, lại là có đếm không hết mũi tên từ trên trời hạ xuống hạ, hiển nhiên, hắn đã bị để mắt tới. Phải biết ứng thị lực đúng viễn siêu nhân loại, bọn chúng có thể tại mấy ngàn mét phía trên, cao tốc phi hành trạng thái phía dưới thấy rõ ràng trên mặt đất chạy con thỏ, sau đó tiến hành đi săn, càng không nói đến đúng cường đại thiết ưng. Cho dù là tại xem cách tình trạng không tốt tình huống dưới, thiết ưng vệ sĩ cũng có thể một mực đem nó cho khóa chặt lại, mà một khi bị khóa định, cho dù là hắn một mực giấu ở trong nước không ngoi đầu lên cũng vô pháp thoát khỏi, trừ phi hắn có ẩn nấp mình khí tức biện pháp. Cho nên tiếp xuống vô luận hắn đi ở đâu, vô luận hắn ở trong nước tránh né bao lâu, chỉ cần hắn vừa lộ đầu, liền sẽ tao ngộ vô số mũi tên công kích. Mà lại hắn cũng không thể rời đi trong nước sông, đợi tại trong nước sông còn có đường lui, nhưng nếu như lên tới trên bờ, thì sẽ trở thành địch nhân bia sống. Lúc đầu còn sót lại thủy phỉ bởi vì không có hắn chỉ huy toàn cục, chạy thì chạy, chết đã chết, trong tay hắn đã không có át chủ bài. Cứ như vậy từ dưới nước bơi về đi. Đừng nói giỡn, bởi vì tần thế lực quân hạm đã đem quanh hắn đi lên. Chương 164, phạt tại Cửu Giang 6 đầu hàng sao. Đây là một cái lựa chọn tốt, nhưng có vẻ như địch nhân không có tiếp nhận đầu hàng quyết định này, nên đón những cái kia muốn đầu hàng thủy phỉ, đúng băng lánh mũi tên. Như vậy không bằng phấn đấu một nắm, đem chi hạm đội này chủ hạm cho bắt cóc xuống tới, nhu cầu sinh lộ. Mặc dù hắn bị Hồng Đào đánh trúng chạy trối chết, nhưng hắn cũng là nhận ra cái nào một chiếc thuyền mới là chủ hạm, địch nhân hết thể hành động đều là quay chung quanh chiếc thuyền này tiến hành. Nói làm liền làm, hắn một cái lặn xuống nước cuốn tới dưới nước, hướng về Hồng Đào chủ hạm kín đáo đi tới. Bạch Nguyệt từ trên trời giáng xuống, đi vào Hồng Đào bên cạnh, nói ra, hắn từ phía dưới đến đây. Hồng Đào thả ra trong tay cung tiễn, nhìn xem trong nước vẫn đang phập phồng thủy phỉ binh sĩ, có chút ảo não nói ra, ai nha, lại không có bắn chúng, xem ra ta tiễn thuật còn có tiến bộ rất lớn không gian nha. Bạch Nguyệt cầm lấy cung tiễn, chỉ là tùy ý một tiễn, thật đơn giản liền đem Hồng Đào không bắn chúng cái kia thủy phỉ đánh chết, sau đó nói ra, tiễn thuật loại vật này, đối với tân thủ tới nói tìm tới chính xác trọng yếu nhất, nhưng đối với lao thủ tới nói, kỳ thật chính là một loại cảm giác, tiễn cảm giác. Có người có lẽ học tập tiễn thuật trước tiên đã tìm được loại cảm giác này, mà có người có lẽ cả một đời cũng không tìm tới loại cảm giác này. Hồng Đào híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, ý tứ chính là, ta không được lạ. Bạch Nguyệt vội vàng lắc đầu, phủ nhận Tam Liên nói ra, ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói nhảm à. Hồng Đào lười nói hắn tiễn thuật tu vi hoàn toàn chính xác còn chờ thương thảo, dù sao không có người nào đúng toàn năng. Trong tay hắn bắt lấy một cây so với mình eo còn to dây xích sắt, đứng tại bong tàu bên cạnh liền chuẩn bị nhảy đi xuống. Bạch Nguyệt con mắt co rụt lại, mở miệng nói, ngươi cứ như vậy nhảy đi xuống. Hồng Đào cười nói ra, ta đúng sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Cùng là ở trong nước kiếm cơm người, ta biết rõ ý nghĩ của hắn đúng cái gì. Hắn tự tin nói ra, tại bờ biển, dũng cảm ngư dân thường thường có thể bắt được cá mập, nhưng bọn hắn kỳ thật đều muốn so cá mập yếu, bọn hắn sở dĩ có thể thành công, là bởi vì bọn hắn hiểu được đem cá mập trước dẫn tới lồng bên trong. Nói xong, hắn ôm dây xích phù phù một tiếng nhảy tới trong nước sông, sau đó trong nước phảng phất bạo phát địa chấn đồng dạng, bọn nước khuấy động, trầm muộn thanh âm không ngừng kích phát mà ra. Nhưng mà không qua bao lâu, Hồng Đào liền hoàn hảo không chút tổn hại dẫn theo một viên thủ cấp vượt lên thuyền tới, trên mặt biểu lộ có nói không ra phiền muộn. Nhìn xem Hồng Đào không có việc gì, Bạch Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền tốt. Vừa rồi hắn tâm hoàn toàn là nâng lên cổ họng, mà lại liền xem như hắn xuống dưới hỗ trợ cũng chỉ có thể thêm phiền, bởi vì hắn thủy tính cũng chỉ là ở trong nước có thể phát huy thực lực cả mặt đất bên trên một nửa cũng không có. Mà Hồng Đào rõ ràng là đắc thắng trở về, nhưng lại mặt mũi tràn đầy ảo não. Bạch Nguyệt hỏi, làm sao vậy? Một mặt không cao hứng dáng vẻ. Hồng Đào tiện tay đem chém xuống thủ cấp nhét vào bong tàu bên trên, bất đắc dĩ nói ra, chiếc lồng thu được quá chặt, cá mập thụ thương quá nặng, săn giết về sau cũng là chiếc lồng công lao, mà không phải ta, cho nên không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Vì cái gì sĩ khí sẽ nói tần thế lực hải quân sẽ là tinh nhuệ nhất binh chủng? Cũng là bởi vì như thế, cường đại tiên tiến trang bị mới là chiến tranh thủ thắng mấu chốt, tại trên nước tác chiến, tần thế lực chính là vô địch, trước mắt mà nói. Đối mặt Hồng Đào ảo não, Bạch Nguyệt an ủi, chủ công từng nói qua, một người thành tựu không lấy tư chất của hắn quyết định, càng nhiều hơn chính là kiên định ý chí cùng không ngừng cố gắng, thật giống như chú lão, hắn không phải liền là lấy bê giai tư chất trở thành đại sư cấp tạo thuyền sư sao? Bạch Nguyệt tiếp tục nói ra, lại nói Cửu Giang trộm không phải còn có hai cái thủ lĩnh sao? Cũng không phải không có cơ hội. Hồng Đào nhẹ gật đầu, xem như có chỗ an ủi đi, mặc dù sinh hoạt chức nghiệp cùng chiến đấu chức nghiệp có khác nhau rất lớn, nhưng là mặt ngoài không còn xoắn xuýt chuyện này. Đột nhiên, Tưởng Khâm chạy tới trên chiếc thuyền này đến, trong mắt của hắn có không nói ra được lo lắng, thẳng đến nhìn thấy Hồng Đào thời điểm mới chậm rãi rút đi. Hắn thở dài một hơi, nói ra, Hồng Đại Thúc, có nhiệm vụ ngươi sao có thể không cho ta biết đâu. Hồng Đào cười nói ra, ngươi cái tiểu thí hải, thông chi ngươi thì có ích lợi gì đâu. Tưởng Khâm lập tức trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, có thể hay không đừng lại coi ta là thành tiểu hải tử. Cũng không cần lại nói với ta như vậy rồi. Bởi vì phụ thân trước khi rời đi, chính là như vậy nói với Tưởng Khâm. Mấy năm trước ngày đó, một cái bình thường giữa trưa. Trong làng lộ ra dị thường yên tĩnh, duy nhất dị thường chính là thời gian đã qua giờ cơm, ra ngoài mẫu thân cùng ca ca vẫn còn chưa có trở về. Nhưng đây đối với thường xuyên cất cánh bắt cá ngư dân người ta tới nói, muộn một chút về nhà thuộc về rất thường gặp sự tình, cho nên còn tuổi nhỏ hắn không có quá nhiều lo lắng. Thằng đến phụ thân một mình trở về, sau đó lại vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, Tưởng Khâm nhìn xem phụ thân của mình, hắn ngay tại đem mình bình thường dùng đao cùng xiên cá chỉnh lý tiến vào trong bọc hành lý. Hắn hỏi, phụ thân, ngài muốn đi đâu? Mẫu thân cùng đại huynh bọn hắn đâu? Tưởng Khâm phụ thân rất miễn cưỡng cười nói ra, ngươi cái tiểu thí hải, nói cho ngươi thì có ích lợi gì đâu. Ngoan ngoãn ở trong thôn chờ ta trở lại liền tốt, nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt các hương thân. Sau đó, Tưởng Khâm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là phụ thân không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sau khi nói xong, Tưởng Khâm phụ thân liền cùng trong làng cái khác tráng niên nam tử cùng rời đi Tưởng gia thôn, nhưng mà bọn hắn lại là một đi không trở lại, đến tận đây không còn có bất cứ tin tức gì. Theo Tưởng Khâm lớn lên, hắn cũng minh bạch lúc ấy chuyện gì xảy ra. Cho nên, Tưởng Khâm thật rất đáng ghét câu nói này, đặc biệt nói câu nói này người hay là Hồng Đào Đại Thúc, một cái để cho mình lại thấy được hy vọng người, hắn không hy vọng từ trong miệng hắn nghe được câu này, bởi vì ý vị này chẳng lành. Hồng Đào đi vào Tưởng Khâm trước mặt, vỗ vỗ đầu của hắn, nói ra, tiểu tử, mỗi người đều có mình muốn kiên trì đồ vật, chúng ta phải học được đi tìm hiểu. Tưởng Khâm nhìn xem Hồng Đào, nắm thật chặt mình bằng kích, quật cường nói ra, thế nhưng là ta cũng có chính ta kiên trì, dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy ngươi cũng hẳn là tôn trọng ta mới là. Hồng Đào cảm thấy Tưởng Khâm kiên định, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, lần sau nhất định sẽ thông chi ngươi, nhưng ta có quyền không cho ngươi tham dự hành động, trừ phi ngươi dùng thực lực của ngươi đối ta tiến hành hữu hiệu phản bác. Tưởng Khâm thở dài một hơi, Hồng Đào cùng hắn phụ thân không giống, chí ít hắn biết nghe mình đang nói cái gì, mà không phải giống một nhà độc tài đồng dạng, cái gì cũng không nói cho hắn. Sau đó, Tưởng Khâm thấy được nhét vào bong tàu bên trên, Cửu Giang Trộm Tam thủ lĩnh thủ cấp, khiếp sợ nói ra, đây là Cửu Giang Trộm Tam đương gia Dương Thủy Xanh, đại thúc ngươi thế mà mạnh như vậy, lại đem hắn giết chết. Hồng Đào lắc đầu, nói ra, cũng không phải là ta mạnh, mà là tần thuyền thật lợi hại. Chờ ngươi trở thành một cái hợp cách tướng lĩnh về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tưởng Khâm nói ra, đại thúc, đối với mình có một chút tự tin mà, mặc dù ngươi chỉ so với ta tiểu hài tử này mạnh một chút như vậy đến, nhưng thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Liền xem như ta, cũng cần 1-2 tháng thời gian mới có thể vượt qua ngươi nha. Hồng Đào, ngươi bộ dáng vô sỉ, rất có ta lúc còn trẻ phong phạm. Chương 165, phạt tại Cửu Giang, đội vàng hoàn tất 2 ngày sau, Cửu Giang Trộm hang ổ giấy lên ngập trời đại hỏa. Tại Cửu Giang quận tung hoành mấy chục năm Cửu Giang Trộm, bị Hồng Đào một nắm đại hỏa cho một mùi lửa. Vị kia trong truyền thuyết Cửu Giang Trộm đại đương gia, cường đại hoàng cấp võ tướng, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân qua. Trong hang ổ chỉ còn lại một cái vương cấp võ tướng, nhị đương gia, lại thêm hơn phân nửa thế lực trước đó đã hao tổn tại trên sông, cho nên Cửu Giang Trộm căn bản là bất lực ngăn cản tần thế lực chiến thuyền tiến công, tan tác chỉ là trong nháy mắt sự tình. Kia đại đương gia đi nơi nào đâu? Làm hỏi những này thủy phỉ đại đương gia tên gọi cái gì, đại đương gia tướng mạo như thế nào, đại đương gia đi nơi nào các loại vấn đề lúc, những cái kia thủy phỉ chỉ là không ngừng lắc đầu, cho dù là những cái kia thủy phỉ bên trong cao tầng cũng là hỏi gì cũng không biết, một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Loại tình huống này, Hồng Đào thậm chí hoài nghi cái này thần bí đại đương gia là có tồn tại hay không. Nhưng là tại đối những cái kia thủy phỉ tiến hành lặp đi lặp lại để ra nghi vấn về sau, cho dù là lấy nhục hình uy hiếp, bọn hắn cũng cắn chết hàm răng, cứng rắn nói đại đương gia đích thật là tồn tại. Nghe bọn hắn sinh động như thật hình dung, Hồng Đào cuối cùng được ra kết luận, đó chính là người đại đương gia này hoàn toàn chính xác tồn tại, đồng thời cũng là hắn tự mình bày ra trước sau giáp kích Hồng Đào hạm đội sách lược. Nhưng chẳng biết tại sao, tại cái này về sau hắn liền biến mất không thấy, thật giống như chưa hề không có ở Cựu Giang Trộm bên trong tồn tại qua đồng dạng. Nếu như nói hắn đúng tại nhìn thấy Tam Thủ Lĩnh thất bại về sau đi đường, còn có một chút như vậy hợp lý tính, nhưng hắn tại kết quả ra trước đó liền đã chạy, thật là quái quá hay. Mà lại lúc này lại hồi tưởng trước đó nước sông đột nhiên nổi sương mù sự tình, không khỏi cũng quá kỳ hoặc. Đối với cái này Hồng Đào cũng là nghĩ không thông, cho nên hắn chỉ có thể là đem trên tình báo đến doanh cựu nơi đó, để sĩ khí cái này quy cao người để phán đoán một chút. Cựu Giang quận chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, lần này chiến đấu, Hồng Đào mặc dù không có thu hoạch được trên thực lực đột phá, nhưng là tích lũy phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng đại lượng công lao bằng chứng. Bất quá lần này có thể thuận lợi chinh phạt Cựu Giang Trộm, còn nhiều hơn thua Lô Trần Thanh Hà dẫn đường, cùng dưới trướng hắn quân hạm hỗ trợ gửi vận chuyển lương thảo quân giới, cho nên Hồng Đào đem lần này chinh chiến đoạt được tất cả thuyền loại chiến lợi phẩm đều giao cho Trần Thanh Hà, cùng 1/3 công lao, chừng hơn 8 vạn. Cái này không đơn thuần là Hồng Đào ý tứ, cũng là doanh cựu ý tứ, phản đối tần thế lực phóng thích tiện ý người, tần thế lực tất có hồi báo. Sau đó, Hồng Đào còn cần xuất lĩnh hạm đội tiếp tục đi chấp hành những nhiệm vụ khác, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cùng Bạch Nguyệt cũng cần tạm thời phân biệt. Nhưng lại không phải vĩnh viễn gặp không được, cho nên hai người không có quá thương cảm. Trước khi chia tay, Hồng Đào hỏi, "Nguyệt Bạch, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Hồng Đào cảm thấy, nếu như là Bạch Nguyệt lời nói, hẳn là sẽ biết nhiều thứ hơn đi. Bạch Nguyệt nghĩ, nói ra, từ những ngày thủy phỉ phản ứng đến xem, bọn hắn đối với đại đương gia ấn tượng rất sâu sắc, đồng thời nhưng lại đối cụ thể chi tiết hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là rất phù hợp chúng mê hồn thuật đặc thù. Hồng Đào nhíu mày, hỏi, "Mê hồn thuật? Đúng thuật sĩ?" Bạch Nguyệt hồi đáp, "Khả năng đi. Nhưng nếu như là thuật sĩ sử dụng mê hồn thuật, bình thường đều sẽ tạo thành cường đại di chứng, hoặc si ngốc hoặc hôn mê bất tỉnh. Có thể đem tác dụng phụ khống chế đến nhỏ như vậy, càng có thể là âm dương gia." Hồng Đào thở dài, nói ra, "Tốt à, càng ngày càng phức tạp, đúng ta xử lý không được, việc này liền làm phiền ngươi cùng sĩ khí xử lý." Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi, ta biết phát động binh gia lực lượng đi tìm tòi nghiên cứu việc này. Mà lại âm dương gia cùng Đại Tần có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù bọn hắn không đáng hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện trở mặt chúng ta." Theo Bạch Nguyệt, có lẽ là âm dương gia một vị đại nhân nào đó vật khi biết Tần thế lực muốn chinh phạt Cửu Giang Trộm về sau, đầu tiên là xử lý vị này đại thủ lĩnh, sau đó lại sử dụng một chiêu mê hồn thuật thay xà đổi cột thay thế Cửu Giang Trộm đại thủ lĩnh, tiếp lấy làm ra đến tiếp sau an bài. Bạch Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bởi vì ra vẻ thần bí đúng âm dương gia cũ đường, bọn hắn luôn yêu thích trốn ở phía sau màn. Việc này về sau rồi nói sau. Hồng Đào đem một chồng tin đặt ở Bạch Nguyệt trên tay, nói ra, đây là Hàm Dương bên trong muốn truyền lại cho chủ công tin, bởi vì trong đó chỗ liên quan sự tình không quan hệ quân chính đại sự, cho nên truyền tin chủ nhân đều nhao nhao yêu cầu không thể chiếm dụng quân dụng chim ưng đưa thư, mà là xin nhờ ta đưa đến. Nhưng là gần nhất một mực không có nhìn thấy chủ công, cho nên liền từ Nguyệt Bạch ngươi chuyển giao đi. Những này tin cộng lại hết thể có hơn 50 phòng, trong đó có chừng 20 phòng đều viết quyết hoành thành ba chữ. Hồng Đào cười nói ra, Hàm Dương bên trong muốn nhất chủ công người, không ai qua được quyết lão rồi, hắn quản lý to như vậy một cái lãnh địa áp lực, thế nhưng là không thể so với chúng ta nhỏ ạ. Bạch Nguyệt Tiên lặng cười một tiếng, đối Hồng Đào chắp tay, nói ra, bảo trọng, lần sau gặp mặt có lẽ chính là tại Hàm Dương, đừng quên mời ta uống rượu. Hồng Đào nói ra, bảo trọng. Sau một khắc, Bạch Nguyệt cùng dưới trướng thiết ứng vệ sĩ cùng một chỗ triệu hồi ra thiết ứng, hướng về phương xa bay đi, mục tiêu Trần Quốc cảnh nội. Rốt cục, tại 4 ngày phi hành về sau, Bạch Nguyệt về tới Ma Quân đồn binh địa phương. Bởi vì là phi hành trở về, cho nên tốc độ muốn so hắn đi Cửu Giang lúc nhanh hơn nhiều. Nhìn trước mắt chi này tinh nhuệ chi sư, Doanh Cửu trong lòng 10 phần cao hứng, thế lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều, khoảng cách Đại Tần khôi phục lại tới gần một bước. Sau đó Bạch Nguyệt đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho Doanh Cửu, bao quát Trần thế lực thiện ý, toàn bộ chiến dịch quá trình, cùng Âm Dương gia khả năng nhúng tay trong đó sự tình. Âm Dương gia à? Doanh Cửu nghĩ, nói ra, việc này liền làm phiền Nguyệt Bạch ngươi đi điều tra một cái đi, không cần chủ động thân cận, xem bọn hắn thái độ như thế nào. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, rõ. Sau đó hắn đem Hồng Đào nắm hắn mang tin đưa cho Doanh Cửu, hơi nhìn một chút, hơn phân nửa đều là hoành thành truyền đến thư tín, trong đó ai đoán chi ý, nhìn Doanh Cửu tê cả da đầu. Tuy nói hắn cái này làm chủ công cả ngày khắp thế giới chạy loạn, hoàn toàn chính xác có chút không hợp thói thường, nhưng thật sự là tần thế lực còn chưa đủ mạnh, cho nên rất nhiều chuyện mới cần hắn đi tự thân đi làm. Lướt qua Hoành Thanh thư tín, còn lại chính là Chu Lão, Hách Xích, Cao Phạm, Sử Trí, Giang Quân, Chu Lão đám người tin. Từng cái nhìn qua, đều là biểu đạt mình đối Doanh Cửu tưởng niệm hoặc quan tâm, cùng trong công tác chuyện bàn giao, đợi đến về sau, Doanh Cửu biết từng cái hồi phục. Trong đó còn có Tam Phong tin, chính là Lý Thanh Du gửi cho hắn, hắn quyết định tự mình một người thời điểm lại nhìn. Bất quá ngoại trừ trở lên những này, còn có một phong rất đặc thù tin, triển khai về sau đúng một chương Doanh Cửu tranh chân dung, nhìn 10 phần phim hoạt hình. Đang vẽ phía dưới còn siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ, nhất 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 anh Tuấn Lanh Chúa Đại Nhân, nhất định phải về sớm một chút nha, ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi, khóc khóc gửi phong thư này đến người, chính là Tiểu Lan Hình, Doanh Cửu cười đem chương này họa thu vào. Bên ngoài buôn ba người, nếu như biết trong nhà vẫn cứ có người dập đọc lấy mình, nhất định sẽ rất vui vẻ.